Chương 749 như thế nào, ngươi muốn cho hắn ra mặt. Chương 749 như thế nào, ngươi muốn cho hắn ra mặt. Nhìn những đạo thần quang đột nhiên xuất hiện, Thất Sát chi chủ bị Hắc Lao vô tình trấn áp tinh thần chấn động, hai mắt nhìn thẳng vào một đạo thần quang, giống như người sắp chết đối nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất, trong lòng nở rộ một tia hy vọng, lớn tiếng kêu cứu. Chỉ thấy người tới trông chừng khoảng 40 tuổi, mặc một bộ trường bào màu xám, tà áo bay theo gió, nhưng không phát ra chút âm thanh nào, như thể ngay cả gió cũng phải kính sợ y ba phần. Khí chất cực kỳ âm u, quanh thân bao trùm một luồng hàn ý như có như không, giống như gió lạnh thấu xương của tháng trạm, có thể xuyên thấu thần hồn, khiến người ta không rét mà run. Đôi mắt sâu thẳm như vực sâu đen tối, đen đến mức không thấy đáy, dường như có thể nuốt chửng tất cả, bất cứ nơi nào tầm mắt ý chạm tới, tất cả ánh sáng dường như đều bị vô tình nuốt chửng, chỉ còn lại một mảnh bóng tối chết chóc. Người đàn ông trung niên này không phải ai khác, mà chính là tổ sư gia của Thiên Sát Thánh Địa Thiên Sát chi chủ. Đáng chết, nghiệt chứng này. Thiên Sát chi chủ trong lòng giật thót, hung hăng lườm Thất Sát chi chủ một cái. Cứu người ư? Nghiệt chứng này nói thật nhẹ nhàng, hắn chỉ là một vũ trụ chi chủ đỉnh phong tam văn, cho dù dốc hết mọi thủ đoạn, cộng thêm tất cả hóa thân vũ trụ chi chủ, cũng chỉ miễn cưỡng có thể chống lại một vũ trụ chi chủ sơ kỳ tứ văn, mà ở đây lại có đến 4 vị vũ trụ chi chủ đỉnh phong tứ văn, tùy tiện một người cũng có thể dễ dàng dạy hắn là người. Hắn lấy gì để cứu? Nhưng cứ khoanh tay đứng nhìn, thấy chết không cứu, uy tín của vị tổ sư gian này trong lòng hàng tỷ đệ tử Thiên Sắt Thánh Địa sau này chắc chắn sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, thậm chí lòng người trong thánh địa cũng có thể tăng dã, điều đó không phải là không thể. Thất Sát chi chủ không phải là đệ tử bình thường của Thiên Sắt Thánh Địa, đó là một trong hai vũ trụ chi chủ duy nhất của Thiên Sắt Thánh Địa, địa vị chỉ dưới vị tổ sư gia này, ngay cả hắn cũng có thể dễ dàng vứt bỏ, vậy những môn nhân đệ tử kia thì sao? Nghiệt chứng này, lần này thật sự là đang đặt lão tổ tông này lên lửa nướng mà. Sớm biết như vậy, hắn có nói gì cũng sẽ không đến góp vui này. Ngay khi Thiên Sát chi chủ sắc mặt âm tình bất định, tiến thoái lưỡng nan, Tô Mặc bước ra một bước, trực tiếp rời khỏi Thái Mông Hỗn Độn, đứng trên cao, nhìn xuống Thiên Sát chi chủ, lạnh lùng mở miệng nói, "Sao, ngươi muốn ra mặt cho hắn?" Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại như sấm sét, nổ vang trong hư không, ngay lập tức, ánh mắt của tất cả vũ trụ chi chủ đồng loạt đổ dồn vào Thiên Sát chi chủ. Thiên Sát chi chủ trong lòng thắt lại, cả người có cảm giác như ngồi trên đống lửa, trong lòng đối với Thất Sát chi chủ lại thêm vài phần phẫn hận, còn có tiểu bối này, hắn dù sao cũng là một phương vũ trụ chi chủ, một tiểu bối còn chưa phải chuẩn vũ trụ chi chủ như vậy, lại dám nói chuyện với hắn như thế, còn có chút tôn ti lễ pháp nào không? Có biết cái gì gọi là cường giả bất khả nhục không? Vừa định mở miệng tìm lại chút thể diện, nhưng khi chạm đến Hắc Bạch Nhị Lao phía sau Tô Mặc, Thiên Sát chi chủ lập tức run bắn người, lời nói đến miệng lập tức bị hắn nuốt xuống, ngay sau đó, trên khuôn mặt lạnh lùng kia nhanh chóng nặn ra một nụ cười lạnh lùng, nói: "Tô công tử, nghiệt chướng này dám không biết sống chết mạo phạm ngài, tất cả đều là do bọn chúng tự chuốc lấy, lão phu tuyệt đối không có bất kỳ oán trách nào." Bốn vị vũ trụ chi chủ đỉnh phong tứ văn có thể bộc phát toàn bộ sức mạnh trong thần tiêu vũ trụ của bọn họ, đừng nói Thiên Sát Thánh Địa của bọn họ, ngay cả thần tiêu tiên đỉnh cũng không dám chọc vào. Thật sự chọc giận Tô Mặc này, hôm nay hắn nói không chừng phải theo góp nghiệt chướng Thất Sát kia, ngay cả Thiên Sát Thánh Địa của bọn họ cũng có thể vì thế mà gặp tai họa diệt vong. Bản tọa không thể xúc động, vì sự truyền thừa của thánh địa, một chút thể diện nhỏ nhặt thì có đáng là gì? Tổ sư, đừng nghe vậy. Thất Sát chi chủ trong lòng kinh hãi, lập tức kêu lên, Thiên Sát tổ sư là hy vọng sống sót duy nhất của hắn, nếu không ai còn hắn, hôm nay hắn chắc chắn sẽ chết. Chỉ là chưa đợi Thất Sát chi chủ nói hết lời, đã bị Thiên Sát chi chủ quát lớn cắt ngang, câm miệng. Ngươi đổ sói lòng chó dạ, dám bị lợi ích cá nhân, tư thông với kẻ địch bên ngoài, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, hôm nay, cho dù Tô công tử không ra tay, lão phu cũng phải thanh lý môn hộ, để chỉnh đốn môn quy của Thiên Sát Thánh địa ta. Sau đó, hắn quay ánh mắt, nhìn Tô Mặc, trên mặt lại chất đầy đủ cười, thái độ vô cùng khiêm tốn nói, Tô công tử mình dám, tất cả những chuyện này đều là do nghiệt chướng này tự ý làm, Thiên Sát Thánh địa ta hoàn toàn không hay biết. Không. Tổ sư, sao người có thể như vậy? Đệ tử làm tất cả những điều này đều là vì Thiên Sát Thánh địa của chúng ta cấm miệng. Ngươi nghiệt chướng này rõ ràng là vì tư lợi cá nhân, còn dám ngụy biện nói là vì Thiên Sát Thánh địa của chúng ta. Thiên Sát chi chủ lại một lần nữa cắt ngang lời của Thất Sát chi chủ, trong giọng nói lộ ra một sự tức giận khó kiềm chế. Đến lúc này, tên khốn này còn muốn kéo Thiên Sát Thánh địa của bọn họ xuống nước, nghiệt đồ thiên tuyệt sao lại thu nhận một tên bạch nhãn lang như vậy? Tô công tử, ngài đừng nghe nghiệt chướng này nói bậy, chuyện hôm nay Thiên Sát Thánh địa của chúng ta thật sự không hề hay biết. Đây là lần cuối cùng, nếu có lần sau, Thiên Sát Thánh địa của các ngươi cũng không cần thiết phải tiếp tục tồn tại nữa. Tô Mặc ánh mắt sắc bén rơi vào Thiên Sát chi chủ, mở miệng nói, đây cũng là vì hắn suy diễn ra lão già Thiên Sát này quả thật không biết chuyện, còn xem thái độ nhận lỗi của hắn cũng coi như không tệ, nếu không, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua Thiên Sát chi chủ và Thiên Sát Thánh địa phía sau hắn như vậy. Thiên Sát chi chủ nghe vậy, tảng đá lớn trong lòng hạ xuống không ít, vội vàng cam đoan, Tô công tử yên tâm, lão phu sau khi trở về nhất định sẽ quản thúc nghiêm khắc đệ tử môn hạ, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Tô Mặc khẽ gật đầu, coi như chấp nhận thái độ của Thiên Sát chi chủ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng, không chút hơi ấm. Sau đó, hắn quay người, một lần nữa trở về trấn Nam Vương phủ, cùng rời đi với hắn còn có Hắc lão và bốn đại linh hư nguyên thân khác cùng với những tù binh trong tay bọn họ. Trong hư không trống rỗng, chỉ còn lại Thiên Sát chi chủ cùng Thanh Thương tiên chủ và sáu đại vũ trụ chi chủ khác, bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng phức tạp, trong ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc như kinh ngạc, lo lắng, bất an và tò mò, ngũ vị tạp trần. Cũng không biết sự xuất hiện của Tô Mặc và huyền môn phía sau hắn, đối với thần tiêu vũ trụ của bọn họ mà nói, rốt cuộc là phúc hay là họa. Cựu Liên vũ trụ, Thiên Liên giới. Thiên Nguyên chi chủ đang nhắm mắt trầm tư trên Thiên Ma vương tọa, đột nhiên, như cảm nhận được biến cố kinh thiên, lập tức đứng dậy khỏi Thiên Ma vương tọa, trong đôi mắt đen kịt tràn đầy vẻ không thể tin được, kinh hô, bốn vị vũ trụ chi chủ đỉnh phong. Đáng chết, sao có thể như vậy? Mãi một lúc sau, Thiên Nguyên chi chủ mới miễn cưỡng hoàn hồn, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận, hóa thân vũ trụ chi chủ hậu kỳ tứ văn kia, chính là hóa thân mạnh nhất trong tay hắn, nay lại cứ thế bị chôn vùi ở thần tiêu vũ trụ, đủ để lay động căn cơ của hắn, nhưng rất nhanh, trong mắt Thiên Nguyên chi chủ lại thêm vài phần hoảng loạn. Bối cảnh của Tô Mạc sâu không lường được, một khi người đứng sau hắn ra tay, đến lúc đó Thiên Nguyên chi chủ không khỏi dùng mình, một luồng hàn ý thấu xương sầu. Thẳng lên, một vị vũ trụ chi chủ thất văn trở lên, tuyệt đối không phải Thiên Nguyên cổ tộc của bọn họ có thể chống lại. Đáng chết, chẳng lẽ tộc ta chỉ có thể cứ thế xám xịt rời khỏi Cửu Nguyên vũ trụ? Không được, trừ phi bạn bất đắc dĩ, bản tọa tuyệt đối không thể từ bỏ cơ nghiệp của tộc ta. Thế gian này, không chỉ có một vũ trụ chi chủ cao cấp. Tên tiểu tử Tô Mạc đáng chết, dám ép tộc ta đến bước đường này, chuyện này tuyệt đối không thể cứ thế bỏ qua. Chương 750 vũ trụ cùng buồn, chương 750 vũ trụ cùng buồn, Vân Thiên vũ trụ. Từ khi ra đời đến nay, đã có 70 vạn kỷ hỗn độn, sắp xỉ 2/3 kích thước của thần tiêu vũ trụ. Cấu trúc bên trong của nó có vài điểm tương đồng với tiểu vũ trụ tử tiêu độc đáo trong tay Tô Mặc, không có vô số thế giới phức tạp, chỉ có 108 tòa hỗn độn thế giới phân bố rải rác, trong cõi u minh ngầm hợp với số thiên cương địa sát. Mỗi tòa hỗn độn thế giới đều vô cùng to lớn, tòa nhỏ nhất, chiều dài và chiều rộng không dưới 1 vạn năm vũ trụ, còn Vân Thiên hỗn độn giới lớn nhất, đường kính của nó thậm chí còn vượt quá 1 triệu năm vũ trụ, giống như một tiểu vũ trụ. Giờ phút này, trong 108 phương hỗn độn thế giới của Vân Thiên vũ trụ, từng tòa tế đàn hỗn độn cổ xưa thần bí đang mọc lên từ mặt đất. 1.300 vạn năm trôi qua, toàn bộ Vân Thiên vũ trụ đã bị Tô Mặc triệt để chiếm đoạt. 9 đại vũ trụ chi chủ, không thiếu một ai, bao gồm cả vô số hóa thân vũ trụ chi chủ của họ, tất cả đều trở thành tù nhân của Tô Mặc. 1 vạn năm sau, 3.000 tòa vũ trụ tế đàn hoàn toàn hình thành, giống như 3.000 thần linh cổ xưa, đứng sừng sững trong 108 tòa hỗn độn giới. Không lâu sau, tất cả cường giả thần cảnh trở lên trong toàn bộ Vân Thiên vũ trụ đều được đưa đến gần từng tòa vũ trụ tế đàn, thành kính cầu nguyện và bái lạy vũ trụ tế đàn. Rất nhanh, vô số ánh sáng chói mắt từ trên người các cường giả thần cảnh trở lên của Vân Thiên vũ trụ bay lên, giống như vạn ngàn sao băng lịch không bay lên, rực rỡ chói mắt, đan xen thành một màn sáng rực rỡ, chiếu rọi 3.000 hỗn độn thế giới giống như cảnh trong mơ. Cuối cùng, tất cả thần quang giống như trăm sông đổ về biển, ào ào đổ vào 3.000 vũ trụ tế đàn. Trong khoảnh khắc, thân đá vốn cổ kính u ám, giống như được chuyển vào linh hồn tươi sống, tỏa ra dao động năng lượng kỳ dị và mạnh mẽ. Đầu tiên là tế đàn chính nằm ở trung tâm Vân Thiên hỗn độn giới, cũng là lớn nhất, đường kính vượt quá 1 triệu năm đạo, một đạo thần quang chói mắt có đường kính vượt quá 1 vạn năm đạo, từ trung tâm tế đàn chính xông thẳng lên trời, giống như lưỡi kiếm khai thiên tích địa, trong nháy mắt phá vỡ sự ràng buộc của hỗn độn hư không. Tiếp theo là 108 tòa vũ trụ tế đàn nằm xung quanh tế đàn chính, cuối cùng là 2.891 tòa vũ trụ tế đàn nằm trong 107 tòa hỗn độn giới khác, từng đạo cột sáng thông thiên xông thẳng lên trời, giống như từng cây thiên trụ xuyên qua hỗn độn hư không, không ngừng kéo dài về phía sâu trong vũ trụ, cao không biết bao nhiêu năm đạo, giống như vượt qua giới hạn thời không. Hơn nữa, mỗi hơi thở, mỗi giây đều không ngừng leo lên, giống như vĩnh viễn, không có điểm dừng. Ngàn năm thời gian dưới quy mô vĩ đại của vũ trụ, chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Một linh hư ảo thân của Tô Mặc đang khoanh chân ngồi trên tế đàn chính, giống như một ngôi sao tĩnh mịch, đột nhiên mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn lên hư không, giống như nhìn thấu vô tận hư không, nhìn thấy một không gian thần bí. Một giây sau, vút thân thể linh hư ảo thân lóe lên ánh sáng xanh, cả người trực tiếp biến mất trên tế đàn chính, xuất hiện trở lại, đã ở trước một cánh cửa thời không. Sau cánh cửa là một vùng biển lôi hủy diệt mênh mông. Vô số thần lôi hủy diệt hóa thành thần long hủy diệt xuyên qua bên trong, khí tức khủng bố, so với thần lôi hủy diệt trước không gian bản nguyên của vạn thần vũ trụ, mạnh hơn 10 lần trở lên, chỉ riêng thần lôi hủy diệt ở vòng ngoài cùng đã có thể nguy hiểm đến vũ trụ chi chủ một vân, thần lôi hủy diệt ở sâu bên trong, e rằng ngay cả vũ trụ chi chủ ba vân cũng sẽ thập tử nhất sinh. Chỉ là so với linh hư ảo thần đã khôi phục 9 tầng 9 tu vi, chiến lực gần như có thể sánh ngang với vũ trụ chi chủ tứ vân viên mãn, những thần lôi hủy diệt này căn bản không đáng là gì. Không cần làm bất kỳ phòng ngự nào, chỉ riêng thần thể hồng mông có thể sánh ngang với vũ trụ trí bảo cấp 4, cũng không phải những thần lôi hủy diệt này có thể lay động. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, một đường thế như trẻ tre, nhanh chóng xuyên qua biển lôi hủy diệt. Một năm sau, a một tiếng kêu gào thảm thiết không cam lòng, dường như từ sâu nhất của vũ trụ truyền đến, trong nháy mắt vang vọng bên tai tất cả sinh linh trong Vân Thiên vũ trụ. Âm thanh này ẩn chứa vô tận oán hận và tuyệt vọng, có thể xuyên thấu linh hồn, khiến mỗi sinh linh nghe thấy trong lòng đều không báo trước mà dâng lên một nỗi bi thương, không tự chủ được mà rơi lệ. Ngay cả những đại đạo chi vương đã trải qua vô số năm tháng, tâm cảnh như cổ giếng không gợn sóng. Dưới sự xung kích của tiếng kêu gào này, cũng không thể duy trì sự bình tĩnh trong nội tâm, trong mắt đều dâng lên một nỗi bi thương khó kìm nén, dường như bị tiếng kêu gào này đánh thức nơi mềm yếu nhất, dễ tổn thương nhất trong sâu thẳm nội tâm. Cựu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương phủ. Tô mặc áo trắng phiêu diêu, giống như tiên nhân lâm thế, từ ghế trúc đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên hư không, trực tiếp nhìn thấu hàng trăm tỷ năm vũ trụ hư không, nhìn thấy Vân Thiên vũ trụ đã bị hắn thống nhất, trong mắt lóe lên một tia mong đợi, không biết Vân Thiên vũ trụ này có thể mang lại cho bản tọa bao nhiêu đơn vị bản nguyên vũ trụ. Lời vừa dứt, Tô Mặc bước ra một bước, trực tiếp siêu thoát giới hạn thời không, vượt qua hàng trăm tỷ năm vũ trụ hư không, xuất hiện trong không gian bản nguyên bí ẩn nhất của Vân Tiên vũ trụ. Không hổ là vũ trụ lớn truyền thừa 70 vạn kỷ hỗn độn. Nhìn biển bản nguyên mênh mông, Tô Mặc hai mắt sáng rực, tuy chỉ ra đời sớm hơn bản thần vũ trụ 20 vạn kỷ hỗn độn, nhưng khoảng cách bản nguyên giữa hai bên lại xa hơn 10 lần, hơn nữa, bản nguyên thể lỏng của Vân Tiên vũ trụ rõ ràng còn ngưng thực hơn nhiều. Bản nguyên thể lỏng của vạn thần vũ trụ cần vạn phần mới có thể ngưng tụ thành một đơn vị bản nguyên vũ trụ, vậy bản nguyên thể lỏng của Vân Tiên vũ trụ này, nhiều nhất 3000 phần là có thể ngưng kết một đơn vị bản nguyên vũ trụ, mạnh hơn không chỉ một chút. Một bước bước vào biển bản nguyên, cựu chuyển hồng mông thần điện được Tô Mặc vận chuyển đến cực hạn, cả người nhanh chóng bành trướng, hóa thành một hắc động vũ trụ, điên cuồng nuốt chửng bản nguyên vũ trụ xung quanh. Thời gian thoát cái, đã 1 triệu năm trôi qua. Bản nguyên của Vân Tiên vũ trụ đã ít đi một tầng, toàn bộ vũ trụ bắt đầu chấn động. Tướng tinh thể vũ trụ dường như bị một bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn, xuất hiện từng vết nứt méo mó, một lượng lớn hỗn độn nguyên lực, giống như luồng khí, không ngừng thông qua những vết nứt vũ trụ không ngừng rò rỉ ra ngoài. 8 triệu năm sau, toàn bộ Vân Tiên vũ trụ thu nhỏ hơn một nửa, đường kính chưa đầy 10 triệu năm vũ trụ, 108 tòa hỗn độn giới năng lượng cấp độ sụt giảm mạnh, vô số thiên địa, động thiên biến thành hoang mạc tu luyện, thiên địa nguyên khí cực kỳ loãng. Ngay cả Vân Tiên hỗn độn giới, tương lai muốn xuất hiện một vị thiên đạo đạo vương, cũng vô vàn khó khăn, toàn bộ môi trường tu luyện của vũ trụ cực kỳ khắc nghiệt. Vân Tiên vũ trụ, không gian bản nguyên, biển bản nguyên gần như cạn khô, chỉ còn chưa đến nửa năm ánh sáng, một tầng mỏng manh, so với vạn thần vũ trụ còn thảm hại hơn, gần như đã đến điểm giới hạn sụp đổ hoàn toàn, miễn cưỡng có thể duy trì Vân Tiên vũ trụ vận hành. Lúc này, Tô Mặc đang khoanh chân ngồi giữa biển bản nguyên, giống như quả bóng bị kim chọc thủng, thân thể vĩ đại như núi nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã khôi phục kích thước bình thường. Chậm rãi mở hai mắt, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, đáng tiếc, chỉ còn thiếu chưa đến một phần bạn, là có thể hoàn toàn đúc thành ngũ chuyển hồng mông thân thể. Đợi thêm 18 triệu năm, từ từ gom đủ thọ nguyên cuối cùng cần thiết, hay là trực tiếp tận diệt, cướp đoạt bản nguyên của những vũ trụ chi chủ kia. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia do dự, hiện tại, trong tay hắn các vũ trụ chi chủ bản tôn và hóa thân cộng lại, tổng cộng có 53 vị vũ trụ chi chủ. Trong đó có 2 vị vũ trụ chi chủ tứ vân, 7 vị vũ trụ chi chủ tam vân, 27 vị vũ trụ chi chủ nhị vân, 17 vị vũ trụ chi chủ nhất vân. Trực tiếp luyện hóa bản mệnh vũ trụ của họ, gom đủ phần bản nguyên vũ trụ còn lại chưa đến một phần bản này, vẫn không thành vấn đề lớn. Thoáng cái, lại ngàn năm trôi qua. Vạn thần vũ trụ đã thu hẹp hơn một nửa, tương lai ngay cả 2000 đạo vương cũng khó mà sinh ra, phong vân đột biến, mưa máu vô tận đổ xuống như chút, bao trùm toàn bộ vạn thần vũ trụ. Tất cả sinh linh trong lòng dâng lên một nỗi bi thương, dưới đại đạo chi vương, trực tiếp nước mắt như mưa. A, trận mưa máu này lại lan rộng khắp toàn bộ vạn thần vũ trụ, đây chẳng lẽ chính là vũ trụ đồng bi trong truyền thuyết? Chương 751 ngũ chuyển hồng mông thần thể, chương 751 ngũ chuyển hồng mông thần thể vạn thần vũ trụ, thiên thương đại lục. Một lão giả râu tóc bạc phơ đứng lặng lẽ, khí chất tiên phong đạo cốt, tựa như tiên nhân bước ra từ thần thoại viết cổ, nhưng giờ phút này lại đầy vẻ kinh hãi tột độ, trong đôi mắt sâu thẳm tràn ngập sự khó tin. Dị tượng này, quy mô này, rất giống với dị tượng thần tôn vẫn lặng mà hắn từng nghe nói. Chỉ là điều này có thể sao? Thần tôn, đó là tồn tại trí cao vô thượng, là cực điểm của thần đạo, là cường giả mạnh nhất của vạn thần vũ trụ, cho dù vũ trụ hủy diệt, bọn họ cũng sẽ không diệt vong, làm sao có thể cứ thế mà im hơi lặng tiếng, dễ dàng vẫn lạc. Tuy nhiên, không đến mấy hơi thở, đôi mắt của thần vương thập phẩm kia trực tiếp trận to đến cực điểm, giống như đôi mắt cá lồi ra, gần như muốn vỡ tung khỏi hốc mắt. Hắn nhìn thấy gì? Trên tiên thương đại lục, tất cả thần tượng ẩn vụ thần tôn ở phương bắc đều đồng thời mất đi linh tính, xuất hiện những vết nước nhỏ li ti, không chỉ thiên thương đại lục của bọn họ, mà các thần tượng ẩn vụ thần tôn ở các đại lục lân cận cũng như vậy. Cái này thật sự có thần tôn vẫn lạc rồi. Hiện thực tàn khốc khiến thần vương thập phẩm kia không thể không tin, ẩn vụ thần tôn thật sự đã vẫn lạc, nếu không, tất cả thần tượng của ngài ấy không thể cứ thế mà nứt vỡ. Thử tiêu tiểu vũ trụ, thử tiêu cung. Tô Mặc quanh chân ngồi trên bồ đoàn đại đạo, quy tắc vũ trụ quanh người như những sợi tơ linh động quấn quanh, tản ra từng luồng khí tức thần bí và mạnh mẽ. Đột nhiên, một đạo thần quang chói mắt lóe lên, một vị thần nữ tuyệt thế xuất hiện trước mặt hắn mà không hề có dấu hiệu báo trước. Thần nữ này thân hình cao giáo và uyển chuyển, một bộ trường bào màu xanh băng tựa như dòng nước linh động tự nhiên rũ xuống. Theo sự xuất hiện của nàng, dường như có từng sợi khí lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi. Khuôn mặt tuyệt mỹ đến cực điểm, tựa như băng tuyết tinh xảo điêu khắc thành, làn da trắng non mịn màng, toát ra vẻ lạnh lẽo mà mềm mại, như băng tuyết thuần khiết nhất thế gian, khiến người ta không dám dễ dàng mạo phạm. Mái tóc đen nhánh óng ả như thác nước rũ xuống phía sau, trên tóc cài một cây châm hình trụ băng, tản ra ánh sáng u tối nhàn nhạt, tăng thêm vài phần khí chất thần bí và cao lãnh cho nàng. Cứ đứng yên như thế, giống như một ngọn núi băng không thể vượt qua, toàn thân tản ra một loại cao quý và lạnh lùng bẩm sinh, tựa hồ vạn vật thế gian đều khó lọt vào mắt nàng, khiến người ta sinh lòng kính sợ, không dám dễ dàng đến gần. Đây là một hóa thân của Tây Giao Thần Tôn, chủ vũ trụ phương Tây của Vạn Thần Đại Lục. Giây tiếp theo, một luồng lực lượng bản nguyên vũ trụ tinh thuần, như dòng lũ quần quận từ bản mệnh vũ trụ của hóa thân Tây Giao Thần Tôn điên cuồng tuôn ra, không ngừng dung nhập vào cơ thể Tô Mặc, tăng cường thần thể hồng mông của hắn. Sau một hồi giằng co và cân nhắc nội tâm, Tô Mặc cuối cùng cũng hạ quyết tâm, trực tiếp cướp đoạt bản mệnh vũ trụ của những chủ vũ trụ này trong tay, để từ đó bước ra bước cuối cùng, hoàn toàn đúc thành ngũ chuyển hồng mông thần thể. So với việc nuôi dưỡng yêu ma theo từng bước, thu hoạch thọ nguyên, thì xa không bằng việc trực tiếp cướp đoạt bản nguyên vũ trụ của các vũ trụ lớn đến nhanh chóng hơn. Giống như ngũ chuyển hồng mông thần thể này, nếu không có bản nguyên Vân Thiên vũ trụ, chỉ dựa vào tích lũy thọ nguyên, dù hắn có hạ gục 9 chủ vũ trụ của Vân Thiên vũ trụ, trong tay có 53 chủ vũ trụ, cũng phải tốn hàng nghìn tỷ năm mới có thể gom đủ thọ nguyên để đột phá. Hiệu suất giữa hai bên chênh lệch không chỉ 10 vạn lần. Thời gian như dòng nước chảy xiết, trôi đi vội vã, rất nhanh, đã 80 vạn năm trôi qua. Ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như tiếng gầm gừ từ sâu trong vũ trụ truyền đến, thần tiêu vũ trụ đột nhiên chấn động dữ dội. Ngay sau đó, mưa máu như chút nước đổ xuống, bao phủ toàn bộ vũ trụ trong chốc lát. Trời đổ mưa máu, đây là vũ trụ đồng bi. Có chủ vũ trụ bất lạc, chắc chắn là thất sát chi chủ. Hừ, vị kia thật sự dám ra tay tàn nhẫn như vậy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thần tiêu vũ trụ như mặt hồ yên tĩnh bị ném đá lớn bảo, hoàn toàn sôi trào. Vô số tồn tại cổ xưa, từ trong giấc ngủ say bị kinh động tỉnh lại, từng người ngước nhìn hư không, kinh hãi tột độ. Từ khi thần tiêu vũ trụ của bọn họ ra đời đến nay, gần 1 triệu kỷ nguyên hỗn độn, đây là lần đầu tiên có chủ vũ trụ vẫn lạc. Và thần tiêu tiên đỉnh, thiên sát thánh địa cùng các thế lực chủ vũ trụ khác, không ít chuẩn chủ vũ trụ, đạo vương viên mãn đều đồng loạt nhìn về phía Hỏa Minh Nguyên, trong mắt mang theo sự kính sợ không thể diễn tả. Hàng triệu năm trôi qua, tin tức thất sát chi chủ câu kết 6 chủ vũ trụ ngoại vũ trụ vây giết Tô Mặc không thành, ngược lại bị người bảo vệ bên cạnh Tô Mặc trấn áp, đã sớm truyền khắp các cấp cao của 4 thế lực lớn, thậm chí Tô Mặc còn bị 4 thế lực lớn lập làm vũ trụ cấm kỵ, là người mà thần tiêu vũ trụ của bọn họ không thể chọc vào nhất. Thiên sát thánh địa, thiên sát thần cung. Thất sát thiên sát chi chủ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt trống rỗng, ngây người nhìn về phía trước, nhất thời, cả người dường như đã già đi hơn 10 tuổi, ngay cả mái tóc đen nhánh kia cũng đã điểm thêm chút bạc. Mặc dù để bảo toàn thiên sát thánh địa của bọn họ, hắn đã sớm vạch rõ ranh giới với thất sát chi chủ, trục xuất hắn ra khỏi thiên sát thánh địa, trong lòng cũng đã sớm nghĩ đến ngày đó sẽ đến, nhưng khi tất cả điều này thực sự xảy ra, nội tâm thiên sát chi chủ vẫn tràn ngập sự cay đắng khó chấp nhận. Thiên sát thánh địa của bọn họ, truyền thừa gần 90 vạn kỷ nguyên hỗn độn, cũng chỉ sinh ra hắn và thất sát chi chủ hai vị chủ vũ trụ, đây là đồ tôn mà hắn coi trọng nhất, thậm chí sau khi nhập môn, nhiều lúc chính hắn là tổ sư đích thân dạy dỗ, gọi là đồ tôn, nhưng thực tế tình cảm của hắn với thất sát chi chủ còn sâu đậm hơn rất nhiều so với nhiều đệ tử của hắn. Ai cuối cùng, thiên sát chi chủ thở dài một tiếng, âm thanh vang vọng trong thần cung trống rỗng, mang theo sự tang thương và bất lực vô tận. Trong giới tu luyện, mọi thứ đều nói chuyện bằng thực lực. Thế yếu hơn người, trong lòng có bất mãn nữa thì sao? Chỉ riêng 4 vị chủ vũ trụ đỉnh phong tứ văn kia, đã không phải là thiên sát thánh địa của bọn họ có thể chọc vào, càng đừng nói đến người đứng sau Tô Mặc. Thời gian thoi đưa, thoáng chốc, 30 vạn năm nữa lại trôi qua. Số lượng chủ vũ trụ trong tay Tô Mặc đã không còn đủ một bàn tay, ngoài Thiên Nguyên chi chủ, Táng Thiên chi chủ hai vị chủ vũ trụ tứ văn, chỉ còn lại 2 chủ vũ trụ tam văn, trong đó vị chủ vũ trụ tam văn hậu kỳ còn bị nuốt chửng gần một nửa bản nguyên vũ trụ. Lúc này, tứ chuyển hồng mông thần thể của Tô Mặc cuối cùng cũng đạt đến cực hạn, dù có hấp thụ thêm bao nhiêu bản nguyên vũ trụ cũng khó có thể tiến bộ thêm. Quán chú cựu chuyển hồng mông thần điện, phá vỡ gông cùm xiềng xích, cho ta. Ngươi tiếp tục tu luyện cựu chuyển hồng mông thần điện, 10 vạn kỷ nguyên hỗn độn sau, thành công đột phá gông cùm xiềng xích, đúc thành ngũ chuyển hồng mông thần thể dây tiếp theo. Dâm lực lượng hồng mông tạo hóa minh ngông, từ trong bản mệnh vũ trụ của Tô Mặc tuôn trào ra, với thế cuốn núi lấp biển điên cuồng xông thẳng vào hồng mông thần thể của hắn, khiến hắn phát động cuộc xung kích cuối cùng đến ngũ chuyển hồng mông thần thể. Thời gian trước mắt, vạn năm nữa lại trôi qua. Thiên sát thánh địa, thiên sát thần cung, bầu không khí thêm vài phần nghiêm trọng. Thiên sát chi chủ ngồi trên ghế chủ tọa, lông mày hơi cao lại, trong mắt mang theo chút do dự. Đối diện hắn còn có một người ngồi, mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, dường như có thể nuốt chửng ánh sáng, không một chút tạp sắc, thần bí và sâu thẳm. Thân hình nhận hiện trong một tầng sương mù nhàn nhạt, mơ hồ khó phân biệt, chỉ có một đôi mắt lóe lên ánh sáng u lạnh trong bóng tối, như đôi mắt sói trong đêm đông, toát ra sự quỷ dị và xảo quyệt khó lường. Thiên sát huynh, thật sự có thể nuốt trôi cục tức này sao? Người thần bí kia phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm thấp và hơi có tính mê hoặc, dường như từ vực sâu xa xăm truyền đến. Đến lúc đó không cần thiên sát huynh đích thân ra tay, chỉ cần tìm cách dẫn tiểu nhi Tô Mặc ra khỏi thần tiêu vũ trụ là được, mọi thứ khác chúng ta sẽ tự đối phó, sau khi thành công, chúng ta cũng có thể cho huynh một phần bí pháp hóa thân. Chương 752 khách tới ngoài ý muốn. Chương 752 khách tới ngoài ý muốn. Trong biển vũ trụ bao la vô bờ, vũ trụ thần vụ tựa như một vì sao trong tinh hải, tỏa ra thần quang đặc trưng của mình. Cũng giống như vũ trụ vân thiên, nó là một trong 12 vũ trụ gần vũ trụ thần tiêu, nằm cách vũ trụ thần tiêu 136 tỷ năm vũ trụ. Tính đến nay, nó đã tồn tại gần 81 vạn kỷ hỗn độn, nội tình và thực lực mạnh hơn vũ trụ vân thiên rất nhiều. Có 11 chủ vũ trụ tọa chấn, cường giả nhất là thần vụ chi chủ chỉ còn một bước nữa là đạt đến chủ vũ trụ tứ văn. Ngoài ra, còn có 3 chủ vũ trụ tam văn, ngay cả những chủ vũ trụ lục văn bình thường muốn nhòm ngó vũ trụ thần vụ của bọn họ cũng phải tốn không ít công sức, thậm chí phải trả một cái giá nào đó. Thế nhưng, bọn họ lại gặp phải Tô Mặc, một kẻ gian lận. Sau khi thành công đúc thành hồng mông thần thể ngũ chuyển, tu vi của Tô Mặc nhanh chóng tiến thêm một bước, thăng cấp lên chủ vũ trụ ngũ văn viên mãn. Hiện giờ, mỗi một linh hư miễn thân của hắn, thực lực tổng hợp còn vượt xa phần lớn chủ vũ trụ ngũ văn đỉnh phong, thậm chí còn đuổi kịp chủ vũ trụ ngũ giai viên mãn. Ngay cả dưới sự áp chế của ý chí vũ trụ thần vụ, hắn vẫn có thể phát huy ra chiến lực của chủ vũ trụ tam văn trong vũ trụ thần vụ. Không cần âm mưu tính toán gì, mấy trăm linh hư miễn thân vừa tiến vào vũ trụ thần vụ, lập tức một đường quét ngang, thế không thể cản, độ khó cuối cùng còn nhỏ hơn nhiều so với việc hắn chiếm lấy vạn thần vũ trụ. Chỉ trong vòng chưa đầy 8000 năm, toàn bộ vũ trụ thần vụ đã hoàn toàn luân hãm dưới sự tấn công mạnh mẽ của một loạt linh hư miễn thân của Tô Mặc, trở thành hình dạng của hắn, mặc cho hắn nhào nặn. Nhanh chóng, dưới sự giám sát của từng linh hư miễn thân, từng tòa tế đàn vũ trụ tỏa ra khí tức thần bí nhanh chóng hình thành ở khắp các ngóc ngách của vũ trụ thần vụ. 100 năm sau, vút một luồng sáng lướt qua, thân ảnh Tô Mặc như điện, trực tiếp xuyên qua 100 tỷ năm vũ trụ hư không tiến vào không gian bản nguyên của vũ trụ thần vụ. So với vũ trụ vân thiên, biển bản nguyên của vũ trụ thần vụ lớn hơn gấp đôi, lực bản nguyên bên trong cũng tinh thuần và hùng hậu hơn. Tuy nhiên, đối với hắn hiện giờ, nó chỉ là muối bỏ biển. Muốn đúc thành Hồng Mông thần thể lục chuyển, lượng bản nguyên vũ trụ cần thiết nhiều hơn gấp trăm lần. Với lượng bản nguyên vũ trụ ít ỏi của vũ trụ thần vụ, liệu có thể gom đủ một phần hay không cũng là một vấn đề lớn. Khẽ lắc đầu, Tô Mặc gạt bỏ tạp niệm trong lòng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào biển bản nguyên. Dù sao đi nữa, cứ nuốt chửng và luyện hóa biển bản nguyên này trước đã. Giây tiếp theo, toàn thân Tô Mặc lóe lên kỳ quang, hóa thành một người khổng lồ vĩ đại cao hàng ngàn vạn trượng, điên cuồng nuốt chửng bản nguyên vũ trụ bốn phương, toàn bộ biển bản nguyên bắt đầu hạ xuống với tốc độ kinh người. Thời gian trôi qua, 10 vạn năm đã trôi qua. Vũ trụ thần vụ đã thu nhỏ gần 1/4, còn bản nguyên vũ trụ trong biển bản nguyên thì đã giảm gần 3 tầng. Đột nhiên, trong biển bản nguyên của vũ trụ thần vụ, đôi mắt nhắm nghiền của Tô Mặc từ từ mở ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, kỳ lạ, hắn sao lại đến đây? Ngoài phủ trấn Nam Vương, Cửu Linh đại lục. Một người đứng lặng lẽ, khoác một bộ trường bào màu đen, trông khoảng hơn 40 tuổi, hai bên thái dương có vài sợi tóc bạc, khí chất cực kỳ lạnh lẽo, tựa như một khối băng vạn năm, tỏa ra hàn ý thấu xương, dường như có thể đóng băng mọi thứ. Các tu sĩ quanh quẩn gần phủ trấn Nam Vương đều tránh xa ba trượng, không dám lại gần nghìn vạn dặm, sợ bị hàn ý kinh khủng kia đóng băng hoàn toàn. Người đàn ông trung niên áo đen này không phải ai khác, chính là Thiên Sát chi chủ nhân của Thiên Sát Thánh Điện. Đông sau một tiếng động trầm đục và nặng nề, cánh cửa phủ trấn Nam Vương từ từ mở ra, cầu phủ vốn còn ồn ào đống chốc trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cánh cửa phủ đang từ từ mở ra. Dưới sự chú ý của mọi người, một thiếu nữ xinh đẹp với dáng người uyển chuyển bước ra từ bên trong, trông chưa đến tuổi cập kê, mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, vạt váy nhẹ nhàng lay động theo gió, tựa như những cánh hoa bay lượn trong gió xuân. Bước chân nhẹ nhàng, từng bước đi về phía Thiên Sát chi chủ, mỗi bước đi như đang viết nên một bản nhạc tao nhã, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ mê hoặc. Khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Sát chi chủ, trong khoảnh khắc thiếu nữ đến gần, lại không tự chủ mà khẽ nới lỏng, trong mắt còn lóe lên một tia kinh ngạc, tiểu tử Tô Mặc này quả nhiên là kẻ giàu có. Trước mặt chủ vũ trụ Tam Văn như hắn, một vương giả 2000 đạo, cơ bản không có bí mật gì đáng nói, chỉ cần một cái liếc mắt, đã nhìn rõ thân phận của thiếu nữ kia. Tu vi của thiếu nữ này không đáng là gì, một con kiến vương giả 2000 đạo, hắn tùy tiện thổi một hơi cũng có thể diện sát mấy bà con. Điều thực sự khiến hắn chấn động là tư chất thiên phú ban đầu của thiếu nữ này. Đừng nói thần thể hỗn độn, ngay cả đại đạo thần thể cũng không phải, nếu không có Tô Mặc giúp đỡ, cả đời nàng có thể thăng cấp lên vô thượng đại chủ tể cũng đã là một kỳ tích lớn. Muốn nâng cấp một con kiến có tư chất thấp kém như vậy lên đến tu vi hiện tại, số tài nguyên tiêu hao tuyệt đối là một con số thiên văn. Nếu là những thiên tiêu yêu nghiệt kia, hiện tại dù không phải vương giả 4500 đạo, cũng không kém là bao. Ngay cả những chủ vũ trụ như bọn họ cũng không thể tùy tiện lãng phí nhiều tài nguyên như vậy vào một kẻ vô dụng như thế. Tiểu tử Tô Mặc này, hoàn toàn là điển hình của kẻ ngu ngốc lắm tiền. Lúc này, thiếu nữ cũng đã đến trước mặt Thiên Sát chi chủ, khẽ không lời, hành một lễ, giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh hót, "Thiên Sát tiền bối, chủ nhân nhà ta có lời mời, xin mời theo ta vào phủ một lát." Nói xong, nàng giơ tay làm một động tác mời, động tác tao nhã và phong khoáng, toát lên vẻ dịu dàng. Thiên Sát chi chủ khẽ gật đầu, gạt bỏ mọi tạp niệm trong lòng, cố gắng khiến giọng điệu của mình trở nên bình hòa hơn, nói, "Có phiền tiểu hữu dẫn đường." Hoàn toàn không có chút khí thế của chủ vũ trụ, vừa nói, hắn liền đi theo sau thị nữ, đi về phía phủ trấn Nam Vương. Thấy Thiên Sát chi chủ đã vào phủ trấn Nam Vương, đám đông xung quanh lập tức bùng nổ, không ít tu sĩ mắt đỏ hoe, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ ghen tị, hận không thể thay thế. Thật sự đã vào rồi, người đó rốt cuộc là thân phận gì mà lại có thể vào phủ trấn Nam Vương? Khi cánh cổng phủ đóng lại lần nữa, từng luồng thần thức không ngừng va chạm và giao tiếp trong hư không. Kể từ khi Tô Mặc trở về Cựu Linh đại lục, đây là người đầu tiên bước vào phủ trấn Nam Vương. Còn về trận chiến chủ vũ trụ trước Hỗn Độn Thái Mông, đó không phải là thứ mà những con kiến như bọn họ có thể nhìn thấy. Lúc đó, Hỗn Độn Thái Mông tuy được Linh Hư Huyễn Thân che chở, bình an vô sự, nhưng không một ai có thể nhìn thấy những gì xảy ra bên ngoài Hỗn Độn Thái Mông. Thần Võ Điện, Tô Mặc sắc mặt trầm ổn ngồi trên ghế chủ tọa, quanh thân tản ra một loại uy nghiêm vô hình. Phía sau hắn, Hắc Bạch Nhị Lao tựa như hai hộ vệ trung thành, đứng sừng sững phía sau Tô Mặc, khiến Thiên Sát chi chủ vừa bước vào Thần Võ Điện lại một lần nữa chấn động. Ánh mắt Tô Mặc như nước, nhìn thẳng vào Thiên Sát chi chủ vừa bước vào Thần Võ Điện, không có ý tứ xã giao gì, trực tiếp mở miệng hỏi, "Thiên Sát chi chủ, ngươi hôm nay đến đây, vì chuyện gì?" Giọng nói trầm ổn và mạnh mẽ, vang vọng trong Thần Võ Điện trống trải, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, dường như có một lực lượng vô hình để ép người ta đến mức không thở nổi. Cách đây không lâu, hắn vừa nuốt chửng Thất Sát chi chủ và hai hóa thân chủ vũ trụ của hắn, thậm chí còn tiêu diệt tất cả thủ đoạn sau lưng hắn, cắt đứt mọi khả năng hồi sinh của hắn. Mối quan hệ giữa bọn họ không hề thân thiện, thậm chí có thể nói là có mối thù lớn cũng không quá lời. Tô Mặc không có hứng thú gì mà giả vờ lịch sự với hắn. Nghe vậy, Thiên Sát chi chủ không khỏi sững sờ. Mặc dù trong lòng đã sớm nghĩ rằng Tô Mặc sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng ít nhiều cũng sẽ làm bộ làm tịch một chút. Dù sao thì hắn cũng là một chủ vũ trụ Tam Văn đỉnh phong, vạn vạn không ngờ rằng Tô Mặc lại bất lịch sự như vậy. Hít một hơi thật sâu, Thiên Sát chi chủ cố nén sự bất mãn trong lòng, trên mặt nặn ra một nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, "Tô công tử, lão phu hôm nay đến đây, chủ yếu là vì Thiên Nguyên chi chủ chương 753 tương kế tiểu kế chương 753 tương kế tiểu kế Thiên Sát chi chủ thao thao bất tuyệt, kể lại chuyện Thiên Nguyên chi chủ muốn hắn tìm cách dụ dỗ Tô Mặc rời khỏi Thần Tiêu vũ trụ một cách chi tiết, thậm chí còn không hề giấu giếm việc sẵn lòng ban cho hắn một phần bí pháp hóa thân." Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Thiên Sát chi chủ cuối cùng vẫn chọn Tô Mặc, mặc dù trong lòng hắn vẫn còn căm ghét Tô Mặc vì cái chết của Thất Sát chi chủ. Nếu thực sự có đủ tự tin, hắn cũng không ngại nhận cơ hội này để báo thù cho đồ tôn của mình, nhưng kế hoạch của Thiên Nguyên chi chủ thực sự không cho hắn nhiều niềm tin. Chưa kể đến mối quan hệ giữa hắn và Tô Mặc, rất khó để dụ hắn rời khỏi Thần Tiêu vũ trụ, cho dù có thành công dụ ra, hắn cũng không cho rằng Thiên Huyền chi chủ có đủ năng lực để hoàn toàn giữ chân Tô Mặc. Chỉ một đạo vương viên mãn, bên cạnh đã có bốn chủ vũ trụ bốn vân đỉnh phong hộ đạo, có thể thấy được sự coi trọng của người đứng sau đối với Tô Mặc. Ai biết trong tay hắn sẽ có những lá bài tẩy bảo mệnh nào, đừng nói Thiên Huyền chi chủ chỉ là một chủ vũ trụ bốn vân, ngay cả chủ vũ trụ năm vân, thậm chí sáu vân ra tay, cũng chưa chắc đã có thể giữ chân được hắn. Đến lúc đó, không những không thể báo thù, mà còn khiến Thiên Sát Thánh Địa của họ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thà xem xét liệu có thể lấy điều này làm bàn đạp, dựa vào con thuyền lớn Tô Mặc này. Nếu có thể được người phía sau hắn ưu ái, nói không chừng tương lai hắn cũng có hy vọng đột phá gông xiềng, nhìn trộm cảnh giới chủ vũ trụ bốn vân. Thiên hạ xôn xao, đều vì lợi mà đến, thế giới tu sĩ càng hiện thực. Trước lợi ích tuyệt đối, không có gì là không thể từ bỏ. Chỉ cần có thể giúp hắn thuận lợi đột phá, đừng nói thù đồ tôn, ngay cả thù giết con, cũng không phải là không thể buông bỏ. Tên lão cẩu không biết sống chết này, bản tọa còn chưa đi tìm ngươi, ngươi đã dám tính kế bản tọa rồi. Một tia hàn quang lạnh lẽo lóe lên trong mắt Tô Mặc, ngay sau đó, đôi mắt Tô Mặc sắc như dao, nhìn thẳng vào Thiên Sát chi chủ, lạnh lùng chất vấn: "Thiên Sát chi chủ, những điều ngươi nói này có phải là thật không?" Vừa dứt lời, Hắc Bạch Nhị Lao phía sau trực tiếp bước lên một bước, khí thế kinh khủng của chủ vũ trụ bốn vân đỉnh phong bùng nổ từ hai người họ, nghiền ép về phía Thiên Sát chi chủ. Mặc dù trong lòng không cho rằng lão già Thiên Sát có gan dám lừa dối mình, nhưng thà cẩn thận còn hơn là gặp bất trắc. Trong khoảnh khắc, thân thể Thiên Sát chi chủ chìm xuống, cả người như bị hai vũ trụ khổng lồ nghiền ép, thân thể không tự chủ được run rẩy, hai chân như bị đóng chặt xuống đất, mỗi khi nhích một chút đều phải trả giá bằng nỗ lực rất lớn. Hô hấp cũng trở nên dồn dập và khó khăn, như thể có một đôi bàn tay vô hình siết chặt cổ họng hắn, khiến hắn không thở nổi. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn từ trán hắn xuống, trượt dọc theo má, thấm ướt cổ áo hắn. "Tô công tử, lời lão phu nói đều là sự thật, tuyệt đối không có nửa lời hư ảo, nếu ngài không tin, lão phu có thể lấy bản mệnh vũ trụ ra thể." Thiên Sát chi chủ dốc hết sức lực, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. Tô Mặc nghe vậy, không hề lay động, chỉ lạnh lùng nhìn Thiên Sát chi chủ, ánh mắt không chút dao động, như một vị thẩm phán lạnh lùng, không hề có ý định để Hắc Bạch Nhị Lao thu hồi khí thế. Thiên Sát chi chủ trong lòng thở dài bất lực, hôm nay lời thề bản mệnh này hắn không lập cũng không được, nếu không, e rằng rất khó sống sót rời khỏi trấn Nam Vương phủ này. Cắn răng, Thiên Sát chi chủ cố gắng chịu được áp lực kinh khủng đó, có chút khó khăn nâng tay phải lên, thần sắc ngưng trọng nói: "Ta, Thiên Sát chi chủ, lấy bản mệnh vũ trụ của ta làm chứng, nếu những gì ta nói trước đây có nửa lời hư ảo, thì hãy để bản nguyên của ta sụp đổ, thần hồn vĩnh viễn đọa vào địa ngục vô gián, chịu đựng vạn kiếp bất phục, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh." Vừa dứt lời, mơ hồ như có một giọng nói cao cao tại thượng vang lên bên tai họ, dường như đang thừa nhận lời thề của Thiên Sát chi chủ. Xem ra lão giả Thiên Sát này thật sự không lừa ta. Mặc dù bản mệnh tâm thể không phải là không có cách giải, nhưng muốn phá giải bản mệnh tâm thể của một chủ vũ trụ ba vân đỉnh phong, cái giá phải trả đủ để một chủ vũ trụ sáu vân nguyên khí đại thương, thậm chí tổn hại bản nguyên, hắn không tin lão giả Thiên Sát này có năng lực giải được bản mệnh tâm thể. Giây tiếp theo, Tô Mặc vung tay lên, Hắc Bạch Nhị Lao tâm linh thần hội, thân ảnh lùi lại, một lần nữa đứng sau Tô Mặc, uy áp kinh khủng khiến Thiên Sát chi chủ không thở nổi lập tức biến mất không dấu vết. "Muốn tính kế bản tọa, tốt. Bản tọa sẽ thuận theo ý ngươi, cho ngươi cơ hội này." Khóe miệng Tô Mặc khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo mang theo hàn ý vừa hay kế trong kế, hạ gục những kẻ không biết sống chết này, đến lúc đó, hắn lại ra tay hạ gục Cửu Liên vũ trụ, sẽ đơn giản hơn nhiều. Là một vũ trụ cổ kỳ đã tồn tại gần 1.5 kỷ nguyên vũ trụ, bản nguyên vũ trụ của Cửu Liên vũ trụ xa không thể so sánh với Vân Thiên vũ trụ, Thần Vũ vũ trụ. Chỉ cần thôn phệ luyện hóa Cửu Liên vũ trụ, không nói 10 phần 10 thăng cấp lục chuyển hồng mông thân thể, cũng không kém quá nhiều, ít nhất cũng có 7-8 phần chắc chắn. Tô công tử, tuyệt đối không thể xem thường lão già Thiên Nguyên đó, hắn đã dám tính kế Tô công tử, chắc chắn đã chuẩn bị bài toán, rất có thể sẽ mời chủ vũ trụ năm vân ra tay, ngài tốt nhất nên tìm thêm một số cường giả giúp đỡ, đề phòng vạn nhất. Thiên Sát chi chủ đội bằng nói, đã chọn Tô Mặc, hắn không muốn Tô Mặc xảy ra bất kỳ bất trắc nào, nói lùi một bước, cho dù Tô Mặc không sao, những người hộ đạo bên cạnh hắn có chuyện gì, hậu quả đó cũng không phải là điều hắn muốn thấy. Ai biết Tô Mặc và thế lực phía sau hắn có vì thế mà giận chó đánh mèo hắn hay không? Chủ vũ trụ năm vân. Tô Mặc cười bất khả trí, không hề để tâm, thậm chí trong lòng còn mong muốn có thêm vài vị nữa, để hắn nhanh chóng đúc thành lục chuyển hồng mông thân thể. Với tu vi hiện tại của hắn, một khi dốc hết lá bài tẩy, đủ sức chiến đấu với chủ vũ trụ bảy vân, dù không đánh lại, nhưng một lòng muốn bỏ chạy vẫn không thành vấn đề lớn, trừ phi Thiên Nguyên chi chủ có thể tìm được chủ vũ trụ tám vân trở lên, nếu không, cơ bản không thể thực sự gây nguy hiểm cho hắn. Hắn đánh chết cũng không tin, Thiên Nguyên chi chủ này có thể tìm được chủ vũ trụ tám vân trở lên, nếu hắn thực sự có năng lực đó, cần gì phải phiền phức như vậy, trực tiếp giết đến tận cửa là được. Ý chí vũ trụ tuy mạnh, nhưng không phải không có giới hạn, như Thần Tiêu vũ trụ của họ đã tồn tại gần 1 triệu kỳ hỗn độn, ý chí vũ trụ cũng chỉ có thể áp chế chủ vũ trụ 6 vân, chủ vũ trụ 7 vân đã đủ sức đối kháng, còn chủ vũ trụ 8 vân, thậm chí còn có thể ngược lại áp chế ý chí vũ trụ. Đến chủ vũ trụ 8 vân, trừ phi đối đầu với những vũ trụ cổ kỳ đã tồn tại hơn 1 kỷ nguyên vũ trụ, nếu không, những đại vũ trụ bình thường, trực tiếp ra tay trấn áp là được, ý chí vũ trụ chẳng qua cũng chỉ là vật chơi trong tay họ. Chuyện này, bản tọa đã có định kế trong lòng. Ngươi cứ về trước, còn khi nào rời khỏi Thần Tiêu vũ trụ, bản tọa tự sẽ phái người thông báo cho ngươi. Nghe vậy, Thiên Sát chi chủ trong lòng tuy vẫn còn lo lắng, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể cùng kính đáp: "Vâng, Tô công tử, lão phu xin trở về tĩnh tâm chờ lệnh của ngài." Nói xong, lại cúi người hành lễ, từ từ lui ra khỏi Thần Vũ điện. Nhìn Thiên Sát chi chủ rời khỏi trấn Nam Vương phủ, Tô Mặc thân ảnh khẽ động, lại vượt qua hàng trăm tỷ năm vũ trụ hư không, đến biển bản nguyên của Thần Vũ vũ trụ, tiếp tục đại nghiệp thôn phệ chưa hoàn thành của hắn. Còn về Thiên Nguyên chi chủ, Tô Mặc không đổi. Cứ để viên đạn bay thêm một lúc nữa, tốt nhất là có thể tìm được đủ chủ vũ trụ năm vân, để hắn một lần đột phá lục chuyển hồng mông thần thể. Thời gian thoáng chốc, 30 vạn năm đã trôi qua. Biển bản nguyên của Thần Vũ vũ trụ trực tiếp đi theo vết xe đổ của biển bản nguyên của Vân Thiên vũ trụ, bản nguyên vũ trụ gần như bị cướp sạch, không đủ một phần vạn so với thời kỳ đỉnh cao, toàn bộ vũ trụ gần như kể bờ vực sụp đổ. Không nằm ngoài dự đoán của Tô Mặc, bản nguyên vũ trụ của Thần Vũ vũ trụ này chỉ giúp tiến độ lục chuyển hồng mông thần thể của hắn tăng lên hơn 1%, muốn thuận lợi đúc thành lục chuyển hồng mông thần thể, còn cần hơn 90 tòa Thần Vũ vũ trụ nữa. 2 triệu năm sau, gần đủ rồi, đã đến lúc gặp Thiên Nguyên chi chủ và bọn họ. Chương 754 Mắc Cầu, chương 754 Mắc Cầu Nguyên Sơn vũ trụ, không gian bản nguyên. Tại trung tâm của biển bản nguyên gần như khô cạn, Tô Mặc quanh chân ngồi, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra. 2 triệu năm trôi qua, hắn lại liên tiếp cướp đoạt bản nguyên vũ trụ của ba đại vũ trụ. Hiện nay, gần thần tiêu vũ trụ của bọn họ đã không còn tìm thấy một đại vũ trụ nào sinh ra dưới một kỷ nguyên vũ trụ, mà các vũ trụ cổ kỳ đã tồn tại hơn một kỷ nguyên vũ trụ, khác với các đại vũ trụ thông thường, ý chí vũ trụ của chúng đã có sự biến đổi về chất, uy năng tăng vọt không chỉ 10 lần, 100 lần. Ngay cả vũ trụ cổ kỳ yếu nhất cũng có thể gây áp chế không nhỏ đối với chủ vũ trụ bảy văn. Với tu vi và thực lực của các linh hư nguyên thân của hắn, một khi tiến vào một vũ trụ cổ kỳ, cũng chỉ có thể bộc phát chiến lực của chủ vũ trụ hai văn. Muốn đoạt lấy bảy đại vũ trụ còn lại, đó không phải là một chuyện dễ dàng. Mà Thiên Nguyên chi chủ và những người khác chính là điểm đột phá của hắn. Chỉ cần đoạt được bọn họ, rồi thừa thế cướp đoạt bản nguyên cựu nguyên vũ trụ, việc hắn đột phá hồng mông thần thể 6 chuyển là điều chắc chắn. Đến lúc đó, tổng chiến lực của hắn, ngay cả trong số các chủ vũ trụ tám văn, cũng được coi là cường giả, nhất định sẽ như gió thu quét lá rụng, dễ dàng càn quét 6 vũ trụ cổ kỳ còn lại. Thiên Sát Thánh Địa, Thiên Sát Thần Cung, trong một đại điện màu đen tràn ngập khí thiên sát vô tận, Thiên Sát chi chủ đang khoanh chân ngồi trên một đóa minh sát hắc liên 36 phẩm bốc lên khí sát, quanh thân khí sát như sóng dữ màu đen cuộn cuộn, dâng trào. Cả người hắn giống như trung tâm của một xoáy nước do khí sát vô tận hội tụ, đang nuốt chửng khí thiên sát xung quanh với một tốc độ gần như điên cuồng. Tương đạo quy tắc vũ trụ, tựa như du long linh động, quanh thân lấp lánh ánh sáng thần bí, xen lẫn trong khí sát cuộn cuộn, cùng với sóng đen dâng trào, bị Thiên Sát chi chủ không ngừng hấp thu vào cơ thể. Đột nhiên, đôi mắt nhắm nghiền của Thiên Sát chi chủ đột ngột mở ra, trong đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm đen tối, hiện lên một tia kinh ngạc khó che giấu. Mới qua bao lâu, bên kia đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Hắn còn nghĩ ít nhất cũng phải chuẩn bị vài trăm triệu năm, dù sao thực lực của Thiên Nguyên chi chủ và những người khác cũng không yếu, thậm chí rất có thể sẽ có chủ vũ trụ năm văn ra tay. Nào ngờ, chưa đầy 3 triệu năm, Tô Mặc đã chuyển tin đến. Nhưng rất nhanh, Thiên Sát chi chủ đã trấn tĩnh lại. Có thể tu luyện đến cảnh giới đạo vương viên mãn, Tô Mặc cũng không phải là một kẻ ngốc không biết gì. Vì dám truyền tin cho hắn, bảo hắn liên lạc với Thiên Nguyên chi chủ và những người khác, chắc hẳn là đã chuẩn bị đầy đủ. Giây tiếp theo, Thiên Nguyên chi chủ phất tay áo, một luồng lực vô hình, tựa như phong bạo hỗn độn, xua tan khí thiên sát xung quanh. Ngay sau đó, một luồng sáng u lạnh lẽo lên trước mặt hắn, một mặt thần kính màu đen cổ xưa và thần bí xuất hiện giữa không trung không xa. Nó giống như một đầm mực sâu thẳm vô biên, phát ra khí tức thần bí và u sâu, như thể kết nối với vô tận những điều chưa biết và bí ẩn. Vỏ thần kính khắc đầy những phù văn cổ xưa dày đặc, đường nét cổ kính mà mạnh mẽ, như thể thời gian tự tay khắc lên đó. Mỗi phủ văn đều lấp lánh ánh sáng đen yếu ớt và kỳ dị, như thể đang kể lại những bí mật cổ xưa của vũ trụ. Mặt kính không chân nhắn như gương thông thường, mà có một kết cấu kỳ lạ, như vô số vết nước nhỏ đàn xen vào nhau, nhưng lại không thực sự vỡ nát, ngược lại tạo cho người ta cảm giác đã trải qua tang thương, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Ngay sau đó, trên mặt kính nổi lên từng đợt gợn sóng, cường giả thần bí toàn thân bị sương mù dày đặc bao phủ, người đã mê hoặc Thiên Sát chi chủ trước đó, xuất hiện trên mặt kính. Thần tiêu vũ trụ, cách 80 triệu kỷ nguyên vũ trụ, trong một động thiên hỗn độn khí tức ẩn tàng, ngay cả thần thức của chủ vũ trụ 6 văn cũng khó mà dễ dàng phát hiện. Mười mấy tồn tại vĩ đại, ngồi trên từng thần tọa được điêu khắc tinh xảo, phát ra thần quang rực rỡ, mỗi người khí tức cường hãn, như vực như biển. Yếu nhất, cũng không kém Thiên Sát chi chủ vũ trụ 3 văn đỉnh phong, là bao nhiêu? Cường giả nhất, so với thần vụ chi chủ vũ trụ 4 văn đỉnh phong, còn mạnh hơn gấp 10 lần. Tô Mặc tiểu nhi đã rời khỏi thần tiêu vũ trụ, cơ hội của chúng ta đã đến. Dám hủy bản nguyên hóa thân của bản tọa, bản tọa nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá thảm khốc. Thời gian trôi qua vội vã, như nước chảy thoát cái đã qua, rất nhanh, đã vạn năm trôi qua. Thần tiêu vũ trụ, cách gần 100 tỷ kỷ nguyên vũ trụ. Một chiếc thần thuyền vũ trụ đang phóng nhanh xuyên qua hư vô minh khí, dài khoảng 1 triệu trượng, tựa như một ngọn thần sơn đen tuyền đang di chuyển trong hư vô, phát ra áp lực khiến người ta kinh hãi. Toàn thân đen kịt, như màn đêm buông xuống, sâu thẳm và thần bí, bề mặt chân nhăn như gương, nhưng lại ẩn chứa một luồng ánh kim loại lạnh lẽo. Nó được luyện từ vô số huyền thiết hỗn độn quý giá qua vô tận năm tháng, mỗi tấc đều toát ra khí tức kiên cố không thể phá bỡ. Xung quanh thần thuyền, khắp vô số hắc long dữ tợn, hình thái khác nhau, sống động như thật. Có con nhe nanh múa bước, mắt rồng trợn tròn, như muốn nuốt chửng người, có con uốn lượn của mình, thân rồng mạnh mẽ, như thể dây tiếp theo sẽ bay vút lên trời. Tốc độ cực nhanh, xuyên qua hư vô minh khí, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với một số chủ vũ trụ 4 văn hậu kỳ. Nơi nó đi qua, hư vô minh khí như bị lưỡi kiếm xẻ đôi, nhanh chóng tách ra hai bên, tạo thành một con đường sâu thẳm. Hắc Minh thần thuyền là thứ giai cấp thấp vũ trụ trí bảo mà Tô Mặc cấp được từ bản mệnh vũ trụ của Hóa Thân Táng Thiên chi chủ. Không chỉ tốc độ vượt xa phần lớn chủ vũ trụ 4 văn, mà cả khả năng tấn công và phòng thủ cũng không yếu, sánh ngang với một số chủ vũ trụ bốn văn sơ kỳ, trong thời gian ngắn, đủ để giao chiến với chủ vũ trụ bốn văn. Trên bong tàu cao nhất của Hắc Minh thần tuyển, Tô Mặc áo trắng đứng ngạo nghễ, tương phản với hư vô minh khí đen kịt xung quanh. Phía sau hắn, Hắc Bạch Nhị Lao đứng cung kính, như những hộ vệ trung thành nhất, bảo vệ sự an toàn của Tô Mặc. Không xa Tô Mặc là Thiên Sát chi chủ, nhưng lúc này hắn đâu còn chút nào dáng vẻ cao cao tại thượng của một tổ sư thánh địa, một chủ vũ trụ ba văn đỉnh phong, lưng còng xuống, trên mặt nở nụ cười có chút lịnh nọt, nhìn qua, người không biết còn tưởng hắn là một hạ nhân nào đó của Tô Mặc. Đến rồi. Đột nhiên, Tô Mặc cảm nhận được điều gì đó, trong đôi mắt hắn thêm vài phần nóng bỏng. Cái gì? Tô công tử hắn chẳng lẽ? Sao có thể? Thiên Sát chi chủ bên cạnh lòng run lên, trong mắt hiện lên một tia không thể tin được. Suốt chặng đường này, thần hồn cảm ứng của hắn luôn được đẩy lên cực hạn, mật thiết chú ý đến động tĩnh bốn phía. Lúc này, hắn là một chủ vũ trụ ba văn đỉnh phong còn chưa cảm ứng được chút gì thường nào, Tô Mặc một đạo vương viên mãn còn chưa phải chủ vũ trụ, làm sao có thể phát hiện ra điều bất thường? Phải biết rằng, Vô Ngân trụ hải không giống với bất kỳ đại vũ trụ nào, dưới sự can nhiễu của hư vô minh khí vô tận, dưới cảnh giới chủ vũ trụ, ngay cả những chuẩn chủ vũ trụ chỉ còn thiếu một cơ duyên là có thể chứng đạo, cũng không khác gì kẻ mù, thần thức lực không thể khuyết tán đến một đạo niên xung quanh, còn không bằng đôi mắt của bọn họ. Ngay lúc này, một âm thanh cao cao tại thượng, tựa như thủy triều vũ trụ, cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tô Mặc tiểu nhi, ngày chết của các ngươi đã đến. Chương 755 lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào chương 755 lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào cửu trọng vũ trụ khóa thần phong tiên đại trận, khởi. Lại một đạo âm thanh đại đạo tựa như phát ra từ sâu thẳm vũ trụ, như sấm sét cuồn cuộn, từ bốn phương hư không ầm ầm kéo đến. Chớp mắt, toàn bộ hư không bao la dường như gặp phải một trận tai ương khủng khiếp không thể chống đỡ, bị một sức mạnh cường đại đến cực điểm lay động. Chỉ thấy chín tòa hư ảnh vũ trụ khổng lồ vô cùng, từ hư vô sâu thẳm chậm rãi hiện lên, như chín vị cự thần viễn cổ đã ngủ say vô tận năm tháng, mang theo vô tận uy nghiêm và áp lực, xuất hiện bốn phía thần châu Hắc Minh. Mỗi tòa hư ảnh vũ trụ đều phát ra khí tức thần bí và cổ xưa, trên đó tinh tú lấp lánh, tinh vân luân chuyển, tựa như vũ trụ chân thật tái hiện trước mắt. Chín tòa hư ảnh vũ trụ vừa xuất hiện, liền như những chiếc khóa khổng lồ, nhanh chóng phong tỏa hoàn toàn không gian vũ trụ hàng vạn đạo nằm quanh thần châu Hắc Minh. Từng đạo ánh sáng quy tắc vũ trụ rực rỡ mà mang theo sát ý sắc bén, từ những hư ảnh vũ trụ đó bắn ra, đan xen thành một tấm lưới quy tắc dày đặc không kẽ hở, bao phủ thần châu Hắc Minh. Cùng lúc đó, lượng lớn hư vô minh khí dưới sức mạnh trận pháp này, như những con thú hoang bị kinh hãi, bị ép đến mức điên cuồng chạy tán loạn khắp nơi. Chúng phát ra từng đợt tiếng hú chói tai, tựa như đang trong nỗi đau vô tận, gào thét dãy rủa. Mà thần châu Hắc Minh, vốn uy nghiêm như ngọn núi thần màu đen trong hư không, giờ phút này dưới sự bao phủ của cựu trọng vũ trụ khóa thần phong tiên đại trận, cũng khẽ rung chuyển, dường như cảm nhận được mối đe dọa chưa từng có. Những con hắc long hỗn độn gớm viết trên thần châu, cũng như bị một sức mạnh cường đại nào đó áp chế, vốn sống động như thật, giờ phút này lại lộ ra một tia sợ hãi. Thật là một vũ trụ đại trận khủng khiếp. Thiên Sát chi chủ sắc mặt biến đổi đột ngột, không kịp suy nghĩ kỹ vì sao Tô Mặc, một đạo vương viên mãn, lại phát hiện kẻ địch đến sớm hơn hắn, một vũ trụ chi chủ ba văn đỉnh phong. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, mang theo chút hoảng sợ và bất an. Chín phương hư ảnh vũ trụ kia, mỗi tòa đều khiến hắn có cảm giác khó thở, lại là chín tòa vũ trụ bản mệnh của vũ trụ chi chủ bốn văn luyện chế thành, lấy bọn họ làm trận nhãn, bố trí cửu trọng vũ trụ khóa thần phong tiên đại trận này, e rằng ngay cả vũ trụ chi chủ năm văn cũng có thể bị trấn áp và vây giết. Ngay lúc này, đông hư không vũ trụ lại vang lên một tiếng động lớn trầm đục mà chấn động thần hồn, tựa như trái tim vũ trụ đang đập dữ dội. Ngay sau đó, chỉ thấy từng vị vũ trụ chi chủ sải bước tiến vào bên trong cựu trọng vũ trụ khóa thần phong tiên đại trận. Uy áp khủng khiếp bao trùm khắp nơi, ép cho kết giới phòng ngự của thần châu Hắc Minh nhanh chóng nứt ra, dường như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn vỡ nát, hóa thành cho bụi. 5 vị vũ trụ chi chủ ba văn, 8 vị vũ trụ chi chủ bốn văn, 3 vị vũ trụ chi chủ năm văn, đây Thiên Sát chi chủ toàn thân run lên, trong mắt càng thêm kinh hoàng. Mặc dù đã nghĩ rằng Thiên Nguyên chi chủ lần này để vây giết Tô Mặc, rất có thể sẽ mời động vũ trụ chi chủ năm văn, nhưng một lần mời động 3 vị vũ trụ chi chủ năm văn lại nằm ngoài dự liệu của hắn rất nhiều, đặc biệt là vị vũ trụ chi chủ năm văn ở giữa nhất, khí tức kinh khủng, cho hắn cảm giác còn khủng khiếp hơn cả thương khung chi chủ mạnh nhất trong 13 đại vũ trụ của bọn họ, e rằng cách vũ trụ chi chủ 6 văn cũng không quá xa. Với đội hình này, nếu vũ trụ chi chủ 6 văn không xuất hiện, hầu như không có bao nhiêu vũ trụ chi chủ sẽ là đối thủ của bọn họ. Lão phu đầu quân cho Tô Mặc thật sự là lựa chọn đúng đắn. Tô Mặc bọn họ thật sự có thể thắng đối phương. Khoảnh khắc này, trong lòng Thiên Sát chi chủ ẩn ẩn có chút hối hận. 16 tôn vũ trụ chi chủ cũng xem trọng bản tọa, nhưng muốn lấy mạng bản tọa, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Mặc chấn định tự nhiên, không đội không vàng tiến lên một bước, âm thanh như chuông lớn vang vọng bốn phương hư không, đừng nói bản tọa không cho các ngươi cơ hội, hay triệu hồi tất cả người của các ngươi ra đi. Trong 16 vị vũ trụ chi chủ này, không ít người là bản tôn tự mình ra trận, mà trên người bọn họ lại có mấy đạo khí tức vũ trụ chi chủ cùng nguồn gốc với bọn họ. Ngay vậy, Thiên Liên chi chủ cùng 16 vị vũ trụ chi chủ đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó, từng người đều lộ ra vẻ khinh thường. Thiên Liên chi chủ càng lạnh lùng cười một tiếng, tiến lên một bước, nhìn Tô Mặc với ánh mắt đầy châm biếm và khinh miệt, "Tô Mặc tiểu nhi, chết đến nơi còn dám nói khoác lác. Với đội hình của bọn họ ngày hôm nay, cộng thêm cửu trọng vũ trụ khóa thần phong tiên đại trận phong tỏa bốn phương thời không, cho dù Tô Mặc tiểu nhi này có bất kỳ át chủ bài thông thiên nào, cũng đừng hòng sống sót rời đi. Phải biết rằng cửu trọng vũ trụ khóa thần phong tiên đại trận, lấy 9 đại vũ trụ làm trận nhãn, cộng thêm 81 kiện vũ trụ chí bảo mà bọn họ thu thập được làm trận cơ, 3000 chuẩn vũ trụ chí bảo làm nút, khiến uy năng của trận khốn tuyệt thế này tăng lên không chỉ một cấp độ, ngay cả vũ trụ chi chủ 6 văn bình thường muốn phá trận cũng không dễ dàng. Trừ phi, bên cạnh Tô Mặc có vũ trụ chi chủ 6 văn hậu kỳ trở lên hộ đạo, nhưng điều này có thể sao? Để một vũ trụ chi chủ 6 văn hậu kỳ trở lên hộ đạo cho một đạo vương viên mãn, ngay cả những đứa con trai ruột được cưng chiều nhất của những vũ trụ chi chủ 9 văn cũng không thể có đãi ngộ này. Còn về những át chủ bài giữ mạng mà người đứng sau Tô Mặc ban cho, bọn họ càng không quan tâm, cùng lắm thì tổn hao một ít bản nguyên vũ trụ, tử vong vài lần. Vũ trụ chi chủ gần như bất tử bất diệt, nhỏ máu tái sinh, đó chỉ là tiểu đạo, trừ phi bản nguyên của bản thân bị hoàn toàn mài mòn, không còn một chút nào, nếu không, chính là thân bất tử, mà muốn hoàn toàn tiêu diệt tất cả bản nguyên của một vũ trụ chi chủ, ngay cả vũ trụ chi chủ 1 văn yếu nhất, vũ trụ chi chủ 9 văn ra tay, cũng phải tốn một khoảng thời gian mới có thể triệt để tiêu diệt được. Xem ra, các ngươi không định trân trọng cơ hội mà bản tọa ban cho. Tô Mặc khẽ lắc đầu, ngay sau đó thấy Hắc Bạch Nhị lão phía sau tiến lên một bước, không còn áp chế khí tức của bản thân, hai luồng uy áp kinh khủng khiến vũ trụ chi chủ 5 văn cũng phải kinh sợ, như núi lửa phun trào, từ trên người bọn họ bốc lên, nơi đi qua, hư không như bị một bàn tay khổng lồ vô hình xoa nắn mạnh, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Trong nháy mắt, Thiên Nguyên chi chủ cùng 16 tôn vũ trụ chi chủ tim đập thình thịch, sững sờ nhìn Hắc Bạch Nhị lão, trong miệng không tìm được kinh hô, "A, khí tức này, các ngươi căn bản không phải vũ trụ chi chủ 4 văn đỉnh phong, nam, vũ trụ chi chủ 5 văn." Hơn nữa còn là vũ trụ chi chủ 5 văn viên mãn Tô Mặc liên tiếp nuốt chửng bản nguyên của ba đại vũ trụ, mặc dù còn một đoạn đường rất dài mới đạt tới Hồng Mông thần thể 6 chuyển, nhưng vẫn khiến Hồng Mông thần thể có tiến bộ không nhỏ, làm cho thực lực tổng hợp của các linh hư nguyên thân tăng lên đáng kể, không hề thua kém một số vũ trụ chi chủ 5 giai viên mãn. Không đúng, bên cạnh Tô Mặc này không chỉ có hai vị hộ đạo giả này, hai vị này là vũ trụ chi chủ 5 văn viên mãn, vậy còn hai vị kia đâu? Đột nhiên, một tôn vũ trụ chi chủ 4 văn kinh hô, khiến sắc mặt của các vũ trụ chi chủ khác lại biến đổi. Dường như để chứng minh suy đoán trong lòng bọn họ, hai tôn linh hư nguyên thân trước đó đã hợp lực phá vỡ tiên tiên ngũ thái phong tiên thần trận xuất hiện bên cạnh Hắc Bạch Nhị Lao, lại hai luồng uy áp khủng khiếp của vũ trụ chi chủ 5 văn viên mãn từ trên người bọn họ bùng nổ, hòa cùng uy áp của Hắc Bạch Nhị Lao, trực tiếp chuyển đổi thế công thủ, triệt để phá vỡ khí thế uy áp của 16 vũ trụ chi chủ kia. Không tiếp, hai lão giả này cũng giấu đi tu vi thật sự. Thiên Nguyên chi chủ một trái tim dần dần chìm xuống, bốn tôn vũ trụ chi chủ 5 văn viên mãn, ngay cả khi đối đầu với vũ trụ chi chủ 6 văn yếu hơn, cũng có thể chống đỡ được một hai, ngược lại bọn họ, số lượng tuy đông, nhưng vũ trụ chi chủ 5 văn viên mãn chỉ có một người. Hai vị vũ trụ chi chủ 5 văn khác cũng chỉ là tu vi 5 văn hậu kỳ, tùy tiện một tôn vũ trụ chi chủ 5 văn viên mãn có thể lấy một địch hai, vẫn có thể chiếm ưu thế, mà những người này của bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm chân một tôn vũ trụ chi chủ 5 văn viên mãn trong thời gian ngắn, cho dù có cựu trọng vũ trụ khóa thần phong tiên đại trận trợ giúp, thắng lợi của bọn họ cũng sẽ không cao, hơn nữa, cho dù thắng, bọn họ cũng chắc chắn phải trả giá đắt, sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Tô công tử, oan gia nên giải không nên kết, trước đây là ta sai, nhưng các ngươi cũng đã tiêu diệt hóa thân của ta, chuyện này xem như hòa, đoạn nhân quả này đến đây là kết thúc được không? Im lặng một lúc, Thiên Nguyên chi chủ cắn răng, mở miệng nói. Nghe vậy, một đám vũ trụ chi chủ bên cạnh hắn, bao gồm cả ba vị vũ trụ chi chủ 5 văn kia, đều thở phào nhẹ nhõm. Bốn vị vũ trụ chi chủ 5 văn viên mãn, nếu có thể không xé rách mặt thì tốt hơn không nên xé rách mặt, nếu không, nếu thật sự phải liều chết một trận, ai biết trong số những vũ trụ chi chủ tử vong, liệu có họ hay không. Còn về bí pháp hóa thân trên người Tô Mặc, chỉ có thể từ từ tính sau. Đã tính kế bản tọa, vậy mà muốn bỏ qua chuyện này, lớn lên không ra gì, lại nghĩ đẹp đẽ thật. Tô Mặc cười lạnh một tiếng, trên mặt đầy khinh thường. Liên tiếp động ý đồ với hắn, tùy tiện nói một câu hoan gian nên giải không nên kết, là muốn kết thúc, coi hắn Tô Mỗ là gì? Là kẻ tốt bụng không có tính khí sao? Lời vừa dứt, Hắc Bạch Nhị lao cùng tứ đại linh hư nguyên thân liền bước ra, rời khỏi Thần Châu Hắc Minh, lao thẳng về phía 16 tôn vũ trụ chi chủ. Khốn kiếp, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Trong mắt Thiên Nguyên chi chủ cùng 16 tôn vũ trụ chi chủ lóe lên một tia giận dữ, tứ đại vũ trụ chi chủ 5 văn viên mãn tuy mạnh, nhưng bọn họ cũng không phải là miếng thịt trên đất, có thể mặc cho bọn họ chém giết, ai thắng ai thua, vẫn còn chưa biết. Mọi người không thể giữ tay nữa, chỉ có toàn lực chiến đấu mới có thể thắng bọn họ. Thiên Nguyên chi chủ gầm lớn một tiếng, triệu hồi ba hóa thân vũ trụ chi chủ còn lại của hắn. Có thể chứng đạo vũ trụ chi chủ, không ai là không từ trong núi thây biển máu mà đi ra, biết Thiên Nguyên chi chủ nói không sai, nhao nhao lấy ra át chủ bài của bản thân. Trong chớp mắt, trong hư không lại xuất hiện thêm 21 vị vũ trụ chi chủ, nhưng tu vi phổ biến thấp hơn một chút, phần lớn là vũ trụ chi chủ 2 văn, vũ trụ chi chủ 5 văn chỉ có 2 vị, đều là vũ trụ chi chủ 5 văn trung kỳ. Gần như đồng thời, chín đại hư ảnh vũ trụ khẽ rung động. Từng đạo ánh sáng quy tắc vũ trụ như những sợi mưa nhỏ bao phủ toàn thân Hắc Bạch Nhị lão cùng tứ đại linh hư nguyên thân, khiến khí thế của bọn họ dần dần suy giảm, sức chiến đấu bị áp chế ở mức 8 phần so với thời kỳ đỉnh cao, gần như sắp rơi xuống cấp độ vũ trụ chi chủ 5 văn viên mãn. Ngược lại, Thiên Nguyên chi chủ cùng 37 đại vũ trụ chi chủ, dưới ánh sáng quy tắc vũ trụ chiếu rọi, tu vi thực lực tăng gấp bội, trong một khoảnh khắc, một bên dựa vào ưu thế tu vi, một bên dựa vào địa lợi và số lượng, lại có vẻ như kỳ phùng địch thủ, tướng gặp lương tài, giết đến khó phân thắng bại. Cơ hội tốt. Thiên Sát chi chủ, lúc này không ra tay còn đợi đến bao giờ? Chương 756 nghĩ làm cỏ đầu tường, không dễ dàng như vậy. Chương 756 nghĩ làm cỏ đầu tường, không dễ dàng như vậy. Ngay tại song phương kịch chiến say sưa, hư không đều bị đủ loại vũ trụ quy tắc chi lực quấy đến phá thành mảnh nhỏ lúc, Thiên Nguyên chi chủ cái kia vội vàng lại mang theo thanh âm cổ hoặc, giống như một cái sắc bén truy thủ, thẳng tắp đâm vào Thiên Sát chi chủ thức hải. Bây giờ, Tô Mặc Tiểu Nhi bên cạnh tứ đại người hộ đạo cũng đã cùng bọn hắn giao chiến lại với nhau, chỉ cần Tiên Sát chi chủ ra tay, chỉ là một cái viên mãn đạo vương, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này Tiên Sát chi chủ trong lòng chấn động mạnh một cái, phản phất bị một thanh trọng truy đánh trúng, trong mắt lóe lên một vòng chần chờ. Muốn hay không lần nữa phản bội, cầm xuống cái này Tô Mặc. Giờ này khắc này, nhìn chính xác hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất, Hắc Minh Thần Chu mặc dù có ngắn ngủi chống lại bốn văn vũ trụ chi chủ chi lực, nhưng dù sao không phải là chân chính bốn văn vũ trụ chi chủ, khoảng cách gần như thế, hắn nếu là đột nhiên ra tay, Hắc Minh Thần Chu khí linh tuyệt không có khả năng bảo vệ được cái này Tô Mặc. Đến lúc đó, không chỉ có thể vì hắn thất sát đồ tôn báo thù rửa hận, còn có thể từ Tô Mặc trong miệng biết được cái kia vô thượng bí pháp, từ đó để cho hắn thực lực tổng hợp có một cái chất thuế biến. Nhưng lý trí lại tại càng không ngừng nhắc nhở hắn, sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Cái kia Tô Mặc coi là thật cứ như vậy tín nhiệm hắn, đối với hắn không có một chút phòng bị. Dọc theo con đường này, hắn mặc dù đem hết khả năng lấy lòng Tô Mặc, có thể nói đến cùng cũng liền ngắn ngủi vạn năm thời gian, chớ đừng nói chi là giữa bọn hắn quan hệ lại có thể hảo đi nơi nào, chớ đừng nói chi là còn có thất sát chi chủ như thế một lớn ngăn cách tại. Đổi vị trí xử chi, hắn là tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng Tô Mặc. Không được, bản tọa không thể ra tay. Nói không chính xác, cái này Tô Mặc liền đợi đến hắn ra tay. Lại nói, cho dù thật sự thuận lợi cầm xuống Tô Mặc, về sau sợ cũng không có hắn cái gì tốt quả ăn. Tô Mặc thế lực sau lưng cũng không phải dễ chơi. Bốn bản tôn ngũ văn viên mãn vũ trụ chi chủ là buộc, thủ bút này chính là những cái này tám văn vũ trụ chi chủ đều không chắc chắn có thể đủ nắm giữ. Bây giờ thật bất vả cùng Tô Mặc đáp lên quan hệ, tốt đẹp tương lai đang ở trước mắt, hà tất lại theo Thiên Nguyên lão nhi bọn hắn một đầu đen đi đến cùng. Ngươi còn tại lề mề cái gì, còn chưa động thủ. Mắt thấy Tiên Sát chi chủ chậm chạp không chịu động thủ, Thiên Nguyên chi chủ lần nữa thúc giục, chậm thì sinh biến, thật muốn chờ cái này Tô Mặc có phòng bị, muốn bắt lấy hắn nhưng là khó rồi. Hồ Thiên Sát chi chủ hít sâu một hơi, phản phất muốn đem trong lòng xoắn xuýt cùng do dự toàn bộ phương ra, sau đó trực tiếp phong bế thức hải của mình, đem Thiên Nguyên chi chủ truyền âm triệt để vứt bỏ bên ngoài, miễn cho lại bị lời nói của đối phương mê hoặc, sinh ra không nên có ý niệm. Đáng chết, cái này Thiên Sát lão nhi dám che đậy bản tọa truyền âm, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lão giả này nghĩ Thiên Nguyên chi chủ giật mình trong lòng, một cái không rõ ý niệm thẳng hướng bật lên. Lão giả, muốn làm cỏ đầu tượng, không dễ dàng như vậy. Thiên trong mắt Nguyên chi chủ hàn mang lóe lên, trực tiếp quát lạnh một tiếng, "Thiên Sát, nhanh chóng động thủ, cầm xuống cái kia Tô Mặc tiểu nhi." Âm thanh giống như kinh lôi vang dội, cuồn cuộn quanh quẩn tại toàn bộ hư không chiến trường, chấn động đến mức không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tất nhiên Thiên Sát chi chủ không muốn chủ động ra tay, vậy hắn liền buộc hắn ra tay. Không tốt, Thiên Sát chi chủ trong lòng thầm kêu không ổn, hắn chẳng thể nghĩ tới Thiên Nguyên chi chủ lại sẽ trực tiếp hét lớn lên tiếng, đem hắn đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Nên tiếp Tô Mặc cái kia ánh mắt lạnh lùng, Thiên Sát chi chủ trong lòng vạn phần hoảng sợ, biết do nếu không lập tức cho thấy lập trường, chính mình nhất định sắp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cơ hồ là vô ý thức, hắn hai đầu gối một khúc, phù phù một tiếng, nặng nề mà quỳ rạp xuống trước mặt Tô Mặc. Công tử minh giám, cũng là cái kia Thiên Nguyên lão nhi đang hãm hại lão phu tuyệt không có ý tứ này. Thiên Sát chi chủ âm thanh mang theo vẻ run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán như mưa xuống. Tô Mặc ánh mắt lạnh như băng nhìn xem quỳ gối trước mặt Thiên Sát chi chủ, trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng, âm thanh giống như từ cựu địa ngục truyền đến, lộ ra hơi lạnh thấu xương, có phải là hay không hãm hại, dùng hành động của ngươi để chứng minh, động thủ, nếu dám có chút giữ lại, đừng trách bản tọa vô tình. Thiên Sát chi chủ trong lòng run lên, cả người giống như là rơi vào hầm băng, biết đây là chính mình cơ hội duy nhất, nếu không thể để cho Tô Mặc hài lòng, không cần nói liền như vậy liên lụy Tô Mặc chiếc thuyền lớn này, có thể hay không bảo trụ chính mình mạng già cũng là một vấn đề lớn. Cắn răng, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, ngẩng đầu nhìn Tô Mặc, lớn tiếng bảo đảm nói, "Công tử yên tâm, lão phu tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng." Nói đi, Thiên Sát chi chủ đứng dậy, toàn thân Thiên Sát chi khí điên cuồng cuộn, trong tay hắc mang lóe lên, bản mệnh chí bảo, Thiên Lục thần thương xuất hiện trong tay hắn. Trong nháy mắt, toàn thân khí thế điên cuồng kéo lên, nhiều đội sát tam văn viên mãn vũ trụ chi chủ chi thế, hướng lên trời huyền chi chủ chỗ phương hướng trợn mắt nhìn, hét lớn một tiếng, "Thiên Nguyên lão nhi, ngươi cái vô sỉ thất phu, dám hãm hại lão phu nhất định phải ngươi vì thế trả giá thê thảm đại giới." Nói xong, Thiên Sát chi chủ bước ra một bước, giống như một đạo màu đen lưu tinh, hướng lên trời huyền chi chủ vị trí vội sông mà đi. "Thiên Nguyên lão nhi, cho lão phu chết đi, huyết sát thiên long phá." Không có một tia giữ lại, vừa ra tay chính là tuyệt sát của hắn đại thuật. Chỉ thấy trong tay hắn Thiên Lục thần thương đột nhiên oanh ra, trong chốc lát, ngàn vạn điều huyết sát ma long từ mũi thương mãnh liệt tuôn ra. Những thứ này huyết sát ma long dương nhanh múa bước, mỗi một đầu đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, có thể so với hai văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ một kích toàn lực. Những nơi đi qua, tứ phương không gian giống như là cái kia yếu ớt chẳng giấy, bị dễ dàng xé rách, lộ ra một đạo đạo đen như mực vết nứt không gian, hư vô minh khi điên cuồng chạy ngược trong đó, phát ra tiếng rít bén nhọn. "Thiên Sát lão nhi, ngươi cái nhiều lần tiểu nhân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Thiên Nguyên chi chủ giận không kìm được, hai con ngươi đỏ bừng, giống như ăn thịt người hung thú, muốn phản kích, diệt sát cái này bội bạc đồ vô sỉ, nhưng có Tô Mặc linh hư miễn thân áp chế, hắn căn bản là không dứt ra được tới, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thiên Sát chi chủ giống như là cái kia đẻ chết lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, vốn là lực lượng tương đương cục diện, bởi vì sự gia nhập của hắn, thắng lợi cây cân chậm rãi hướng về Tô Mặc tứ đại linh hư miễn thân ưu tiên. Thời gian một chén trà sau, Tô Mặc tôn kia cùng trời huyền chi chủ 18 bản tôn vũ trụ chi chủ giao chiến linh hư miễn thân dần dần chiếm thượng phong, thậm chí đã có hai tôn hai văn vũ trụ chi chủ bị hắn nắm lấy cơ hội cho vô tình trấn áp. Đều đến lúc này, những lao gia hỏa này còn không có những hậu thủ khác đi ra, xem ra thật sự không có ẩn giấu đi. Tô Mặc khẽ cho mày, bất quá rất nhanh, liền giãn ra. Dòng dã 37 vị vũ trụ chi chủ, cũng đều là 2 văn trở lên vũ trụ chi chủ, càng có 5 vị ngũ văn vũ trụ chi chủ, cái này Thiên Nguyên chi chủ nói cho cùng cũng chính là một 4 văn viên mãn vũ trụ chi chủ, có thể kéo như thế một chi xa hoa đội ngũ, đã có chút không dễ. Là thời điểm kết thúc màn trò chơi này. Tô Mặc trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, giống như trong bầu trời đêm lóe lên hành tinh. Một giây sau, cựu trọng vũ trụ tỏa thần phong tiên đại trận bên ngoài, đột nhiên hư không nổi lên một hồi gợn sóng, thêm ra 9 thân ảnh, dáng người vĩ ngạn, khí thế bằng bạc, phân biệt đối ứng một phương vũ trụ, cho bản tỏa phá. 9 đại linh hư huyễn thân cùng kêu lên hét lớn, âm thanh hội tụ vào một chỗ, giống như trên 9 tầng trời thần lôi oanh minh, chấn động đến mức toàn bộ hư không đều lung lay sắp đổ. Ngay sau đó, có thể so với ngũ văn viên mãn vũ trụ chi chủ uy áp kinh khủng, giống như mãnh liệt biển động, từ trên người bọn họ chợt bay lên, hướng về 9 phương vũ trụ điền cuồng bao phủ mà đi. Bọn hắn đồng thời giơ ra đại thủ, giống như chảo tinh thần phân biệt chụp vào một phương vũ trụ. Âm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phản phất toàn bộ vũ trụ hư không đều ở đây trong nháy mắt run rẩy. 9 phương vũ trụ phân biệt bị 9 đại linh hư huyễn thân vững vàng nắm trong tay, đối mặt 9 vị ngũ văn viên mãn vũ trụ chi chủ, cái kia cựu trọng vũ trụ tỏa thần phong tiên thần trận hoàn toàn không có sức chống cự, giống như là yếu ớt bọn biển cấp tốc sụp đổ. 81 kiện xem như đại trận trận cơ vũ trụ chí bảo trực tiếp dạn nứt trọng thương, mà cái kia 3000 tọa độ chuẩn vũ trụ chí bảo càng là không chịu nổi, hoàn toàn tan vỡ, bốc cháy lên từng đoàn kinh khủng mây hình. Nấm. Trong nháy mắt, Thiên Nguyên chi chủ mấy người 35 bản tôn vũ trụ chi chủ, giống như là cái kia bị cái đinh đâm thủng lốp xe, khí tức toàn thân điên cuồng trượt. A, đại trận phá. A, lại là 9 vị ngũ văn viên mãn vũ trụ chi chủ, đáng chết, Thiên Nguyên lão cẩu, ngươi tên xuất sinh, ngươi hại chúng ta. Chương 757 Thánh linh nhất tộc, chương 757 Thánh linh nhất tộc tàn phá cửu trọng vũ trụ tỏa thần phong tiên trong đại trận, nhìn xem cái kia cường thế phá trận, trấn áp 9 đại vũ trụ linh hư nguyên thần, từng tôn vũ trụ chi chủ phát ra kêu rên tuyệt vọng, nhìn về phía Thiên Nguyên chi chủ ánh mắt tràn đầy phẫn uất cùng tiểu hận, nội tâm hận ý như mãnh liệt thủy triều, cơ hồ muốn đem Thiên Nguyên chi chủ cho bao phủ hoàn toàn, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, đem hắn toàn thân huyết đủ. Đều từng tấc xé rách, lại như ác lang đem hắn từng cái nuốt chửng hầu như không còn. 9 vị ngũ văn viên mãn vũ trụ chi chủ, này, cái này thiên sát chi chủ nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ có chút nói năng lộn xộn, nghĩ tới Tô Mặc còn có khác gác chủ bài không ra, chỉ là vạn bạn không nghĩ tới, hắn ẩn tàng lại sẽ như thế sâu. Dòng dã 9 vị ngũ văn viên mãn vũ trụ chi chủ, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, chính là đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Hô, có tốt, bản tọa không có bị Thiên Nguyên lão nhi cái tên chó chết đó cho lừa gạt, bằng không thì thiên sát chi chủ toàn thân một cái giật mình, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám tiếp tục suy nghĩ ra xuống, có thể thống khoái vừa chết, liền xem như một loại xa xỉ. So với cái kia trên mặt nổi địch nhân, phản đồ thường thường càng khiến người ta thống hận. Rời đi, bản tọa nhất thiết phải lập tức rời đi. Cuối cùng, có vũ trụ chi chủ từ chấn kinh cùng trong tuyệt vọng lấy lại tinh thần, bây giờ nào còn có thời gian đi oán hận trời bên chi chủ, việc cấp bách là nghĩ hết tất cả biện pháp xông ra vòng đây, bảo toàn chính mình mạng già. Không có cựu trọng vũ trụ tỏa thần phong tiên đại trận trợ rút, chỉ là trước mắt 4 vị này ngũ văn viên mãn vũ trụ chi chủ, bọn hắn đều xa xa không phải là đối thủ, chớ đừng nói chi là còn có 9 đại ngũ văn viên mãn vũ trụ chi chủ bên ngoài nhìn chằm chằm. Lúc này muốn chạy, không cảm thấy chậm một điểm. Tô Mặc cười lạnh, âm thanh giống như trời đồng giá rét gió bắc, mang theo thấu xương băng hàn, tại cái này tàn phá trong đại trận quanh quẩn. Trong hai mắt lộ ra vô tận uy nghiêm cùng lạnh lùng, giống như là cái kia cao cao tại thượng trí cao thần linh quan sát sâu kiến, quét mắt những cái kia mưu toan phá vòng vây vũ trụ chi chủ. Quanh gần như đồng thời, năm đạo ngũ sắc thần quang, giống như năm đầu lao nhanh thần long, từ năm bản tôn linh hư nguyên thân bên trong bay lên, trong nháy mắt tạo thành một tòa đại ngũ hành phong tiên thần trận, rậm rạp chẳng chịt vũ trụ quy tắc chi lực, giống như chi tiết thiên la địa võng, đem xung quanh ngàn vạn đạo năm vũ trụ hư không lần nữa một mực phong cấm. A, không đáng giận, cho bản tọa phá a. Giống, thần viêm vạn cực sát. Từng tiếng tuyệt vọng kêu rên, không ngừng từ cái kia từng tôn vũ trụ chi chủ trong miệng vang lên, giống như là cái kia bị ép vào tuyệt cảnh dã thú, điên cuồng công kích tiên tiên ngũ hành phong thiên kết giới, đáng tiếc, hết thảy đều là phi công, ngoại trừ cái kia một tôn ngũ văn viên mãn vũ trụ chi chủ khả năng công kích thoáng dung chuyển một chút tiên tiên ngũ hành phong thiên kết giới, khác vũ trụ chi chủ công kích, giống như là đang cấp tiên tiên ngũ hành phong thiên thần trận cụ lét, hoàn toàn không tạo thành bất luận cái gì tính thực chất nguy hiểm. Cùng nhau động thủ, giải quyết bọn hắn. Tô Mặc hơi hơi vung tay lên, âm thanh giống như hồng trung tại hư không trong chiến trường quanh quẩn. Là, thiếu chủ. Bạch Lao chờ bát đại linh hư miễn thân cung kính lên tiếng, nhao nhao ra tay toàn lực, đạo đạo thần vũ trụ thông ngang dọc hư không. Thiên sát chi chủ càng là hăng hái bạt phần, vì hướng Tô Mặc cho thấy trung thành, hắn thậm chí không tiếc vận dụng cấm kỵ thần thông, cưỡng ép tăng cường chính mình sức mạnh, giống như một đầu triệt để phong ma tuyệt thế hung thú điên cuồng hướng về địch nhân phóng đi, chỉ cầu Tô Mặc không nên đối với khác sinh ra bất luận cái gì hiểu lầm. Xong, chúng ta xong. Khủng hoảng vô tận cùng tuyệt vọng, giống như mãnh liệt thủy triều, tại Thiên Nguyên chi chủ mấy người 35 bản tôn vũ trụ chi chủ trong lòng điên cuồng lan tràn. Vốn là nhặt bà kỳ điểm giữ địa lợi ưu thế phía dưới, bọn hắn cũng đã dần dần rơi vào hạ phòng, bây giờ địa lợi ưu thế đều đến trong tay đối phương, bọn hắn còn có thể lấy cái gì giành thắng lợi? Lớn ngũ hành phong thiên thần trận cũng không chỉ là phong ấn tứ phương hư không, mà là cùng cái kia cựu trọng vũ trụ tỏa thần phong thiên thần trận có dị khúc đồng công chi diệu, thậm chí so với càng mạnh hơn. Ngũ đại ngũ văn viên mãn vũ trụ chi chủ là trận nhãn, cũng không phải 9 tòa 4 văn vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ, còn có một số rác rưởi trí bảo có thể so sánh. 35 bản tôn vũ trụ chi chủ ít nhất đều bị áp chế một cái tiểu cảnh giới, nhiều, càng là rơi xuống một cái đại. Cảnh giới không ngừng. Trái lại Bạch lão bọn hắn, lực lượng toàn thân trực tiếp gấp đôi tăng vọt, nhiều đổi sát lục văn vũ trụ chi chủ chi thế. Này lên kia xuống, dù là Thiên Nguyên chi chủ bọn hắn không tiếp thiêu đốt tự thân bản nguyên, không tiếp đại giới liều chết một trận chiến, nhiều nhất chính là cân bằng phía dưới lớn ngũ hành phong thiên thần trận áp chế, hoàn toàn không cải biến được chiến cục. Bát đại linh hư nguyên thần, giống như là hổ phát bầy cừu, quét ngang hết thảy. Đầu tiên là hai văn vũ trụ chi chủ, tiếp đó tam văn vũ trụ chi chủ, tiếp lấy bốn văn vũ trụ chi chủ, ngắn ngủi không đến chén trà nhỏ thời gian, 35 bản tôn vũ trụ chi chủ liền bị cầm xuống hơn phân nửa, còn sót lại cái kia năm vị ngũ văn vũ trụ chi chủ còn tại đau khổ chèo chống. Tô Tiểu Hữu, còn xin nhờ ngươi người hộ đạo dừng tay, lão phu thánh linh nhất tộc Thánh Viêm, tộc ta Thánh Nguyên lão tổ tông, chính là một tôn bảy văn vũ trụ chi chủ, còn xin Tô Tiểu Hữu xem ở tộc ta lão tổ tông trên mặt, bỏ qua cho lão phu lần này. Tôn Điền ngũ văn viên mãn vũ trụ chi chủ cắn răng, mang ra hắn hậu trường tới. Nói xong, Thánh Viêm lão tổ trong tay thần quang lóe lên, một mặt cổ pháp thần kính xuất hiện trong tay hắn, chỉnh thể hiện ra thâm thúy màu u lam, giống như là đem một phương tinh không vũ trụ áp xúc trong đó, mặt kính lưu chuyển mộng ảo lưu ly chi quang, thần bí mê người, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Tô Tiểu Hữu, đây là không minh thần kính, chính là lão phu hao phí gần 10 vạn cái hỗn độn kỳ, chút xuống vô số tâm huyết, chú tâm tế luyện mà thành ngũ giai vũ trụ chí bảo, phía trước là lão phu không phải, mạo phạm tiểu hữu, lão phu nguyện lấy cái này không minh thần kính vì nhận lỗi, giải quyết xong giữa ngươi ta nhân quả, không biết tiểu hữu mục đích như thế nào. Tô Mặc ánh mắt băng lãnh, tựa như tuyên cổ bất hóa hàn băng, đối với Thánh Viêm lão tổ lời nói cùng trong tay hắn không minh thần kính mảy may bất vi sở động. Hơi hơi ngửa đầu, Tô Mặc trong đôi mắt tràn đầy ngạo nghễ cùng kiên quyết, âm thanh giống như hồng trung giống như vang vọng mảnh này bị hư không chiến trường. Hừ, cho là chuyện ra một tôn bảy văn vũ trụ chi chủ, lấy thêm ra một kiện ngũ giai vũ trụ chí bảo, liền có thể để cho bản tọa thỏa hiệp, đơn giản không biết mùi vị. Tô Tiểu Hữu, ngươi quả thực muốn tuyệt tình như vậy. Lão phu như cái gì sơ suất, ta Thánh Linh nhất tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thánh Viêm lão tổ sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói: sắp chết đến nơi, còn dám nói khoác không biết ngượng uy hiếp bản tọa, không cần nói ngươi Thánh Linh nhất tộc chỉ có bảy văn vũ trụ chi chủ tọa trấn, liền xem như tám văn, cửu văn vũ trụ chi chủ, bản tọa lại có sợ gì? Tô Mặc thần sắc băng lãnh, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng cương ngạnh, không có chút nào đem bọn hắn Thánh Linh nhất tộc đem thả tại trong mắt. Kia cái gì Thánh Nguyên lão tổ chỉ cần dám đến, hắn không ngại để cho bọn hắn Thánh Linh nhất tộc trở thành hắn trưởng thành quân lương. Thánh Viêm lão tổ thân thể run lên, một trái tim dần dần chìm xuống dưới, Tô Mặc thái độ cứng rắn nằm ngoài dự đoán của hắn, bất quá trên mặt lại là vẫn như cũ cường ngạnh nói: "Tô Mặc, tộc ta chuyển thừa mấy cái vũ trụ kỷ, nội tình thực lực tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi bây giờ thả bản tọa, tộc ta còn có thể làm chuyện gì đều chưa từng lớn tiếng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không thì như thế nào?" Tô Mặc trực tiếp đánh gãy Thánh Viêm lão tổ mà nói, trong đôi mắt tràn đầy khinh miệt: "Bất ở chỗ này cho bản tọa phô trương thanh thế, hôm nay chính là các ngươi tận thế." Nói xong, Tô Mặc lớn vung tay lên, Bát đại linh hư miễn thân thế công càng ngày càng mãnh liệt, đuổi sát lục văn vũ trụ chi chủ khủng bố vĩ lực, tựa như điên cuồng phong bạo mưa, điên cuồng rơi xuống. Thánh Viêm lão tổ mấy người năm vị ngũ văn vũ trụ chi chủ đau khổ chống đỡ thủ hộ kết giới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc giạn nước, đạo đạo vết rách giống như giữ tợn mạng nện, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn quyết trường. Hai vị kia tu vi yếu nhất ngũ văn trung kỳ vũ trụ chi chủ, tại cái này kinh khủng dưới thế công, khí tức giống như nến tàn trong gió giống như nhanh chóng suy yếu bề mại. Ngay sau đó, cái kia hai tôn ngũ văn hậu kỳ vũ trụ chi chủ cũng dần dần chống đỡ không nổi, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Sau gần nửa canh giờ, phanh một tiếng pha lê phá toái thanh âm, vang vọng hư không chiến trường. Thánh Viêm lão tổ bọn hắn đau khổ chống đỡ thủ hộ kết giới cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, đến cực hạn, triệt để bạo phá ra. Bát đại linh hư huyền thân mênh mông vĩ lực, tựa như tàn phá bừa bãi vũ trụ phong bạo, đem Thánh Viêm lão tổ mấy người ngũ đại ngũ văn vũ trụ chi chủ cho cấp tốc nuốt hết, trong một chớp mắt, liền đem bọn hắn bản mệnh vũ trụ tinh bích cho triệt để nát bấy, toàn lực giam cầm bọn hắn tất cả lực lượng. "Không, Tô Mặc tiểu nhi, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay làm trả giá đắt, tộc ta lão tổ tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngày khác, ta Thánh Linh nhất tộc chắc chắn san bằng ngươi tất cả căn cơ, nhường ngươi người bên cạnh đều nhận hết dày vò, muốn sống không được, muốn chết không xong, đem thần hồn của ngươi vĩnh viễn cầm tù tại trong vô gian luyện ngục, gặp vô tận dày vò, vạn kiếp bất phục." Chương 758 đại họa lâm đầu. Chương 758 đại họa lâm đầu. Trong vũ trụ hải, Hắc Minh thần phi tựa như một con hắc long vũ trụ, cưỡi gió rẽ sóng, tùy ý xuyên thẳng về phía trước, tùy tiện sẽ toạc hắc khí hư vô xung quanh. Sau khi giải quyết Thiên Nguyên chi chủ và những người khác, Tô Mặc không lập tức trở về thần tiêu vũ trụ, mà ngự Hắc Minh thần thuyền đi về phía Cửu Nguyên vũ trụ. Hắc Minh thần thuyền, thần trên cùng, chính điện, được hàm vô số hỗn độn tinh hạch, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và huyền bí, giao thoa vào nhau, lấp lánh rực rỡ, như thể toàn bộ vũ trụ bao la đã được thu nhỏ lại ở đây, tạo nên một bầu không khí kỳ ảo như mơ. Một đài ngọc chín màu dài trăm trượng sừng sững ở sâu trong chính điện, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, trên đó kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, thời gian, không gian, vận mệnh, luân hồi chín đại quy tắc vũ trụ, tựa như du long linh động xuyên qua trong đài ngọc chín màu đó. Giao thoa, va chạm vào nhau, bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ, giải thích bí mật về sự ra đời của vũ trụ. Cựu Nguyên thần đài, một kiện phụ trợ vũ trụ chí bảo cấp thấp cấp 5, ngay cả đối với vũ trụ chi chủ Ngũ Văn cũng có trợ lực không nhỏ. Đây là một món đồ của vũ trụ chi chủ Ngũ Văn hậu kỳ, sau khi vũ trụ chi chủ Ngũ Văn hậu kỳ bị linh hư huyền thân trấn áp, Cựu Nguyên thần đài này cũng trở thành chiến lợi phẩm của Tô Mặc. Lúc này, Tô Mặc quanh chân ngồi trên Cựu Nguyên thần đài, quanh thân bao phủ ánh sáng thần thánh chín màu, như thể tập hợp tất cả vẻ đẹp rực rỡ của vũ trụ vào một. Khí tức càng thêm siêu phàm thoát tục, tựa như vị thần tối cao đang tại thế, thần thánh bất khả xâm phạm, mỗi lần hít thở đều như hòa mình vào nhịp điệu của Chu Hải, tựa hồ đang khe khẽ đối thoại với vũ trụ hải. Gia sản của từng vị vũ trụ chi chủ được Tô Mặc nhanh chóng kiểm kê, chuyển vào bản mệnh vũ trụ. Trận chiến này trực tiếp khiến gia sản của hắn tăng lên gấp 10 lần trở lên. Phải biết rằng, liên tiếp chiếm được thần vụ vũ trụ và 5 vũ trụ lớn khác, gia sản của hắn phong phú hơn rất nhiều so với không ít vũ trụ chi chủ ngũ văn. Lần này tăng lên 10 mấy lần, e rằng toàn bộ gia sản của một số vũ trụ chi chủ lục văn cũng chưa chắc đã hùng hậu bằng hắn. Trong đó, Thánh Viêm lão tổ chiếm phần lớn, không hổ là lão tổ của thánh linh nhất tộc ta, gia sản của Thánh Viêm lão tổ phong phú, vừa xa so với vũ trụ chi chủ ngũ văn viên mãn bình thường. Chỉ riêng vũ trụ chí bảo cấp 5 đã có 8 kiện, còn vũ trụ chí bảo dưới cấp 5 thì lên tới 3 chữ số. Còn về bản nguyên vũ trụ mà Tô Mặc coi trọng nhất, trực tiếp tính bằng đơn vị trăm tỷ. Nếu lúc hắn vừa chứng đạo, chỉ bằng những bản nguyên vũ trụ này đã có thể giúp hắn dễ dàng đúc thành Hồng Mông thần thể tam chuyển, thậm chí ngay cả Hồng Mông thần thể cũng có thể có tiến bộ không nhỏ. Đáng tiếc, Tô Mặc hiện tại đã là Hồng Mông thần thể ngũ chuyển, chút bản nguyên vũ trụ này còn không bằng một tòa Vân Tiên vũ trụ, hoàn toàn là muối bỏ biển, miễn cưỡng có thể khiến Hồng Mông thần thể của hắn có chút tiến tiến. Một ngày sau, đôi mắt nhắm chặt của Tô Mặc từ từ mở ra, trong mắt ẩn hiện một tia ngưng trọng và kiên kỵ. Thánh Viêm lão tổ quả nhiên không lừa hắn, thánh linh nhất tộc của bọn họ quả thật có vũ trụ chi chủ thất văn tọa trấn, thậm chí vị Thánh Nguyên lão tổ kia, trong số các vũ trụ chi chủ thất văn cũng không phải là kẻ yếu. Từ 30 vạn kỷ hỗn độn trước, đã bước vào cảnh giới vũ trụ chi chủ thất văn hậu kỳ, hiện giờ rất có thể đã là vũ trụ chi chủ thất văn đỉnh phong. Ngoài ra, thánh linh nhất tộc còn có 2 vũ trụ chi chủ lục văn, 6 vũ trụ chi chủ ngũ văn. Thánh Viêm lão tổ này trong toàn bộ thánh linh nhất tộc cũng chỉ miễn cưỡng lọt vào top 5, nội tình không thể không nói là mạnh. Hơn nữa, phía sau thánh linh nhất tộc còn có một thế lực khổng lồ Bát Tí Tu La tộc, đó là bá chủ đỉnh cấp đứng trên đỉnh hàng hư trụ hà của bọn họ, thống trị hơn ngàn vũ trụ, vô số tộc quần phụ thuộc, trong tộc có vũ trụ chi chủ Cửu Văn tọa trấn, thậm chí còn không chỉ một vị. Với chút tu vi thần thông hiện tại của hắn, trước mặt Bát Tí Tu La tộc, hắn cũng chỉ là một con kiến hơi khỏe mạnh hơn một chút. Nhưng rất nhanh, sự ngưng trọng và kiêng kỵ trong mắt Tô Mặc đã biến mất không còn tăm tích. Mặc dù Thánh Linh nhất tộc và Bát Tí Tu La tộc có quan hệ mật thiết, là một trong 16 tộc quyến được Bát Tí Tu La tộc trọng dụng nhất, nhưng chỉ cần không phải đến lúc Thánh Linh nhất tộc sinh tử tồn vong, Bát Tí Tu La tộc rất ít khi can dự vào chuyện của những tộc quyến này. Mà chỉ cần cho hắn một khoảng thời gian, vũ trụ chi chủ Cửu Văn thì sao chứ? Hắn không giống các vũ trụ chi chủ khác, có bình cảnh giằng buộc, không có một số cơ duyên, mấy chục đến hàng triệu kỳ hỗn độn, bị kẹt ở một cảnh giới, cũng không phải chuyện hiếm gặp. Còn hắn, hoàn toàn không có bình cảnh, ít nhất hiện tại vẫn chưa từng gặp phải, cấp bậc của Kim Chỉ là rất cao, vừa xa sức tưởng tượng của hắn, ngay cả khi đã chứng đạo thành vũ trụ chi chủ, vẫn không thể nhìn thấu được chân tướng của nó, thậm chí như thường lệ, hoàn toàn không tìm thấy một chút dấu vết nào của Kim Chỉ. Trong tương lai, việc vượt qua vũ trụ chi chủ chỉ là vấn đề thời gian. Khoảnh khắc tiếp theo, dâm vạn đơn vị bản nguyên vũ trụ, đồng thời bùng nổ trong bản mệnh vũ trụ của Tô Mặc, hóa thành từng luồng long lực nguyên tố tinh thuần, như những con ngựa hoang thoát cương nhanh chóng hòa vào thần thể của Tô Mặc. Tu vi liên tiếp đột phá, phòng ngự sánh ngang với vũ trụ chí bảo ngũ văn, một hơi luyện hóa vạn đơn vị bản nguyên vũ trụ, đối với hắn mà nói, đã không còn là gì, chỉ là có chút cảm giác no căng. Thời gian trôi chảy nhẹ nhàng, như một con manh thu không biết mệt mỏi, lao về phía trước, rất nhanh, đã 1 triệu năm trôi qua. Một vũ trụ lớn hơn thần tiêu vũ trụ gấp đôi, xuất hiện cách Hắc Minh thần thuyền vạn dặm. Trên tầng thượng của Hắc Minh thần thuyền, chính điện, Tô Mặc vẫn luôn bế quan tu luyện, đôi mắt nhắm chặt chợt mở ra, nhìn vũ trụ bao la phía trước, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn khó kìm nén, Hồng Mông thần thể lục chuyển, ta đến đây. Cửu Nguyên vũ trụ, Thánh Nguyên giới, Thánh Thần cùng. Thánh Nguyên chi chủ yên lặng ngồi trên một đài U Minh huyết liên chuyên tâm tu luyện. U Minh huyết liên này, tựa như một đóa hoa tà ác nở rộ nơi sâu thẳm địa ngục, mỗi cánh hoa đều như máu tươi đông đặc, tỏa ra mùi máu tanh khiến người ta rợn tóc gáy. Dưới đài sen, là một biển máu đen kịt như mực, sóng máu sôi trào điên cuồng, va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh cực kỳ quỷ dị, như thể vô số oan hồn bị giam cầm trong đó, đang phát ra tiếng kêu thảm thiết, kể lể nỗi đau và sự bất mãn vô tận. Ma khí âm u, nồng đậm như sương mù đen đặc, bao phủ toàn bộ Thánh Nguyên chi chủ. Uy tắc ma đạo tựa như từng con hắc long ma, vây quanh thân hắn, tỏa ra khí tức hủy diệt và đoạ lạc, như muốn kéo vạn vật trên đời vào vực sâu bóng tối vô tận. Trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng một viên ma châu đen, từng luồng u quang rủ xuống, tương ứng với ma khí quanh thân hắn. Đây là bản mệnh chí bảo của hắn, vũ trụ chí bảo cao cấp 3 Thánh Minh Châu. Tuy nhiên, trong bầu không khí tu luyện tưởng chừng yên bình này, sắc mặt Thánh Nguyên chi chủ đột nhiên biến đổi không báo trước, bản mệnh thần hồn của hắn bắt đầu run rẩy dữ dội, một cảm giác đại họa sắp đến chưa từng có, như một cây búa nặng nề giáng mạnh vào nội tâm hắn. Cảm giác này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thánh Nguyên chi chủ trong lòng tràn đầy nghi hoặc và sợ hãi, mồ hôi hạt đậu không ngừng lăn dài trên trán. Không được, Thánh Nguyên giới không thể ở lại nữa. Cắn răng một cái, trong mắt Thánh Nguyên chi chủ lóe lên một tia quyết đoán, bản mệnh thần hồn tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ báo động, nhất định có chuyện khủng khiếp sắp xảy ra. Đúng lúc này, một âm thanh hư vô phiêu miểu, tựa như đến từ thiên ngoại, Du Dương Phiêu đang đến. Âm thanh này tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như ẩn chứa một sức mạnh vô hình, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ Thánh Thần Cung. Thiên Nguyên thần kỹ xuất, cháo tiên tế nhật thần trận, khởi. Khoảnh khắc tiếp theo, âm một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng uy áp đáng sợ của vũ trụ chi chủ ngũ văn viên mãn, tựa như núi lửa phun trào, từ trong Thánh Thần Cung bốc lên. A, không. Tiền bối tha mạng, chương 759 quét ngang cửu liên vũ trụ, chương 759 quét ngang cửu liên vũ trụ. Cửu liên vũ trụ, ngoài trăm vạn đạo niên, Hắc Minh thần chu như một pháo đài tĩnh lặng, lặng lặng lơ lửng giữa hư không vũ trụ. Thân thuyền đen như mực, tựa hồ có thể nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh, hòa mình vào hư vô minh khí, nhưng lại toát ra một khí tức thần bí và mạnh mẽ. Tầng trên cùng, chủ điện. Tô Mặc tùy ý vẫy tay phải, trong lòng bàn tay có thêm mấy tiểu nhân tí hon, không phải ai khác, chính là Thánh Nguyên chi chủ và mấy vị vũ trụ chi chủ dưới trướng hắn, lúc này, từng người đều tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của hắn, sau khi bắt được Thiên Nguyên chi chủ, việc đối phó với Cửu Nguyên vũ trụ này, độ khó đã giảm xuống một cách đáng kể. Lấy thần cốt và bản nguyên của Thiên Nguyên chi chủ làm nguyên liệu chính, lại kết hợp với một số thiên tài địa bảo của Cửu Nguyên vũ trụ để luyện chế thành Thiên Nguyên thần kỳ, bố trí thần trận che trời lấp đất, đủ để che giấu sự dò xét của ý chí vũ trụ Cửu Nguyên trong thời gian ngắn, phát huy toàn bộ chiến lực của Linh Hư Nguyên Thân. Thánh Nguyên chi chủ cùng với các vũ trụ chi chủ dưới trướng hắn, với tu vi mạnh nhất cũng chỉ là Tam Văn Viên Mãn, dưới chiến lực khủng bố của Linh Hư Nguyên Thân Ngũ Văn Viên Mãn vũ trụ chi chủ, căn bản không có chút sức phản kháng nào, đã bị dễ dàng bắt giữ. Đoạn Nguyên giới, Ma Nguyên giới, Linh Nguyên giới. Rất nhanh, tám đại nguyên giới còn lại của Cửu Nguyên vũ trụ đã bị nhanh chóng quét sạch, từng vị vũ trụ chi chủ hoàn toàn không có chút sức chống trả nào, đã bị vô tình trấn áp. Ngay cả Huyền Nguyên chi chủ, người được mệnh danh là đệ nhị của Cửu Nguyên vũ trụ, với tu vi đã đạt đến cảnh giới Tứ Văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ, cũng không gây ra được chút sóng gió nào, chẳng qua chỉ là việc phái thêm hai linh hư nguyên thần. Thời gian thoáng chốc, đã vạn năm trôi qua. Toàn bộ Cửu Nguyên vũ trụ đã hoàn toàn đổi họ Tô, không còn nhiều vũ trụ chi chủ, chỉ còn lại những con kiến ở Cửu Nguyên vũ trụ này, căn bản không thể tổ chức được cuộc phản công hiệu quả nào, linh hư nguyên thần đi đến đâu, cơ bản đều là gió chiều nào che chiều ấy mà đầu hàng. Cũng bởi vì thể lượng của Cửu Nguyên vũ trụ quá rộng lớn, lãng phí một chút thời gian, nếu không, căn bản không cần bao nhiêu năm, đã có thể hoàn toàn chiếm được Cửu Nguyên vũ trụ này. Rất nhanh, từng tòa vũ trụ tế đàn cổ xưa thần bí đã được nhanh chóng xây dựng trong chín đại nguyên giới. Trăm năm sau, bút thần quang trên người Tô Mặc lóe lên, trực tiếp biến mất trong Hắc Minh thần chu. Lần nữa hiện thân, đã đến trong không gian bản nguyên của Cửu Nguyên vũ trụ. Nhìn biển bản nguyên mênh mông vô bờ trước mặt, Tô Mặc có chút không kìm nén được sự kích động trong lòng, cười ha hả, trước đây vẫn có chút xem thường những vũ trụ cổ đại đã tồn tại hơn một kỷ nguyên vũ trụ này, so với những vũ trụ lớn bình thường như thần vũ vũ trụ, hai bên hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, biển bản nguyên của Cửu Nguyên vũ trụ này bất kể là về chất hay lượng, đều mạnh hơn thần vũ vũ trụ không dưới mấy chục lần. Tiếp theo, không chỉ việc đúc thành lục chuyển hồng mông thần thể là điều chắc chắn, mà còn có thể giúp hắn tiến thêm một bước lớn tới thất chuyển hồng mông thần thể. Mãi một lúc sau, Tô Mặc mới dần dần kìm nén được cảm xúc kích động cuộn trào trong lòng. Một bước đặt ra, đến trung tâm biển bản nguyên. Trong nháy mắt, hóa thành một người khổng lồ uy nghi, đỉnh tiên lập địa. Vũ trụ bản mệnh trong cơ thể khẽ chấn động, hồng mông cửu chuyển thần điện vận chuyển đến cực hạn, toàn thân Tô Mặc lỗ chân lông điên cuồng giãn nở, tựa như vô số hố đen, điên cuồng nuốt chửng bản nguyên vũ trụ xung quanh, vũ chuyển hồng mông thần thể với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng tiến tới đệ lục chuyển. Hồng mông chi quang chói mắt, không ngừng lóe lên trên người hắn, sóng năng lượng mạnh mẽ như gợn sóng nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, toàn bộ không gian bản nguyên đều khẽ run rẩy. Xuân đi thu đến, trăm vạn năm thoáng chốc trôi qua. Vân Thiên vũ trụ, ngoài 10 vạn trượng niên, một đạo thần quang xuyên qua hư vô minh khí, ẩn hiện có thể thấy một người đứng trong thần quang đó, tỏa ra khí tức thần bí và mạnh mẽ. Trăm năm sau, đạo thần quang đó xuất hiện cách Vân Thiên vũ trụ một trượng niên, thần quang tan biến, lộ ra một bóng dáng trẻ tuổi. Trông chưa đến 20 tuổi, khoác trên mình bộ tử bào hoa lệ, tựa như thần linh dáng thế từ tử tiêu, khí chất tôn quý tràn ngập. Mặt như ngọc quan, ngũ quan tinh xảo như kiệt tác đắc ý nhất của tạo hóa, tuấn tú phi phàm, khiến người ta không khỏi nghiêng lòng. Đặc biệt là giữa trán, một thần văn màu tím kỳ dị, như một đóa hoa bí ẩn đang nở rộ, vươn cánh hoa tinh tế, lấp lánh ánh sáng u vi. Cùng với tử bào trên người hắn tương phản, càng thêm mấy phần cảm giác thần thánh bất khả xâm phạm cho khí chất vốn đã cao quý của hắn, tựa như hắn là thần linh bước ra từ thần thoại viết cổ, mang theo sự cao quý và uy nghiêm bẩm sinh, khiến hư không xung quanh cũng phải ảm đạm thất sắc. Chỉ là lúc này, đôi đồng tử màu tím tôn quý của hắn mở to đến cực điểm, chăm chú nhìn chằm chằm vào Vân Thiên vũ trụ phía trước, cả người như thấy quỷ, kinh hãi tột độ. Hắn mới có 10 kỷ nguyên không đến tìm lão quỷ Vân Thiên, sao Vân Thiên vũ trụ này lại biến thành cái dạng quỷ quái này? Cái này rốt cuộc là ai đã cướp đoạt bản nguyên của Vân Thiên vũ trụ? Từng bóng dáng vũ trụ chi chủ Ngũ Văn ở các vũ trụ lân cận nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn, nhưng rất nhanh lại bị hắn từng người một phủ nhận. Mấy vị đó tuy lợi hại, nhưng muốn chiếm được Vân Thiên vũ trụ vẫn còn kém một chút, nếu bọn họ thực sự có năng lực đó, đâu có để Vân Thiên vũ trụ đến bây giờ. E là do vũ trụ chi chủ từ bên ngoài làm, có thể dễ dàng chiếm được Vân Thiên vũ trụ, đoạt lấy bản nguyên vũ trụ như vậy, người ra tay, cho dù không phải Lục Văn vũ trụ chi chủ, e rằng cũng không kém là bao. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, trái tim của thanh niên áo tím chợt trùng xuống. Trong 13 vũ trụ của bọn họ, vũ trụ chi chủ Ngũ Văn Trùng Kỳ đã là cường giả mạnh nhất được biết đến, một vị chuẩn lục văn trở lên vũ trụ chi chủ, hoàn toàn là đại danh tử của sự vô địch. Đừng nói các vũ trụ lớn bình thường khác, ngay cả 7 vũ trụ cổ đại, nếu sơ sẩy một chút, cũng có nguy cơ bị lật đổ. Chuyện này vô cùng quan trọng, ta phải lập tức thông báo cho bản tôn. Từ Huyền vũ trụ, đây là một phương vũ trụ cổ đại còn cổ xưa hơn cả Cửu Huyền vũ trụ, đã tồn tại gần 3 kỷ nguyên vũ trụ. Tử Vi thánh địa số 1 của Tử Huyền vũ trụ, chữ tử trong Tử Huyền vũ trụ chính là lấy từ Tử Vi thánh địa. Tử Nguyên Thiên, đây là đạo trường của Tử Nguyên đạo tổ, ngài thành đạo từ 180 vạn kỷ nguyên hỗn độn trước, nay đã đột phá đến Tam Văn vũ trụ chi chủ, là cường giả đứng trong top 5 của Tử Vi thánh địa. Nguyên Tổ Cung, Tử Nguyên đạo tổ khoanh chân ngồi trên bồ đoàn màu tím, xung quanh thân là lực lượng quy tắc vũ trụ vần quanh, tựa như hóa thân của quy tắc, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động quy tắc cộng hưởng. Đột nhiên, sắc mặt ngài biến đổi, trong đôi đồng tử màu tím vốn bình tĩnh, hiện lên một tia hoảng loạn và bất an, dường như có một nguy cơ vô hình đang lặng lẽ ập đến. Giây tiếp theo, tử quang trên người đại thịnh, trực tiếp biến mất trong nguyên tổ cung, lần nữa hiện thân, đã đến trước một tòa thần cung hỗn độn. Khí tức cổ xưa đến cực điểm, tựa như đã trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, chứng kiến sự hưng suy biến chuyển của vũ trụ. Lao tổ tông, Tử Nguyên đạo tổ quỳ một gối xuống, thần sắc trang nghiêm và khẩn cấp, giọng nói mang theo một tia hoảng sợ khó che giấu, đặc biệt rõ ràng trước thần cung hỗn độn tĩnh mịch này, Tử Nguyên có việc quan trọng cần bẩm báo, mong lão tổ tông ban cho gặp. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã 300 vạn năm trôi qua. Biển bản nguyên của Cửu Huyền vũ trụ đã thu hẹp một tầng, toàn bộ Cửu Huyền vũ trụ rung chuyển dữ dội, tựa như không chịu nổi gánh nặng, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, rìa vũ trụ thậm chí còn xuất hiện hiện tượng sụp đổ và tiêu diệt đáng sợ, từng vết nứt không gian như mạng nhện nhanh chóng lan rộng, đi qua đâu, mọi vật chất đều bị nuốt chửng một cách vô tình, hóa thành hư vô. Cửu Huyền vũ trụ đang sụp đổ, Thiên Huyền chi chủ và bọn họ bật vô âm tín, 10/89 là vị kia đang cướp đoạt bản nguyên của Cửu Huyền vũ trụ. Tiếp theo, chúng ta nên làm gì đây? Chương 760 đại đột phá, chương 760 đại đột phá Tử Huyền vũ trụ, Tử Vi thánh địa, Tử Vi đạo cung. Tử Vi đạo tổ ngồi trên ghế chủ vị, một mái tóc tím như thác nước rủ xuống đôi vai rộng của hắn, mỗi sợi tóc đều lấp lánh ánh tím huyền bí, như thể chứa đựng bí ẩn của các vì sao vũ trụ, nhẹ nhàng bay theo gió, lại như có nhịp điệu riêng, hòa hợp với nhịp điệu của vũ trụ. Khuôn mặt tinh xảo, tựa như ngọc bích được điêu khắc tỉ mỉ, đường nét rõ ràng nhưng không mất đi sự mềm mại, thời gian dường như không để lại quá nhiều dấu vết trên mặt hắn, ngược lại còn tăng thêm vài phần trầm ổn và sâu sắc sau khi trải qua bao thăng trầm. Đôi mắt tím tựa như đầm nước tím sâu thẳm, ẩn chứa vô vàn trí tuệ và câu chuyện, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái đã chìm đắm vào đó, khó mà thoát ra. Giống như Tử Nguyên đạo tổ, giữa trán hắn cũng có một thần văn màu tím, chỉ là nó huyền ảo khó lường hơn, tựa như một bản đồ sao vũ trụ, giữa các đường vân, dường như có vô số quy tắc vũ trụ ẩn chứa bên trong, khiến toàn thân hắn toát ra một khí tức uy nghiêm vĩ đại. Và dưới Tử Vi đạo tổ, còn có một nhóm tồn tại hùng vĩ đang ngồi, từng người khí tức mạnh mẽ vô song, yếu nhất cũng là Tam Văn vũ trụ chi chủ, trong đó những người nổi bật, so với Tử Vi đạo tổ, một ngũ văn trùng kỳ vũ trụ chi chủ, cũng không yếu hơn là bao. Những người này là chủ của các thế lực bá chủ lớn trong bảy vũ trụ lớn như Tử Huyền, Thần Tiêu, nói chính xác hơn, họ là một hóa thân vũ trụ chi chủ của họ. Bản thể của họ không dám tùy tiện đặt chân vào Tử Vi đạo cung, vạn nhất Tử Vi đạo tổ này có ý đồ bất chính, có ác ý gì với họ, đến lúc đó, muốn chạy cũng là một điều xa xỉ. Lúc này, bất kể là Tử Vi đạo tổ ở phía trên, hay các hóa thân vũ trụ chi chủ bá chủ lớn ở phía dưới, từng người sắc mặt đều ngưng trọng đến cực điểm, như thể có một ngọn núi vô hình đè nặng trong lòng họ, đè nén khiến họ không thở nổi, trong mắt không ít hóa thân vũ trụ chi chủ, càng mang theo sự sợ hãi khó che giấu. Thời gian như nước chảy, hiện tại, cách lúc Tử Nguyên đạo tổ phát hiện dị trạng của Vân Tiên vũ trụ, đã trôi qua 380 năm. Trong khoảng thời gian này, tin tức Vân Tiên vũ trụ bị vũ trụ chi chủ ngoại lai cướp đoạt bản nguyên vũ trụ đã sớm lan truyền khắp các thế lực đỉnh cấp của bảy vũ trụ lớn. Không chỉ vậy, ngay cả tình trạng thảm khốc của bốn vũ trụ lớn như Thần Vũ vũ trụ cũng lần lượt được họ biết đến. Hiện tại, thậm chí ngay cả Cửu Huyền vũ trụ cũng đã gặp phải tai họa. Trong khoảnh khắc, một sự hoảng loạn khó tả điên cuồng lan rộng trong Tử Vi đạo cung rộng lớn. Cửu Huyền vũ trụ không phải là Thần Vũ vũ trụ và năm vũ trụ lớn khác, đó là một vũ trụ cổ kỳ đã ra đời hơn một kỷ nguyên vũ trụ rưỡi, nội tình thực lực xa không thể so sánh với năm vũ trụ đó. Chỉ riêng Tam Văn vũ trụ chi chủ đã có 3 vị, Thiên Huyền chi chủ mạnh nhất, càng chỉ còn một bước nữa là có thể thăng cấp Ngũ Văn vũ trụ chi chủ. Dựa vào lợi thế địa lý, cộng thêm sự giúp đỡ của ý chí vũ trụ Cửu Huyền vũ trụ, ngay cả Lục Văn vũ trụ chi chủ cũng khó có thể đánh bại Cửu Huyền vũ trụ. Sự đáng sợ của vị vũ trụ chi chủ ngoại lai kia xa vượt ngoài dự đoán của họ, yếu nhất cũng là những người nổi bật trong Lục Văn vũ trụ chi chủ, thậm chí Thất Văn vũ trụ chi chủ cũng không phải là không thể. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã có 6 đại vũ trụ lần lượt gặp phải độc thủ của ác ma kia, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua 7 đại vũ trụ còn lại của họ. Một khi ma đầu đó nhắm vào vũ trụ của họ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Tử Vi đạo tổ và các Ngũ Văn vũ trụ chi chủ khác cũng không có nhiều tự tin để bảo toàn vũ trụ của mình khỏi tay ma đầu đó. Chỉ dựa vào chúng ta, ngay cả khi liên hợp tất cả vũ trụ chi chủ cũng khó có thể là đối thủ của ma đầu đó. Tử Vi đạo tổ cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này, giọng nói trầm thấp và ngưng trọng, như thể mỗi từ đều mang theo sức nặng vô tận, vận mệnh của toàn vũ trụ đều nằm trong lời nói này, hiện tại chỉ có thể mời các cường giả khác ra tay mới có thể đối phó với ma đầu đó, không biết chư vị có nhân tuyển thích hợp nào không. Lời của Tử Vi đạo tổ vừa dứt, Tử Vi đạo cung lập tức chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Mọi người suy nghĩ nhanh chóng, cố gắng tìm kiếm nhân tuyển thích hợp từ các cường giả mà mình biết. Mãi lâu sau, một hóa thân Tam Văn vũ trụ chi chủ gầy gò, ánh mắt sắc bén trước tiên phá vỡ sự im lặng, "Chư vị, ta từng có một lần gặp gỡ với Lôi Vân lão tổ, người đó đã là Lục Văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ từ 60 vạn kỷ nguyên hỗn độn trước, nếu có thể mời người đó ra tay, có lẽ có thể đánh một trận với ma đầu đó. Ta có chút giao tình với Minh Nguyên tôn chủ, có lẽ có thể thông qua hắn, mời được sư tôn của hắn là Vạn Nguyên cổ chủ ra tay." Lại có một vị tứ văn vũ trụ chi chủ toàn thân tỏa ra ma khí âm u mở miệng nói, chỉ là muốn mời người đó ra tay, cái giá phải trả, e rằng không nhỏ. Huyễn linh cổ tôn của linh huyễn vũ trụ đã là Lục Văn viên mãn vũ trụ chi chủ từ một kỷ nguyên vũ trụ trước, hiện tại rất có thể đã đột phá công xiềng, thăng cấp Thất Văn vũ trụ chi chủ, chỉ cần người đó có thể ra tay giúp đỡ, nhất định có thể thắng được ma đầu đó. Trong Minh Hư Thiên Uyên có một vị hỗn độn cổ tổ, nghe nói người đó đã chạm tới ngưỡng cửa Thất Văn vũ trụ chi chủ, có lẽ có thể giúp chúng ta một tay. Trong quần tinh hải cũng có một tôn hỗn độn tinh tổ tu vi đạt đến cảnh giới Lục Văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ. từng vị vũ trụ chi chủ lần lượt mở miệng, nói ra những cường giả lục văn vũ trụ chi chủ trở lên mà họ biết. Tử Vi đạo tổ lặng lẽ lắng nghe những lời mọi người nói, đợi mọi người nói xong, Tử Vi đạo tổ từ từ đứng dậy, ánh mắt như điện, quét qua từng hóa thân vũ trụ chi chủ có mặt, vẻ mặt trịnh trọng nói, những cường giả mà chư vị nói, mỗi người đều có thực lực siêu phàm, nếu có thể được họ giúp đỡ, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng chư vị hẳn cũng biết, muốn mời họ xuất sơn giúp đỡ, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Ta ở đây trịnh trọng hy vọng, chư vị có thể tạm thời gạt bỏ hiểm khích cũ, dốc toàn lực, dùng tất cả sức mạnh, tài nguyên của bảy đại vũ trụ chúng ta, mời các tiền bối đó ra tay giúp đỡ, ma đầu đó chưa trừ, chúng ta sẽ không có một ngày an ổn. Tử Vi đạo hưu nói rất đúng, đến lúc sinh tử này, ai dám kéo chân chúng ta, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Một vị ngũ văn vũ trụ chi chủ mặc kim bảo, giữa trán có một tấn ký ngọn lửa đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng cảnh cáo. Đúng vậy, lúc này, ai dám có tư tâm, chính là kẻ thù chung của chúng ta. Mọi người nhao nhao hưởng ứng, trong mắt đầy vẻ quyết đoán. Tử Vi đạo tổ khẽ gật đầu, tiếp tục nói, chư vị, sự việc không nên chậm trễ, xin hãy lập tức liên hệ với các vị tiền bối, nhân lúc ma đầu đó vẫn còn đang cướp đoạt bản nguyên cửu huyền vũ trụ, tốt nhất là trấn sát hắn ở cửu huyền vũ trụ. Bằng không, đợi đến khi ma đầu đó cướp đoạt xong bản nguyên vũ trụ, ai cũng không biết mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là vũ trụ nào. Tử Vi đạo hưu nói rất đúng, chúng ta sẽ lập tức lên đường. Các hóa thân vũ trụ chi chủ khác đều phụ họa, họ không muốn trở thành cửu huyền vũ trụ tiếp theo. Trong đó, hóa thân thần tiêu tiên đế mặc áo choàng rồng vàng chín móng là người tích cực nhất. Trong số 7 vũ trụ lớn, thần tiêu vũ trụ của họ là yếu nhất. Mục tiêu tiếp theo của ma đầu đó, khả năng lớn nhất không gì khác ngoài thần tiêu vũ trụ của họ. Mà thần tiêu vũ trụ của họ chỉ là một đại vũ trụ bình thường, ý chí vũ trụ đối với sự áp chế của lục văn vũ trụ chi chủ đỉnh cao là rất nhỏ. Nếu ma đầu đó thực sự chọn thần tiêu vũ trụ của họ, e rằng căn bản không đợi được viện binh đến, đã phải bị diệt vong trong tay ma đầu đó. Thời gian như thoi đưa, trước mắt đã 8 triệu năm trôi qua. Bản nguyên vũ trụ của cửu huyền vũ trụ lại giảm gần 3 phần, tu vi của Tô Mặc gần như đạt đến điểm giới hạn của ngũ chuyển hồng mông thần thể. Đột nhiên, Tô Mặc dường như cảm nhận được điều gì đó, lông mày khẽ nhíu lại, nhìn ra ngoài vũ trụ với vẻ đầy ẩn ý, trong đôi mắt mang theo một tia nóng bỏng khó che giấu. Rất nhanh, lại một vạn năm trôi qua. Suy thần quang trên người Tô Mặc lóe lên, trực tiếp tiến vào Tử Tiêu Châu. Quán chú cựu chuyển hồng mông thần điện. Chương 761 Lục Văn Viên mãn vũ trụ chi chủ. Chương 761 Lục Văn Viên mãn vũ trụ chi chủ. Người tiếp tục tu luyện cựu chuyển hồng mông thần điện, sau 1 triệu kỳ hỗn độn, thành công đột phá gông xiềng, tấn thăng lục chuyển hồng mông thần thể ầm ầm tựa như tiếng vang khai thiên lập địa khi vũ trụ sơ khai. Bản mệnh vũ trụ của Tô Mặc dung chuyển kịch liệt, giống như một trái tim to lớn hùng vĩ, đập nhanh trong cơ thể Tô Mặc với một nhịp điệu chấn động lòng người. Mỗi lần đập đều như mở ra cánh cửa dẫn đến nguồn sức mạnh thần bí, từng luồng hồng mông tạo hóa chi lực tinh khiết đến cực hạn, như hồng thủy cuộn cuộn, gào thét tuôn ra từ sâu trong bản mệnh vũ trụ, quét khắp toàn thân Tô Mặc. Tất cả tế bào điên cuồng hấp thụ hồng mông tạo hóa chi lực đó, tựa như đại địa khô hạn gặp mưa rào, tham lam hấp thu từng tia năng lượng. Hồng mông thần thể của Tô Mặc dưới sự tẩy rửa của luồng sức mạnh hùng vĩ này, toàn thân từ da thịt đến huyết nục, từ thần cốt đến nội tạng, mỗi bộ phận cơ thể hắn đều đang trải qua một bước nhảy vọt về chất với tốc độ kinh người đến nghẹt thở. Từng tiếng chuông cổ xưa vang vọng, từ sâu trong cơ thể hắn truyền ra, mỗi tiếng đều ẩn chứa uy lực vô song, khiến cả Tử Tiêu Cung khẽ rung chuyển, tựa như một chiếc lá lay động trong cuồng phong. May mắn thay, Tử Tiêu Cung không chỉ là hạch tâm của Tử Tiêu Tiểu Vũ Trụ, là nơi phòng ngự mạnh nhất của Tử Tiêu Tiểu Vũ Trụ, đồng thời còn có trọng trọng đại trận do một đám linh hư nguyên thân của Tô Mặc bố trí, giam giữ tiếng chuông khủng bố đó trong Tử Tiêu Cung. Nếu không, cứ để tiếng chuông đó tùy ý quyết tán, toàn bộ Tử Tiêu Tiểu Vũ Trụ rộng lớn, ngoại trừ những vũ trụ chi chủ chưa bị hắn hoàn toàn thôn vệ, tất cả sinh linh trong Tử Tiêu Tiểu Vũ Trụ đều sẽ tan thành cho bụi, chết một lần. Một canh giờ sau, tiếng nổ vang như lôi âm đại đạo dần lắng xuống, bản mệnh vũ trụ dần ngừng rung chuyển, hồng mông tạo hóa chi lực bao phủ toàn thân Tô Mặc, như mọi khi, trực tiếp biến mất không dấu vết, tựa như chưa từng xuất hiện. Ngay cả khi Tô Mặc dùng thần thức khóa chặt chúng, cũng không thể tìm ra một chút manh mối nào. Quả nhiên, vẫn không được. Tô Mặc khẽ thở dài một tiếng, nhưng trong tiếng thở dài này, nhiều hơn là sự bất lực đối với hồng mông tạo hóa chi lực này, cũng không có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực khác. Kim chỉ càng thần bí khó lường, càng đại biểu cho sự cường đại của nó. Và chúng đã sớm được coi là một thể, cùng linh cùng đục, cấp năng lượng của kim chỉ càng cao, thành tựu tương lai của hắn cũng càng lớn. Còn về cái gọi là thuyết âm như kim chỉ, khi hắn xuyên không, không có gì nghi ngờ, nay 200 tỷ năm trôi qua, vẫn không thay đổi ý định ban đầu. Loại tồn tại tối cao đó, tốn công tốn sức tính toán ngươi, hắn rốt cuộc muốn gì ở ngươi? Là muốn đời trước ngươi sống như châu ngựa, hay muốn mấy nghìn đồng tiền lương hàng tháng của ngươi? Không có kim chỉ, hắn đừng nói chứng đạo vũ trụ chi chủ, sở hữu sinh mệnh gần như bất tử, ngay từ khi xuyên không, đã chết một cách bất đinh. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài bồng bềnh, Tô Mặc chìm tâm thần vào trong cơ thể, tỉ mỉ cảm nhận những thay đổi lớn đang xảy ra với bản thân. Hồng Mông thần thể đệ lục chuyển, thần thể chi lực sánh ngang vũ trụ chi chủ 6 vân sơ kỳ, thần thể phòng ngự không kém gì vũ trụ chí bảo cấp thấp bậc 6, chiến lược bản tôn, không hề thua kém vũ trụ chi chủ 6 vân trung kỳ, mà muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn, ngay cả vũ trụ chi chủ 7 vân cũng phải tốn rất nhiều thời gian, vũ trụ chi chủ 6 vân cơ bản là không thể, trừ phi hắn có một số vũ trụ chí bảo cấp 7 trở lên trong tay. Tiếp theo, chính là tu vi đột phá, quan chú hồng mông phá vũ siêu thoát kinh. Không đến vũ trụ hải để đột phá lục vân vũ trụ chi chủ, chỉ dựa vào hấp thụ hư vô minh khí, động tĩnh quá lớn, không chừng sẽ dẫn tới sự chú ý của cường giả nào đó. Vũ trụ chi chủ không phải là những tu sĩ cấp thấp kia, liên tục đột phá một đại cảnh giới, năm tiểu cảnh giới, một khi bị vũ trụ chi chủ khác biết được, sự chấn động này tuyệt đối không nhỏ hơn việc hắn sở hữu mấy trăm tôn hóa thân cùng cảnh giới, thậm chí còn hơn thế. Dù sao cũng đã trấn áp nhiều vũ trụ chi chủ như vậy, hắn cũng không thiếu điểm vũ trụ bản nguyên này. Thật sự không được, còn có cửu đen vũ trụ. Ngươi tiếp tục tu luyện Hồng Mông phá vũ siêu thoát kinh, sau một kỷ vũ trụ, thành công đột phá gông xiềng, tấn thăng lục vân viên mãn vũ trụ chi chủ bùm trong khoảnh khắc, trong bản mệnh vũ trụ, lượng lớn vũ trụ bản nguyên, giống như thủy tinh, nhanh chóng nổ tung, lượng lớn vũ trụ bản nguyên chi lực quần quần tuôn ra, nhanh chóng dung nhập vào bản mệnh vũ trụ, khiến bản mệnh vũ trụ đã mở rộng đến đường kính 1 triệu năm vũ trụ, giống như quả bóng bay được thổi khí, nhanh chóng mở rộng ra xung quanh. Đồng thời, vô số cảm ngộ đại đạo như thủy triều cuồn cuộn, điên cuồng tràn vào thức hải của Tô Mặc. Ngay lập tức, Tô Mặc cả người như đang ở trong một biển quy tắc vũ trụ rộng lớn vô biên, những quy tắc vũ trụ sâu hơn, khó hiểu như sương mù trước đây, giờ đây lại hiện ra rõ ràng một cách lạ thường trước mắt hắn. Rất nhanh, Tô Mặc chìm đắm trong sự đốn ngộ kỳ diệu này, ý thức của hắn cộng hưởng với đại đạo, mỗi nhịp tim đều như hòa hợp với nhịp điệu của vũ trụ hải, dường như cả người hắn đã trở thành một phần của vũ trụ hải, có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi và mạch động giữa các vũ trụ hải. Một canh giờ sau, bản mệnh vũ trụ thành công mở rộng đến đường kính 1 vạn năm vũ trụ, ngừng quyết trương, vô số quy tắc rõ ràng trong thức hải như bị một loại triệu hồi nào đó, dưới một luồng sáng kỳ dị, đều biến mất không dấu vết. Từ đó, tu vi của Tô Mặc đã thành công ổn định ở cảnh giới Lục Vân Viên Mãn Vũ Trụ Chi Chủ. Lục Vân Viên Mãn Vũ Trụ Chi Chủ, lục chuyển Hồng Mông thần thể, cộng thêm 1080 linh hư nguyên thân, tổng hợp chiến lực của bản tọa, ngay cả trong Bát Vân Vũ Trụ Chi Chủ cũng được coi là kẻ nổi bật, cho dù đối mặt với Cựu Vân Vũ Trụ Chi Chủ, cũng có khả năng lớn an toàn thoát thân. Tô Mặc cảm nhận sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, khóe miệng khẽ nhếch lên, hài lòng mỉm cười, trong hoàn hư trụ hà này, sự an toàn của hắn cơ bản đã được đảm bảo. Cho dù tộc Bát Tí Tu La không theo lẽ thường mà ra mặt cho Thánh Linh tộc sớm hơn, hắn cũng có đủ tự tin bảo toàn bản thân. Tiếp theo, Tô Mặc chuyển tầm mắt, nhìn xuyên qua Tử Tiêu tiểu vũ trụ và Tinh Bích vũ trụ của Cửu Huyền Đại vũ trụ, nhìn ra bên ngoài Cửu Huyền Đại vũ trụ, rất nhanh, trong mắt lại hiện lên từng tia sáng rực rỡ, tựa như thần hỏa đang cháy. Không đổi, Cửu Huyền vũ trụ còn một nửa vũ trụ bản nguyên, thực lực của bản tọa vẫn có thể tăng lên một chút, hơn nữa, không chừng còn có cá lớn khác đến giây tiếp theo. Thần quang trên người Tô Mặc chợt lóe, trực tiếp rời khỏi Tử Tiêu tiểu vũ trụ, một lần nữa đến trên biển bản nguyên của Cửu Huyền vũ trụ. Âm cựu truyền Hồng Mông thần điện lại xoay chuyển, quanh thân Tô Mặc tỏa ra Hồng Mông chi quang, tiếp tục thôn phệ luyện hóa bản nguyên chi lực xung quanh, nhưng hắn không bộc phát toàn lực, tốc độ luyện hóa chỉ mạnh hơn một chút, dường như đang kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái, lại 8 triệu năm trôi qua. Bản nguyên vũ trụ của Cửu Huyền vũ trụ chính thức giảm xuống một tầng, Hồng Mông thần thể của Tô Mặc lại tiến thêm một bước, sức mạnh toàn thân tăng lên gấp mấy lần. Cửu Huyền vũ trụ, cách vạn năm đạo, trong một động thiên hỗn độn mà nếu vũ trụ chi chủ Sáu Vân không cẩn thận dò xét, cũng khó mà phát hiện. Năm vị tồn tại vĩ đại đứng sừng sững trong hư không, ánh mắt nhìn thẳng vào Cửu Huyền vũ trụ không ngừng sụp đổ và thu nhỏ, từng người khí tức đáng sợ, so với Tử Vi đạo tổ, một vũ trụ chi chủ ngũ vân trung kỳ, còn khủng bố gấp 10, trăm lần, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, tựa như trời vực. Vũ trụ bản nguyên đã bị cướp đi quá nửa, ý chí vũ trụ gần như rơi vào trạng thái ngủ sâu, đã đến lúc chúng ta ra tay rồi. Chương 762 uy hiếp, chương 762 uy hiếp hỗn độn tinh thần khốn thần đại trận, khởi. Một đạo âm thanh đại đạo uy nghiêm như hồng trùng, mang theo vô tận uy thế, cuồn cuộn từ vũ trụ hải bao la vô ngần mà đến, như sóng triều của cuộn, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Cửu Huyền vũ trụ. Trong chớp mắt, Cửu Huyền vũ trụ vốn dĩ đã khá yên bình trong những năm gần đây, bị một lực lượng hùng vĩ và thần bí bao trùm. Vô số hư vô minh khí từ sâu trong vũ trụ hải quần quần tuôn ra, như những cơn sóng đen giận dữ cuồn cuộn, điên cuồng hội tụ về phía Cửu Huyền vũ trụ, theo những vết nứt vũ trụ nứt toát, không ngừng tràn vào Cửu Huyền vũ trụ, xâm thực một vùng lớn hỗn độn hư không. Đồng thời, từ ngôi sao tỏa ra khí tức cổ xưa và thần bí, từ trong hư vô minh khí cuộn trào mà bay lên. Kích thước không đều, có ngôi sao như một ngọn núi khổng lồ hùng vĩ, có ngôi sao lại như một hạt cát nhỏ bé, nhưng mỗi ngôi sao đều chứa đựng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chúng sắp xếp theo một quỹ đạo huyền diệu và phức tạp, dần dần phát họa ra một vòng tròn trận pháp khổng lồ. Khi các ngôi sao không ngừng vào vị trí, từng đạo phù văn thần bí từ bề mặt ngôi sao hiện lên, lấp lánh ngũ sắc thần quang, như đang kể lại từng bí ẩn cổ xưa trong vũ trụ hải. Cuối cùng, tất cả phù văn đan xen vào nhau, hội tụ thành một tấm lưới ánh sáng khổng lồ che trời, như một nhà tù kiên cố không thể phá vỡ, phong tỏa chặt chẽ toàn bộ Cửu Huyền vũ trụ, không để lại một khe hở nào. Cửu Huyền vũ trụ, trong không gian bản nguyên vũ trụ thần bí nhất và cũng là cốt lõi nhất, lực lượng thôn phệ đáng sợ hơn ngừng lại. Tô Mặc từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt, trong mắt không hề có chút gợn sóng, dường như tất cả những gì đang diễn ra đều nằm trong dự liệu của hắn. Ngay lúc này, đông, một tiếng động lớn trầm đục và chấn động, như một nhát búa nặng nề, giáng mạnh lên Cửu Huyền vũ trụ. Một tia sét xuất hiện ở phía đông Cửu Huyền vũ trụ, nhanh chóng bành trướng với tốc độ đáng kinh ngạc, trong nháy mắt đã biến thành một biển sét đáng sợ kéo dài hàng chục triệu năm, vô số lôi long hoành hành trong đó, lực lượng sấm sét cuồng bạo, dường như muốn lật tung bốn phương hư không. Ngay sau đó, liền thấy một người từ trong biển sét đó bước ra, khoảng 40 tuổi, thân hình vạm vỡ cường tráng, giống như một ngọn núi hùng vĩ, mang đến một cảm giác gáp bức mạnh mẽ. Bộ giáp sét trên người hắn, dường như được ngưng luyện từ vô số tia sét, lấp lánh ánh sáng sét chói mắt và cuồng bạo, mỗi tia sét đều như có ý thức tự chủ, như những con rắn sét linh hoạt di chuyển, nhảy nhót trên bề mặt áo giáp, phát ra tiếng lách cách, giải phóng ra khí tức hủy diệt tất cả. Trên đỉnh đầu hắn, mọc ra một cặp sừng sét khổng lồ, như hai thanh lợi kiếm cắm thẳng vào sâu trong vũ trụ hải, từng tia hồ quang điện màu tím bao quanh, không ngừng khuyết tán ra ngoài, va chạm với hư vô minh khí xung quanh, phát ra tiếng gầm rú chói tai. Bước chân của hắn rất chậm, nhưng mỗi bước dường như đều dẫm mạnh lên cửu huyền vũ trụ, khiến cửu huyền vũ trụ không ngừng rung chuyển. Phía đông vũ trụ, một vùng lớn hư không hỗn độn, càng không ngừng sụp đổ, hóa thành cho bụi. Vút lại một đạo thần quang lướt qua hư không vũ trụ, rơi xuống phía nam cửu huyền vũ trụ, biến thành một cự thần lửa, thân hình hùng vĩ, cao đến hàng chục triệu năm, như một ngọn núi lửa hỗn độn di động, tỏa ra khí tức nóng bỏng khiến người ta kinh hãi, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống kiếp lửa diệt thế, thiêu rụi tất cả. Trên bộ thần giáp viêm long đỏ rực như lửa, 9 con hỗn độn hỏa long 12 móng sống động như thật, dường như dây tiếp theo sẽ từ trong thần giáp bay ra, hoành hành hư không vũ trụ. Chỉ đứng đó thôi, đã khiến cửu huyền vũ trụ có cảm giác không chịu nổi, bức tường tinh thể vũ trụ phía nam như thủy tinh, từng mảng lớn sụp đổ vỡ nát, hóa thành mảnh vụn, tiêu tán trong hư không vũ trụ. Giây tiếp theo, hai cột sáng rực rỡ một đen một trắng, rơi xuống phía tây cửu huyền vũ trụ, tạo thành một đồ hình âm dương thái cực độ rộng lớn, hai cự thần một đen một trắng, đứng sừng sững trên đó, đều có thân hình vĩ đại, cao đến hàng triệu năm. Ngoại hình và khuôn mặt của họ giống hệt nhau, như thể được chạm khắc tỉ mỉ từ cùng một khuôn, đều là mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, môi kiên nghị. Tuy nhiên, khí chất lại hoàn toàn khác biệt, như hai thái cực. Cự thần mặc trường bào trắng, khí chất chí cương chí dương, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, rực rỡ như mặt trời. Mái tóc trắng bay cuồng loạn trong gió, như ngọn lửa đang cháy, mỗi sợi tóc dường như đều chứa đựng sức mạnh vô tận, tỏa ra khí chí dương, hư vô minh khí xung quanh vừa tiếp cận, liền như băng tuyết gặp lửa, lập tức tiêu tán. Còn cự thần mặc trường bào đen, khí chất chí âm chí nhu, toàn thân bị màn xương đen dày đặc bao phủ, như là nguồn gốc của bóng tối, dường như muốn nuốt chửng tất cả ánh sáng xung quanh. Hai vị cự thần này đứng trên đồ hình âm dương thái cực đồ, nhìn thì khí chất đối lập, nhưng thực chất lại tương hỗ. Giữa họ dường như tồn tại một sự cân bằng kỳ diệu, khiến khí tức của nhau hòa quyện và tăng cường lẫn nhau, càng thêm đáng sợ, ẩn ẩn còn muốn lấn át Lôi Thần và Viêm Thần một đầu. Âm ầm gần như không khác biệt nhiều về thời gian, hư không phía bắc cửu huyền vũ trụ bắt đầu rung chuyển. Một con rồng rùa vàng đầu rồng thân rùa đuôi rồng xuất hiện trong hư không phía bắc, khí tức đáng sợ, không hề thua kém lao tổ Thánh Viêm bị Tô Mặc Linh Hư Huyễn Thân trấn áp. Thân thể vô cùng to lớn, như một hòn đảo nổi trong vũ trụ hải, đầu rồng ngẩng cao, mắt rùa lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo và uy nghiêm, khi đuôi rồng đẫy, dường như có thể khuấy động phong vân vũ trụ. Tuy nhiên, đáng sợ hơn là trên đầu con rồng rùa này còn có một người đứng sững sững, trông khoảng 35-36 tuổi, mặc một bộ giáp vàng rồng hoa lệ, trên đầu có một cặp sừng rồng vàng như hai ngọn núi vàng cao chót vót, tỏa ra khí tức uy nghiêm khiến người ta rùng mình. Khuôn mặt lạnh lùng và cương nghị, trong đôi mắt bốc cháy kim viêm hủy diệt, sâu thẳm và nóng bỏng. Khí tức đáng sợ so với bốn vị cự thần xuất hiện trước đó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một tia khinh thường và kiêu ngạo, như thể vạn vật trên đời trong mắt hắn đều là kiến hôi, chỉ trong một niệm có thể quyết định sự sống chết trên cửu huyền vũ trụ. Một vị chuẩn vũ trụ chi chủ 7 văn, bốn vị vũ trụ chi chủ 6 văn biến mãn, để đối phó ta, lao già tử vi bọn họ thật sự căm lòng. Theo một giọng nói thanh lạnh vang lên, một người từ từ bước ra khỏi cửu huyền vũ trụ, mỗi bước chân, thân hình hắn lại nhanh chóng cao lên, khi hắn thực sự bước ra khỏi cửu huyền vũ trụ, đã không còn thấp hơn 5 vị cự thần kia bao nhiêu. Chính là một đạo linh hư huyễn thân của Tô Mặc. Sau khi chứng kiến Tô Mặc mạnh mẽ thu phục Thiên Nguyên chi chủ và một loạt vũ trụ chi chủ, Thiên Sát chi chủ hoàn toàn ngả về phía Tô Mặc, có Thiên Sát chi chủ làm hai mắt, mọi hành động của Tử Vi đạo tổ và những người khác đều bị Tô Mặc nhìn thấu. Lần này, Tử Vi đạo tổ và những người khác thực sự đã dốc hết vốn liếng, năm cường giả 6 văn viên mãn trở lên, cái giá này cơ bản là đã vét sạch đáy của các thế lực vũ trụ chi chủ của 7 vũ trụ lớn. Vị đạo hữu này, chúng ta không có ý định đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi lập lời thề vũ trụ, sau này không còn cướp đoạt bản nguyên vũ trụ của thần yêu, Tử Huyền và 7 vũ trụ lớn khác, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm có ngươi. Chương 763 muốn lấy nhiều khi ít, hỏi qua chúng ta huynh đệ không có. Chương 763 muốn lấy nhiều khi ít, hỏi qua chúng ta huynh đệ không có. Cựu Huyền vũ trụ, phía bắc. Huyền Long Tôn chủ đứng sừng sững trên đầu Long Quy, nhìn linh hư huyễn thân của Tô Mặc, là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng như dây cùng, giọng nói trầm ấm và chân thành, như tiếng chuông lớn vang vọng khắp không gian vũ trụ rộng lớn. Khí thế của người trước mặt, tuy không bằng hắn, một chuẩn thất văn vũ trụ chi chủ, nhưng so với Lôi Vân lão tổ và những người khác thì có hơn chứ không kém. Trận chiến tiếp theo, nếu có thể không đánh thì vẫn tốt hơn, một lục văn viên mãn vũ trụ chi chủ, nếu thực sự liều mạng chiến đấu, bọn họ khó tránh khỏi phải trả giá, sơ suất một chút, rất có thể sẽ bị kéo xuống làm đệm lưng. Bọn họ chỉ là nhận tiền làm việc, chứ không có thù hận sinh tử gì với vị lục văn viên mãn vũ trụ chi chủ này, nếu có thể giải quyết hòa bình, đương nhiên là tốt nhất. Dù sao, yêu cầu của Tử Vi đạo tổ và những người khác, cũng chỉ là đảm bảo an toàn cho 7 đại vũ trụ của bọn họ, chứ không hề nói nhất định phải chém giết vị vũ trụ chi chủ này. Nghe vậy, Linh Hư Huyễn Thân cười lạnh một tiếng, nhìn Huyền Long Tôn chủ đầy vẻ khinh thường, như thể bọn họ không phải lục văn vũ trụ chi chủ, mà là một đám kiến hôi hèn mọn. Chỉ bằng mấy tên hề như các ngươi, cũng muốn bản tọa lập vũ trụ đại đệ, người nghĩ các ngươi là ai? Hắn còn chưa tìm bọn họ gây rắc rối, bọn họ đã dám tìm người để ý đến hắn, quả thực không biết sống chết. 6 đại vũ trụ kia, hắn nhất định phải ăn trọn, ngay cả chúa có đến cũng không thể bảo vệ bọn họ. Sắc mặt Huyền Long Tôn chủ trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Hắn đường đường là chuẩn thất văn vũ trụ chi chủ, lại bị một lục văn viên mãn vũ trụ chi chủ khinh thường đến vậy, quả thực là quá đáng. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiếm ưu thế, hít sâu một hơi, Huyền Long Tôn chủ cố nén lửa giận trong lòng, chậm rãi nói, các hạ cuồng vọng như vậy, thật sự cho rằng ta và những người khác không làm gì được ngươi sao? Không gian xung quanh đã bị ta và những người khác phong tỏa hoàn toàn, trừ khi là thất văn vũ trụ chi chủ, nếu không, tuyệt đối không thể phá trận mà ra, nếu thực sự khai chiến, kết quả chờ đợi ngươi chỉ có một, đó là chết. Nói rồi, Huyền Long Tôn chủ tiến lên một bước, toàn thân khí thế không còn giữ lại, bùng nổ toàn lực, nghiền ép về phía Linh Hư Nguyên Thần. Trong khoảnh khắc, giáp vàng long văn trên người hắn sáng rực, những long văn đó dường như được chuyển vào sự sống, sống động di chuyển, phát ra từng trận tiếng rồng âm, như xuyên qua bức tường thời không, vang vọng khắp cửu huyền vũ trụ, chấn động cửu đại huyền giới không ngừng, vô số sinh linh tan thành cho bụi. Cùng lúc đó, quanh người Lôi Vân lão tổ, lôi quang bùng nổ, lôi quang vốn đã chói mắt giờ càng thêm rực rỡ, như vô số con dao long sấm sét điên cuồng nhảy múa quanh hắn, phát ra tiếng kêu rắc rắc vang dội, từng đạo lôi long hỗn độn khiến ngũ văn vũ trụ chi chủ phải kinh hãi bắn ra từ người hắn, hoành hành về phía Linh Hư Nguyên Thần, nơi nó đi qua, thời không như bị một bàn tay vô hình tùy tiện nào nặng, hỗn loạn không ngừng, một lượng lớn hư vô minh khí dưới sự xung kích của lôi long cuồng. Bạo này, bị bốc hơi không còn dấu vết. Cửu Diệu Viêm chủ cũng không chịu yếu thế, viêm long thần giáp trên người hắn như bị đốt cháy hoàn toàn, chín con hỏa long hỗn độn 12 móng trực tiếp thoát khỏi trói buộc, bay ra từ thần giáp, điên cuồng xoay quanh Cửu Diệu Viêm chủ, thủy diệt long viêm đáng sợ không ngừng phun ra từ miệng chúng, biến hàng tỷ năm không gian xung quanh thành một biển lửa hủy diệt, cuồn cuộn lao về phía Linh Hư Nguyên Thần. Xích Dương cổ chủ mặc bạch bào và Minh Nguyên tôn chủ mặc hắc bào đứng hai bên, khí tức đen trắng trên người họ giao hòa cuốn quýt, tạo thành một vòng xoáy âm dương khổng lồ. Xoáy tròn điên cuồng, phát ra một lực hút đáng sợ khiến ngay cả Lục Văn Vũ trụ chi chủ cũng phải run sợ, như muốn hút vạn vật trên thế gian vào trong, trở về với hỗn độn. Ầm ầm năm luồng khí thế mạnh mẽ đan xen hòa quyện, ẩn chứa xu thế thăng hoa, tạo thành một áp lực kinh khủng khiến cả chuẩn thất Văn Vũ trụ chi chủ cũng phải kiêng dè, hung hăng nghiền ép về phía Linh Hư Nguyên Thần của Tô Mặc. Cửu Nguyên Vũ trụ vốn đã suy yếu vì bị rút cạn 9 tầng bản nguyên vũ trụ, như một ông lão không chịu nổi gánh nặng, phát ra từng trận rên rỉ đau đớn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể không chịu nổi áp lực kinh khủng mà tan rã hoàn toàn. Mà Linh Hư Nguyên Thần ở trên không Cửu Nguyên Vũ trụ, nằm ở trung tâm của áp lực kinh khủng này, lúc này giống như một chiếc thuyền đơn độc, trao đảo trong biển rộng bão tố, như thể dây tiếp theo sẽ bị những con sóng vô tận lật đổ hoàn toàn. Nghĩ ngươi tu hành không dễ, bản tọa lần cuối cùng hỏi ngươi, lời thề vũ trụ này, ngươi lập hay không lập? Huyền Long Tôn chủ hai mắt nhìn chằm chằm Linh Hư Nguyên Thần, giọng nói đầy uy nghiêm và quyết đoán, như thể chỉ cần Linh Hư Nguyên Thần trả lời một chữ không lập tức sẽ phải chịu một đòn sấm sét của hắn. Tuy nhiên, Linh Hư Nguyên Thần vẫn kiêu ngạo, như thể hoàn toàn không cảm nhận được áp lực kinh khủng đó, trực tiếp đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Huyền Long Tôn chủ, cười lạnh nói, đừng nói một lần, dù là ngàn lần, vạn lần, câu trả lời của bản tọa cũng chỉ có một, chỉ bằng mấy con dẹp như các ngươi, cũng muốn bản tọa lập lời thề vũ trụ, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Huyền Long Tôn chủ cuối cùng cũng không kìm nén được lửa giận trong lòng, giận đến bật cười, như tiếng sấm vang dội khắp vũ trụ, đúng là một nghiệt chướng không biết sống chết, nếu ngươi đã cố chấp như vậy, vậy thì đừng trách ta và những người khác vô tình. Hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Mọi người cùng ra tay, tiễn nghiệt chướng này lên đường. Tuy nhiên, chưa đợi Lôi Vân lão tổ và những người khác ra tay, một giọng nói đầy vẻ trêu bừa từ trung tâm Cửu Huyền vũ trụ u chuyển đến, muốn lấy đông nhất ít, đã hỏi qua huynh đệ chúng ta chưa? Lời vừa dứt, liền thấy từng bóng người vĩ đại bước đi vững vàng từ trong Cửu Huyền vũ trụ bước ra, khí tức kinh khủng, không ai dưới Lục Văn Biên mãn vũ trụ chi chủ. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Chết tiệt, sao lại nhiều như vậy? Sắc mặt Huyền Long Tôn chủ biến đổi điên cuồng, mồ hôi như biển rộng không ngừng nhỏ xuống từ trán hắn, còn Lôi Vân lão tổ và bốn vị Lục Văn Biên mãn vũ trụ chi chủ khác thì càng không chịu nổi, trong mắt tràn đầy hoảng loạn và bất an. Một lúc xuất hiện 12 vị Lục Văn Biên mãn vũ trụ chi chủ, tính cả vị Lục Văn Biên mãn vũ trụ chi chủ ban đầu, tổng cộng 13 vị Lục Văn Biên mãn vũ trụ chi chủ, lực lượng này đã hoàn toàn vượt xa bọn họ. Cửu Huyền vũ trụ, cách 1300 tỷ năm vũ trụ, trong một vũ trụ cổ kỳ còn khổng lồ hơn Cửu Huyền vũ trụ gấp 10 lần. Một con kim long hỗn độn dài hơn 100 triệu năm vũ trụ đang ngủ say ở trung tâm một vùng hỗn độn, thời không xung quanh bị bóp méo tùy tiện, hỗn loạn không ngừng, tất cả quy tắc vũ trụ ở đây trở nên mơ hồ và thần bí, như thể rơi vào hỗn loạn vô tận. Khí hỗn độn đặc quánh như mực, cuồn cuộn như mây biển, lúc tụ lại thành hình dạng kỳ lạ, lúc lại tan biến vô hình, xoay quanh kim long hỗn độn, giống như những người bảo vệ trung thành, tận tụy bảo vệ con kim long hỗn độn đang ngủ say. Đột nhiên, mí mắt kim long hỗn độn khẽ động, đôi mắt vốn nhắm nghiền như tấm màn bí ẩn từ từ kéo ra, chậm rãi mở ra. Hai luồng sáng rực rỡ như tinh tú và chứa đựng uy nghiêm vô tận bắn ra từ đó, xuyên qua từng lớp khí hỗn độn của cuộn, chiếu sáng vùng hỗn độn rộng lớn này như ban ngày. Nơi nó đi qua, thời không như được sắp xếp lại, các quy tắc hỗn loạn cũng tạm thời khôi phục một chút trật tự, từng thần văn huyền ảo ẩn hiện trong ánh sáng, như những ký ức cổ xưa được đánh thức. Giây tiếp theo, kim quang lóe lên trên kim long hỗn độn dài hàng trăm triệu năm nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một thần nhân giáp vàng ngoài phong lẫm liệt, đỉnh đầu có một cặp sừng rồng vàng, khuôn mặt lại có đến 8-9 phần giống với Huyền Long Tôn chủ. Cánh tay phải bung lên, như ma thần khai thiên lập địa, hỗn độn vốn yên tĩnh như mặt gương vỡ tan. Ngay sau đó, một lỗ hổng thời không nhanh chóng hình thành, ẩn hiện ở cuối đường hầm, có thể thấy một con kim giáp long quy dài hàng triệu năm, giống như một vũ trụ thu nhỏ. Chương 764 chấn áp bên ngoài Cửu Huyền vũ trụ. Gần như không chênh lệch bao nhiêu thời gian, từng đạo thần quang lóe lên bên cạnh Huyền Long Tôn chủ và năm chủ vũ trụ khác, từ đó bước ra năm tồn tại vĩ đại, khí tức mạnh mẽ, so với Huyền Long Tôn chủ và năm chủ vũ trụ khác, chỉ mạnh chứ không yếu. Hơn nữa, từng người đều có vài phần tương tự với Huyền Long Tôn chủ và họ, dường như có một loại liên hệ thần bí nào đó. Cùng lúc đó, không gian bản nguyên Cửu Huyền vũ trụ cuối cùng cũng đến rồi, không hưởng ta đã lằng nhằng với bọn họ lâu như vậy. Trên mặt Tô Mặc hiện lên một nụ cười khó nén, cuối cùng cũng dụ được bản tôn của bọn họ ra ngoài, thế mà còn có một chủ vũ trụ thất văn sơ kỳ. Tốt, tốt, tốt. một chủ vũ trụ thất văn sơ kỳ, bản nguyên mà vũ trụ bản mệnh của hắn chứa đựng, so với cựu liên vũ trụ, một vũ trụ cổ kỳ cũng không kém quá nhiều, cộng thêm các chủ vũ trụ khác, đợt thu hoạch này sẽ không ít hơn việc chiếm được hai cựu liên vũ trụ. Phía bắc cựu liên vũ trụ, chư vị đạo hữu, trước đây có nhiều đắc tội, là do chúng ta suy nghĩ không chủ đáo, hành sự lỗ mãng, tại đây ta thành tâm thành ý xin lỗi chư vị, vẫn mong chư vị đạo hữu có thể dơ cao đánh khẽ, nể mặt ta một chút, cứ thế bỏ qua chuyện này, không biết chư vị ý hạ thế nào. Bản tôn của Huyền Long Tôn chủ bước lên một bước, nhìn một đám linh hư huyễn thân của Tô Mặc chỉnh trọng nói, chọn vẹn 13 chủ vũ trụ lục văn viên mãn, ngay cả hắn, một chủ vũ trụ thất văn sơ kỳ, cũng phải thận trọng đối đãi, cho dù có Lôi Vân lão tổ và họ giúp đỡ, hắn cũng chỉ có 8 phần 5 chắc có thể chiến thắng, hơn nữa, chỉ là chiến thắng, muốn hoàn toàn giữ chân họ, hy vọng còn không quá một phần. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn xé rách mặt với họ. Nghĩ đến có 13 chủ vũ trụ lục văn viên mãn đang rình rập trong bóng tối, bản tôn của Huyền Long Tôn chủ không khỏi rùng mình, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ gai ốc. Hắn và Lôi Vân lão tổ và họ chỉ là tạm thời liên thủ, sẽ không mãi mãi ở bên nhau. Đơn độc đối mặt với 13 chủ vũ trụ lục văn viên mãn, cho dù hắn là chủ vũ trụ thất văn, cũng không có chút phần thắng nào. Còn về việc Tử Vi đạo tổ và họ có vì thế mà bất mãn hay không, hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của hắn, số tài nguyên mà Tử Vi đạo tổ và họ ban cho, chỉ đủ để hắn đối phó với một chủ vũ trụ lục văn viên mãn, không có tư cách để hắn mạo hiểm đối đầu với 13 chủ vũ trụ lục văn viên mãn. Hơn nữa, một đám dẹp có tu vi cao nhất không quá chủ vũ trụ ngũ văn, nếu thật sự dám làm nhằng, thật sự cho rằng hắn là người dễ tính, sẽ không giết người sao? Vừa nãy không phải rất bài phong sao? Bây giờ mới biết xin lỗi. Muộn rồi. Hôm nay các ngươi một tên cũng không đi được. Linh hư huyền thân đầu tiên nhìn bản tôn của Huyền Long Tôn chủ, không chút lưu tình nói. Sắc mặt Huyền Long Tôn chủ trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, nhưng rất nhanh lại cố gắng kìm nén xuống, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các hạ thật sự muốn tuyệt tình như vậy, không tha thứ. Các ngươi tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu, nếu thật sự sẽ rách mặt, cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương. Nói rồi, Huyền Long Tôn chủ thẳng lưng, khí thế kinh khủng của chủ vũ trụ thất văn sơ kỳ, không chút giữ lại, bùng nổ từ trên người hắn. Không chỉ vậy, lại có hai đạo kim mang lóe lên bên cạnh hắn, hiện ra hai hóa thân của hắn, đều là chủ vũ trụ lục văn viên mãn. Gần như đồng thời, Lôi Vân lão tổ và bốn chủ vũ trụ khác cũng lần lượt xuất ra át chủ bài của mình, nhất thời, trên sân lại có thêm 5 chủ vũ trụ, 3 chủ vũ trụ lục văn đỉnh phong, 2 chủ vũ trụ lục văn viên mãn, từng đạo khí tức kinh khủng, quần quần bốc lên từ trên người họ, nghiền ép cựu huyền vũ trụ không ngừng rung chuyển, giống như một lao già bị giày vò, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn và cầu xin. Phàm sự lưu một đường, ngày sau dễ gặp mặt, giữa chúng ta cũng không có thù hận sâu sắc gì, chư vị đạo hữu hà tất phải bức người như vậy. Nói xong chưa? Vậy thì lên đường đi. Đại Chu Thiên Tinh Tú đại trận, khởi. Linh hư miện thân của Tô Mặc cười khẩy, bản tôn của bọn họ đều đã mắc câu, hắn không có hứng thú lằng nhằng với bọn họ nữa. Ầm ầm, hư không vũ trụ dường như phải chịu tai họa diệt vong, dung chuyển dữ dội, 365 đạo tình quang rực rỡ từ bốn phía cửu lên vũ trụ bay lên, rực rỡ như cột trụ, thẳng vào sâu trong biển vũ trụ. Trong nháy mắt, những tinh quang này đàn xen hội tụ, hóa thành một thế giới tinh không đang nhanh chóng bành trướng. Phút một tiếng, đại trận khốn thần tinh thần hỗn độn do Huyền Long Tôn chủ và năm chủ vũ trụ khác tỉ mỉ bố trí giống như giấy vụn, bị thế giới tinh không không ngừng bành trướng sinh sôi phá nát, mạng lưới ánh sáng thần bí bao phủ cửu huyền vũ trụ lập tức tan rã, hóa thành vô số mảnh phù văn, tiêu tan trong vũ trụ bao la. Giây tiếp theo, vô lượng tinh quang từ vô tận tinh thần đổ xuống, bao phủ toàn bộ thế giới tinh không. Trong nháy mắt, Huyền Long Tôn chủ và năm chủ vũ trụ khác chỉ cảm thấy một áp lực vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ, như núi Thái Sơn đè nặng lên họ. Khí thế toàn thân của họ giống như ngọn lửa bị gió lốc tàn phá, điên cuồng giảm xuống. Huyền Long Tôn chủ có tu vi cao nhất, trực tiếp rất một đại cảnh giới, bị áp chế ở chủ vũ trụ lục văn sơ kỳ, còn Lôi Vân lão tổ và bốn chủ vũ trụ khác thì càng thảm hại hơn, gần như bị áp chế hai đại cảnh giới, khí tức suy yếu, suýt chút nữa rớt xuống chủ vũ trụ ngũ văn. Ngược lại, 13 linh hư huyễn thân của Tô Mặc, dưới sự tắm rửa của tinh quang này, lại như những cây non gặp hạn lâu ngày được mưa rào, khí thế bùng nổ điên cuồng, thậm chí trực tiếp đột phá gông xiềng của chủ vũ trụ thất văn, hơn nữa, không chỉ đơn giản là chủ vũ trụ thất văn sơ kỳ, mà là vượt qua một đại cảnh giới, trực tiếp đuổi kịp chủ vũ trụ bát văn. Uy áp kinh khủng, giống như từng vũ trụ cổ kỳ, đè nặng lên Huyền Long Tôn chủ và họ, ép họ không thở nổi. A, không. Sao lại thế này? Huyền Long Tôn chủ mở to mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi và khó tin, hắn không thể nào ngờ được, cục diện lại có thể thay đổi lòng trời lở đất trong chớp mắt như vậy. Còn Lôi Vân lão tổ và bốn chủ vũ trụ khác thì sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt kinh hãi và tuyệt vọng, trên lệch gần ba đại cảnh giới, khiến cho lực lượng vũ trụ trong cơ thể họ gần như trở thành một vũng nước động, không thể điều động được bao nhiêu. Lúc này, cho dù có một chủ vũ trụ nhất văn tùy tiện đến, cũng có thể dễ dàng nghiền ép họ. Sớm biết thế này, bọn họ nói gì cũng sẽ không đứng ra. Chỉ vì chút tài nguyên đó mà phải bỏ mạng giả, thật sự là lô đến tận nhà bà ngoại. Phí một tiếng, Lôi Vân lão tổ là người đầu tiên không chịu nổi nỗi sợ hãi và bất an trong lòng, hai đầu gối quỳ xuống, trực tiếp quỳ gối, giọng run rẩy như lá tàn trong gió thu, khóc lóc lớn tiếng kêu, tiền bối tha mạng, trước đây đều là vãn bối nhất thời hồ đồ, bị mỡ heo che mắt, bị tiểu nhi Tử Vi và bọn họ mê hoặc, mới phạm phải sai lầm lớn như vậy. Cầu ngài đại nhân đại lượng, tha cho vãn bối lần này đi. Hắn vừa nói, vừa không ngừng dập đầu, chán va chạm với hư không, phát ra tiếng động trầm đủ, không lâu sau lại là rỉ ra từng tia máu. Xích Dương cổ chủ và những người khác thấy vậy, cũng lần lượt bắt trước, phịch 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 quỳ rạp xuống đất, tiếng cầu xin vang lên không ngừng. Tiền bối, vãn bối nguyện dâng tất cả tài nguyên, chỉ cầu ngài có thể dơ cao đánh khẽ, mở một con đường, tha cho chúng vãn bối một con đường sống. Chỉ cần tiền bối có thể tha cho vãn bối một mạng, vãn bối nguyện làm trâu làm ngựa cho chư vị tiền bối, đời này tuyệt không hài lòng, nhân tình tiền bối sai bảo. Còn Huyền Long Tôn chủ tuy vẫn cố gắng đứng vững, nhưng sắc mặt cũng xám như đất, môi không ngừng run rẩy, khó khăn nói: "Tiền bối, trước đây là vãn bối có mắt không trọng, đã mạo phạm tiền bối, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, cứ tha cho vãn bối một mạng, sau này chỉ cần tiền bối có bất kỳ phân phó nào, ta Huyền Long nhất định sẽ xông pha khói lửa, không từ nan. Đây là di ngôn cuối cùng của các ngươi. Vậy thì mau đến đây đi." Một linh hư huyễn thân cười lạnh một tiếng, 13 linh hư huyễn thân đồng loạt ra tay, mỗi trưởng đều trực tiếp đạt đến toàn lực một đòn của chủ vũ trụ Bát Văn. Sức mạnh này hoàn toàn không phải Huyền Long Tôn chủ và họ có thể chống lại, những màn chắn phòng ngự mà họ cố gắng ngưng tụ, thậm chí còn không duy trì được một khoảnh khắc, đã bị dễ dàng nghiền nát, hóa thành từng đốm sáng tiêu tan trong hư không. "A, không, ta còn chưa thăng cấp chủ vũ trụ Thất Văn, ta không cam lòng a. Nếu có kiếp sau, tiểu nhi tử vi, lũ xuất sinh các người, ta nhất định sẽ băm bằng các ngươi thành vạn đoạn. Cựu Nguyên vũ trụ, không gian bản nguyên. Tiếp theo chính là 6 vũ trụ kia." Tô Mặc chuyển tầm mắt, dường như xuyên thấu qua hàng trăm tỷ năm hư không vũ trụ, nhìn thấy 6 vũ trụ như tự huyền vũ trụ. Giây tiếp theo, 6 bóng người từ trong cơ thể Tô Mặc bước ra, từng người thân hình cao giáo, khí chất phi phàm, khẽ túi chào Tô Mặc, trong chớp mắt, liền hóa thành 6 đạo thần quang, biến mất trong không gian bản nguyên. Chương 765 đánh nổ vũ trụ ý chí, chương 765 đánh nổ vũ trụ ý chí, mấy lao giả này, không hổ là quái vật sống mấy vũ trụ kỳ nguyên. Kiểm kê gia tài của Huyền Long Tôn chủ và những người khác một lượt, Tô Mặc hài lòng gật đầu, năm lão giả này, tùy tiện một người, gia tài đều hơn hắn, đặc biệt là Huyền Long Tôn chủ, vũ trụ chi chủ sơ kỳ bảy vân, tài sản của hắn còn gấp 10 lần hắn trở lên. Năm lão già hợp lại, trực tiếp khiến gia tài của hắn tăng lên hơn 20 lần. Chỉ riêng vũ trụ chí bảo, hiện tại trong tay hắn đã có hơn 3000 món. Thêm vào các tài nguyên khác, đủ để 1080 linh hư huyễn thân của hắn, mỗi người luyện chế một cây cờ trận cấp vũ trụ chí bảo cao cấp bậc 5, đến lúc đó, đủ để tổng thực lực của hắn tăng thêm một đoạn, cho dù đối mặt với những vũ trụ chi chủ 8 vân viên mãn kia, ai thắng ai thua, đều phải chiến đấu một trận rồi mới nói. Tiếp theo, lại phải làm phiền các huynh đệ rồi. Còn về bản tôn của hắn, luyện khí là không thể luyện được. Cựu Nguyên vũ trụ này, còn có bản nguyên vũ trụ của Huyền Long Tôn chủ và những người khác, còn đang chờ hắn đi thôn vệ luyện hóa, nào có thời gian đó mà tự tay luyện khí. Nhanh chóng, trên người Tô Mặc, hồng mông chi quang lại lóe lên, điên cuồng thôn vệ bản nguyên vũ trụ còn sót lại không nhiều xung quanh. Lần này, Tô Mặc không còn giữ lại gì nữa, cựu chuyển hồng mông thần điện trực tiếp vận chuyển đến cực hạn, lực thôn vệ kinh khủng kia, trực tiếp tăng vọt hơn 100 lần, biển bản nguyên đã cạn khô hơn nửa kia nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như hồ nước nhanh chóng bốc hơi dưới ánh mặt trời chói chang. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã vạn năm trôi qua. Bản nguyên vũ trụ của Cựu Huyền vũ trụ không bằng một phần bạn thời kỳ đỉnh cao, toàn bộ vũ trụ thu nhỏ gần 99%, trên người Tô Mặc thần quang lóe lên, trực tiếp biến mất trong biển bản nguyên gần như cả khô. Lần nữa hiện thân, đã xuất hiện ở trấn Nam Vương phủ tại Cựu Linh đại lục. Đừng thấy bên ngoài chỉ mới trôi qua vài chục triệu năm ngắn ngủi, trên thực tế, Tô Mặc đã khổ tu mấy trăm kỷ nguyên diễn hóa, khi thôn phệ luyện hóa bản nguyên vũ trụ của Cựu Huyền vũ trụ, hắn vẫn luôn tăng tốc thời gian. Dù sao hắn không phải là khổ hạnh tăng chỉ chuyên tâm khổ tu, không hỏi thế sự, khổ tu lâu như vậy, trong thời gian ngắn lại không định tiếp tục tu luyện nữa. Thời gian nhàn nhã nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã đến 8000 năm sau. Ngọc Tuyên vũ trụ, đây là một cổ kỳ vũ trụ gần Cửu Nguyên vũ trụ nhất, trong 13 vũ trụ lân cận, xếp thứ tư, thực lực nội tình còn trên Cửu Nguyên vũ trụ, từ khi ra đời đến nay, đã có 2 hỗn độn kỷ nguyên. Toàn bộ vũ trụ do Ngọc Tuyên thần đỉnh khống chế, tên Ngọc Tuyên vũ trụ cũng từ đó mà ra. Ngọc Tuyên thần đỉnh, Lăng Tiêu thần điện. Giống như một ngọn thần sơn thái cổ sừng sững, cắm rễ trên 33 tầng trời của Ngọc Tuyên vũ trụ, tản ra khí tức cổ xưa và thần bí. Thân chính cao vạn trượng trở lên, được xây dựng từ vô số thần ngọc hỗn độn phát ra ánh sáng lấp lánh, trải qua vô tận 5 tháng rửa tội, mỗi tấc vân lý đều khắc ghi dấu vết của thời gian, ghi lại từng chút biến thiên của Ngọc Tuyển vũ trụ của họ. Lúc này, có một người đang đứng sừng sững ở trung tâm Lăng Tiêu thần điện. Người này trông khoảng chừng 40 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, kiên nghị như được dao khắc đố léo. Một đôi lông mày kiếm, tựa như hai thanh thần kiếm tuyệt thế đã ra khỏi vỏ, toát ra một vẻ anh khí và sắc bén bẩm sinh, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm, lấp lánh ánh sáng trí tuệ và uy nghiêm đan xen, chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, liền có thể nhìn thấu lòng người. Mặc một bộ đế miện cực kỳ hoa lệ, trên áo choàng thêu đầy những phù văn vàng tinh xảo tuyệt luân và hoa văn thần bí, từng luồng kim quang tỏa ra từ đó, phản chiếu ra những bóng hình như mộng như ảo. Trên đế miện, 12 chuỗi ngọc rủ xuống, theo mỗi cử động của hắn, phát ra tiếng va chạm trong trẻo dễ nghe, tựa như đang tấu lên một khúc nhạc cổ xưa và trang nghiêm. Toàn thân toát ra một vẻ uy nghiêm vô thượng, cả người tựa như chủ thể duy nhất của Ngọc Tuyển vũ trụ này, chỉ cần nhìn một cái, liền khiến người ta không tự chủ mà sinh lòng kính sợ. Ngọc Tuyển đế quân, người sáng lập Ngọc Tuyển thần đỉnh, cũng là cường giả mạnh nhất Ngọc Tuyển vũ trụ chi chủ năm vân duy nhất. Chỉ là lúc này, giữa lông mày Ngọc Tuyển Đế Quân mang theo một nỗi ưu sầu không thể hóa giải, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Cửu Nguyên vũ trụ một cái, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện chút lo lắng và bất an. Cũng không biết Huyền Long tiền bối họ thế nào rồi, liệu đã ra tay đối phó với ma đầu kia chưa? Có lòng muốn hỏi han đôi chút, lại sợ sẽ khiến Huyền Long tôn chủ họ không vui. Đột nhiên, toàn bộ Ngọc Tuyển hơi rung chuyển, một luồng uy áp khủng bố vượt lên trên tất cả sinh linh, bốc lên, giống như có tồn tại chí tôn nào đó từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại. Khí tức này là ý chí vũ trụ, không tốt. Có kẻ ngoại lai xâm nhập Ngọc Tuyển vũ trụ của ta. Sắc mặt Ngọc Tuyển đế quân biến đổi, không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất trong Lăng Tiêu thần điện, dịch chuyển về hướng ý chí vũ trụ bốc lên. Hầu như cùng lúc đó, từng luồng khí tức khủng bố của vũ trụ chi chủ, như núi lửa phun trào, không ngừng từ bốn phương ngọc tuyển vũ trụ không ngừng bốc lên. Ngọc tuyển vũ trụ, phía đông, bức tường tinh thể vũ trụ mà phi vũ trụ chi chủ không thể phá vỡ, đã vỡ vụn như thủy tinh, một mảng lớn hư không hóa thành lôi ngục khủng bố, vô số thần lôi hủy diệt tung hoành tán phá bên trong, sức mạnh khủng khiếp, trong nháy mắt có thể làm tan nát thần thể của một vũ trụ chi chủ một vân, trọng thương thần hồn của hắn. Tuy nhiên, ngay trong biển lôi khủng bố này, lại có một người ngạo nghễ đứng thẳng. Người này trông chỉ khoảng 20 tuổi, mặc một bộ áo choàng đen thuần túy như mực, chiếc áo choàng đen tựa như màn đêm buông xuống, sâu thẳm và thần bí, không một chút tạp sắc, dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng trên thế gian. Khuôn mặt lạnh lùng, đường nét như được khắc gọt bởi lưỡi dao sắc bén nhất, đôi mắt như hồ băng trong đêm đông lạnh lẽo, toát lên ý cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, ánh mắt hờ hững, bình tĩnh nhìn những thần lôi hủy diệt đang tàn phá xung quanh, như thể cảnh tượng kinh hoàng trước mắt chỉ là một làn gió nhẹ không đáng kể. Dù thần lôi hủy diệt có tàn phá thế nào, cũng khó có thể làm tổn thương hắn một chút nào. Người này không phải ai khác, chính là một linh hư huyễn thân của Tô Mặc. Đến rồi. Đột nhiên, tinh quang trong mắt linh hư huyễn thân lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía cái lỗ hổng vũ trụ đang mở ra kia. Giây tiếp theo, âm ầm hư không dung chuyển dữ dội, một con mắt thần khủng bố xuất hiện trên không linh hư huyễn thân. Con mắt có màu xanh lam sâu thẳm, tựa như một đại dương vô tận, lại như ẩn chứa sức mạnh thần bí nhất trong vũ trụ. Đồng tử của thần nhãn như một hố đen sâu thẳm, dường như có thể hút mọi vật trên thế gian vào trong, nuốt chửng hoàn toàn. Cao cao tại thượng, ánh mắt không mang một chút tình cảm, với tư thế nhìn xuống vạn vật, lạnh lùng nhìn linh hư huyễn thân phía dưới. Như băng lạnh vạn năm không tan, không một chút nhiệt độ, dường như mọi sinh mệnh trên thế gian trong mắt nó đều chỉ là những con kiến không đáng kể, không đáng để có bất kỳ cảm xúc nào. Thần nhãn này không phải cái gì khác, chính là ý chí vũ trụ của Ngọc Tuyển vũ trụ này hóa thành. Đại Chu Thiên Tinh Tú đại trận, khởi. Một đạo âm thanh đại đạo tựa như đến từ viết cổ, vang lên trong bản mệnh vũ trụ của linh hư huyễn thân, 365 đạo tình quang rực rỡ, xuyên thấu vũ trụ, trong nháy mắt, 365 linh hư huyễn thân trực tiếp tạo thành trận. Sức mạnh khủng khiếp, như núi lở biển gầm, bùng nổ điên cuồng trong cơ thể hắn, trong chớp mắt, thậm chí phá vỡ hai đại cảnh giới, một bước đặt chân vào cảnh giới vũ trụ chi chủ tám vân, hơn nữa, còn là vũ trụ chi chủ tám vân trung kỳ. Lần này, Tô Mặc không định như trước kia, cẩn thận từng ly từng tí, từ từ mưu đồ, mà chuẩn bị trực tiếp cứng rắn đối đầu với ý chí vũ trụ của Ngọc Tuyển vũ trụ. Sau khi siêu hồn ký ức thần hồn của Huyền Long tôn chủ và những người khác, tầm mắt của hắn lại mở rộng không ít. Ý chí vũ trụ của cổ vũ trụ hai kỷ nguyên, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng sánh ngang vũ trụ chi chủ tám vân sơ kỳ, mà Ngọc Tuyển vũ trụ này, ra đời chưa đầy 2.3 kỷ nguyên vũ trụ, ý chí vũ trụ của nó không mạnh hơn vũ trụ chi chủ bảy vân viên mãn là bao. Với tu vi hiện tại của hắn, đủ để mạnh mẽ nghiền nát. Hú, cho bản tọa phá. Linh hư huyễn thân gầm lên một tiếng, chấn động hoàn vũ. Ngay sau đó là một quyền trực tiếp đánh vào ý chí vũ trụ của Ngọc Tuyển vũ trụ, trong nháy mắt, sức mạnh khủng bố sánh ngang vũ trụ chi chủ tám vân trung kỳ, quét ngang ra, sức mạnh này hoàn toàn không phải ý chí vũ trụ của Ngọc Tuyển vũ trụ có thể chống lại. Hoàn toàn không có chút hồi hộp nào, ầm một tiếng vang lớn, con mắt vũ trụ kia giống như một tinh tú hỗn độn đã đi đến cuối cùng, trực tiếp nổ tung. Mưa máu vô tận, như mưa rào xối xả, bao trùm toàn bộ Ngọc Tuyển vũ trụ, tất cả sinh linh, bao gồm Ngọc Tuyển đế quân và các vũ trụ chi chủ khác, trong lòng đều dâng lên một nỗi bi thương khó tả, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt trái tim họ, nước mắt không ngừng tuôn rơi từ khóe mắt họ. A không phải là thật. Chương 766 quét ngang lục đại cổ kỳ vũ trụ, 1, chương 766 quét ngang lục đại cổ kỳ vũ trụ, 1, một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm, như tiếng rít chói tai xé toạc màn đêm, đột nhiên truyền đến từ bên ngoài lôi ngục bao la. Theo tiếng kêu mà nhìn, chính là Ngọc Tuyển đế quân vội vã chạy tới. Tuy nhiên, lúc này, hắn đâu còn một chút ung dung, uy nghiêm của đế quân ngày xưa, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô bờ, chết lặng nhìn chằm chằm vào vũ trụ chi nhãn đã bị phá hủy, như thể đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhất thế gian. Vũ trụ Ngọc Tuyển của bọn họ, đó là một vũ trụ cổ kỳ đã tồn tại hơn 2 kỷ nguyên vũ trụ, nền tảng vô cùng vững chắc, hoàn toàn không thể so sánh với những đại vũ trụ bình thường, ý chí vũ trụ mạnh mẽ hơn cả hầu hết các vũ trụ chi chủ bảy văn, bị một quyền đánh nát ý chí vũ trụ của vũ trụ Ngọc Tuyển như vậy, ít nhất cũng phải là vũ trụ chi chủ tám văn. Sự tồn tại như vậy, trong toàn bộ hoàn hư trụ hà của bọn họ, gần như là cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp, đủ để kiểm soát hàng trăm đại vũ trụ, tuyệt đối không phải thứ mà bọn họ có thể chống lại. Đúng lúc này, ở trung tâm biển sét, linh hư huyễn thân giống như hỗn độn ma thần, từ từ xoay chuyển đôi mắt, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén chính xác rơi xuống người Ngọc Tuyển đế quân, trong mắt không hề che giấu một tia trêu tức, như thể đang nhìn một con kiến sắp bị nghiền nát, chậm rãi mở miệng nói, đến cũng nhanh đấy, vậy thì tiễn ngươi một đoạn trước. Giọng nói tuy nhẹ, nhưng lại như một cây búa nặng nề, giáng mạnh vào thần hồn của Ngọc Tuyển đế quân, lập tức, toàn thân Ngọc Tuyển đế quân run lên bần bật, giống như bị một chậu nước đá buốt giá đổ từ đầu xuống, cuối cùng cũng hoàn hồn, bây giờ không phải lúc để kinh ngạc. Điều cấp bách nhất là bảo toàn tính mạng gián mua của mình. Ngọc Tuyển bái kiến tiền bối, vãn bối và tiền bối trước đây chưa từng quen biết, giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì đó, mong tiền bối minh xét. Ngọc Tuyển đế quân cố nén nỗi sợ hãi đang cuộn trào như sóng dữ trong lòng, dốc hết sức để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh hơn, mỗi chữ đều mang theo sự khẩn cầu hèn mọn, cố gắng dùng điều này để lay động cường giả đáng sợ trước mắt. Hiểu lầm? Đừng nói cho bản tọa biết, Huyền Long tôn chủ và năm lão quỷ kia không phải do các ngươi tìm đến để đối phó bản tọa. Linh hư huyễn thân hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói đầy vẻ khinh thường. Cái gì? Ngươi chính là hung đồ đã cướp đoạt bản nguyên vũ trụ của thần vũ trụ, vân thiên vũ trụ và năm đại vũ trụ khác. Không sao có thể như vậy. Ngọc Tuyền Đế Quân trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin, hung đồ kia trong mắt bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có tu vi vũ trụ chi chủ 7 văn, sao có thể là một cường giả đến mức này? Nếu thật sự là vũ trụ chi chủ 8 văn, trước đây khi cướp đoạt thần vụ vũ trụ và năm đại vũ trụ khác, hà tất phải phiền phức như vậy, trực tiếp trọng thương ý chí vũ trụ của năm đại vũ trụ đó, xông vào không gian bản nguyên là được. Chỉ những người có thực lực không bằng ý chí vũ trụ mới phải hao tâm tổn trí như vậy, từng bước tính toán. Không thể nào trong thời gian ngắn ngủi vài chục triệu năm này, hung ma kia liên tiếp đột phá, thành công thăng cấp thành vũ trụ chi chủ 8 văn. Đùa gì thế, ngay cả dưới sự gia tốc thời gian, cũng không có một chút khả năng nào. Bản nguyên vũ trụ tuy là vật hỗ trợ tốt nhất cho vũ trụ chi chủ của bọn họ, nhưng cũng không phải bản năng, đột phá cảnh giới nhỏ, còn có thể dựa vào bản nguyên vũ trụ mà tích lũy thành, nhưng muốn đột phá cảnh giới lớn, thì không phải bản nguyên vũ trụ có thể làm được, nếu không, cũng sẽ không có nhiều vũ trụ chi chủ như vậy, bị kẹt ở bình cảnh, mãi không thể đột phá. Ầm ầm như sấm sét vang vọng trên bầu trời, cánh tay phải của Linh Hư Huyễn Thân khẽ động, một trưởng đã giáng xuống Ngọc Tuyền Đế Quân. Chỉ là một vũ trụ chi chủ ngũ văn sơ kỳ, hắn không có hứng thú nói nhiều với đối phương. Trường này hoàn toàn không có chút huyền diệu nào, chỉ là một quyền thẳng tắp, trực tiếp nghiền nát bằng bạo lực, trên lệch ba cảnh giới lớn khiến Ngọc Tuyền Đế Quân hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, bàn tay che trời vừa bao phủ lấy hắn, uy áp kinh khủng gần như đã hoàn toàn áp chế bản mệnh vũ trụ của hắn, khiến hắn không thể điều động được bao nhiêu lực lượng vũ trụ. A không dừng tay, tiền bối tha mạng gần như cùng lúc đó, lại có mấy tiếng kêu gào thảm thiết và không cam lòng, như tiếng khóc của oan hồn từ cựu u địa ngục, vang lên liên tục từ bốn phía của vũ trụ Ngọc Tuyền. Giây tiếp theo, không gian chấn động, vài người nhỏ bé xuất hiện dưới bàn tay che trời. Bọn họ có vài điểm tương đồng với Ngọc Tuyền Đế Quân, giữa họ dường như tồn tại một mối liên hệ thần bí nào đó, chính là những hóa thân mà Ngọc Tuyền Đế Quân đã dày công tu luyện. Vũ trụ chi chủ, trên lệch hai cảnh giới lớn, miễn cưỡng còn một tia hy vọng thoát thân, nhưng trên lệch ba cảnh giới lớn, bất kể là bản tôn hay phân thân, một khi có một cái bị bắt, trừ khi có cường giả nào đó bảo hộ hắn, nếu không, những phân thân khác về cơ bản không có khả năng sống sót. A, Đế Quân không sao có thể như vậy? Đây không phải là sự thật. Lúc này, những tiếng kêu tuyệt vọng và bất lực vang lên từ khắp bốn phía lôi ngục. Các vũ trụ chi chủ khác của vũ trụ Ngọc Tuyền lần lượt chạy đến, nhìn Ngọc Tuyền Đế Quân và hóa thân của hắn bị chấn áp không thương tiếc như gà con dưới bàn tay che trời, tất cả vũ trụ chi chủ đều há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngọc Tuyền Đế Quân là cường giả mạnh nhất của vũ trụ Ngọc Tuyền của bọn họ, là vũ trụ chi chủ ngũ văn duy nhất trong 13 phương vũ trụ gần đó, hắn xếp trong top 10, thậm chí có hy vọng lọt vào top 5 cường giả, sao có thể dễ dàng bị chấn áp như vậy? Điều này hoàn toàn đảo lộn nhận thức của bọn họ. "Đừng nội, sắp đến lượt các ngươi rồi." Linh Hư Huyễn Thân cười gần một tiếng, giống như ác quỷ từ vực sâu. Không thấy hắn có động tác gì, một luồng lực lượng khiến Thiên Nguyên chi chủ, một vũ trụ chi chủ tứ văn viên mãn, trực tiếp bao trùm không gian hàng vạn năm ánh sáng xung quanh, tóm gọn những vũ trụ chi chủ đang vội vã đến, không một ai ngoại lệ. Sức mạnh này thật thật sự, mọi thứ đều là thật. "A không, tiền bối khai ân, xin ngài tha cho ta đi, ta còn chưa đột phá vũ trụ chi chủ ngũ văn, ta không cam lòng mà." "Tha mạng, tiền bối, chỉ cần ngài không giết ta, ta và tộc Thiên Vũ của chúng ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp trung thành với tiền bối, làm nô tỳ, tuyệt đối không hài lòng." "A, ma đầu, ngươi dám làm càn như vậy, giết người vô tội, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Bản tọa nguyền rủa ngươi không được chết tử tế, vĩnh viễn bị giam cầm trong U Minh Thâm Nguyên, chịu mọi khổ hình. Ác ma, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Chúng ta của ngày hôm nay chính là ngươi của ngày mai. Bản tọa nguyền rủa ngươi tương lai chúng bạn xa lánh, tất cả những người ngươi chân quý đều rời bỏ ngươi, cô độc cả đời, tương lai đều chìm trong hối hận vô tận. Một lũ kiến hôi cũng dám nguyền rủa bản tọa, đúng là nói mơ giữa ban ngày." Linh Hư Huyễn Thân lạnh lùng quát một tiếng, hoàn toàn không để những lời đe dọa của các vũ trụ chi chủ của vũ trụ Ngọc Tuyền vào mắt, chỉ là tiếng bi ai của một lũ yếu ớt mà thôi. Nếu chút lực lượng vũ trụ này có thể thành sự thật, bọn họ và bản tôn đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Rất nhanh, tất cả tiếng kêu gào, cầu xin, nguyên rủa của các vũ trụ chi chủ đều như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng, đột ngột dừng lại. 34 vũ trụ chi chủ của vũ trụ Ngọc Tuyền cùng với hóa thân của bọn họ, không một ai còn sót lại, tất cả đều bị Linh Hư Hư Huyễn Thân chấn áp không thương tiếc. Một năm sau, tốt, tìm thấy rồi. Đôi mắt của Linh Hư Huyễn Thân đột nhiên sáng rực, như thể đã phát hiện ra bảo vật quý giá nhất thế gian. Giây tiếp theo, thân ảnh của Linh Hư Huyễn Thân không ngừng bay lên, đi sâu vào trung tâm nhất của vũ trụ Ngọc Tuyển, ngay cả ý chí của vũ trụ Ngọc Tuyển cũng bị hắn dễ dàng đánh nát và trọng thương, đã không cần phải phiền phức như vậy, xây dựng tế đàn vũ trụ là có thể tìm thấy vị trí của không gian bản nguyên. Tốt, vũ trụ Ngọc Tuyển quả nhiên xứng đáng là vũ trụ cổ kỳ hai kỷ nguyên, quả nhiên không thể so sánh với vũ trụ cửu nguyên. Chương 767 quét ngang lục đại cổ kỳ vũ trụ 2, chương 767 quét ngang lục đại cổ kỳ vũ trụ 2, Cửu Linh đại lục, trấn Nam Vương phủ. Tô Mặc khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như nước, nhìn về phía hư không vũ trụ. Rất nhanh, trong mắt hắn bùng lên kim quang rực rỡ, như hai vì sao sáng chói. So với hải nguồn vũ trụ Cửu Uyên, hải nguồn vũ trụ Ngọc Tuyền này lớn hơn gấp đôi không chỉ, hơn nữa, tinh thuần của bản nguyên cũng hơn gấp đôi so với bản nguyên vũ trụ Cửu Uyên, gần như có thể sánh bằng 6 hải nguồn vũ trụ Cửu Uyên. Nuốt trường luyện hóa hải nguồn vũ trụ Ngọc Tuyền này, cộng thêm những bản mệnh vũ trụ của vũ trụ chi chủ trong tay, đủ để lục chuyển hồng mông thần thể của ta vững vàng tiến thêm một tầng. Nếu như cấp đoạt toàn bộ 5 vũ trụ còn lại, dù không thể đúc thành thất chuyển hồng mông thần thể, e rằng cũng không kém là bao. Trong 6 cổ kỳ vũ trụ, Ngọc Tuyền vũ trụ chỉ xếp thứ 4, 3 vũ trụ còn lại tuyệt đối không thể so sánh với Ngọc Tuyền vũ trụ. Đặc biệt là cổ thần vũ trụ xếp thứ nhất, lại là tam kỳ cổ vũ trụ đã tồn tại hơn 3 kỳ vũ trụ, bản nguyên vũ trụ của nó hùng hậu tuyệt đối gấp mấy lần Ngọc Tuyền vũ trụ, thậm chí còn hơn. Thế nhưng lần này, Tô Mặc không lập tức đến Ngọc Tiễn vũ trụ để nuốt trường luyện hóa bản nguyên vũ trụ. Mới thả lòng 5000 năm, hiện tại hắn vẫn không có nhiều hứng thú bế quan tiềm tu, mà là để Linh Hư Huyễn Thân trực tiếp ra tay cướp đoạt bản nguyên vũ trụ Ngọc Tiễn. Còn việc luyện hóa, đợi Linh Hư Huyễn Thân đoạt được toàn bộ 5 vũ trụ còn lại cũng không mượn. Đáng tiếc, Linh Hư Huyễn Thân không thể giúp bản tọa luyện hóa bản nguyên vũ trụ, nếu không, bản tọa đã hoàn toàn giải thoát rồi. Tô Mặc khẽ thở dài một tiếng, một lần bế quan mấy trăm ngàn duyên kỳ năm, đối với một tiểu thanh niên 200 tỷ tuổi như hắn, quả thực là một sự tra tấn. Xuân đi thu đến, chớp mắt, 30 năm đã trôi qua. Ầm ầm một tiếng nổ vang vọng toàn bộ vũ trụ đột nhiên vang lên, Ngọc Tiễn vũ trụ dung chuyển kịch liệt, lượng lớn hỗn độn hư không ở biên giới vũ trụ bắt đầu sụp đổ và tan biến, phát ra những tiếng vỡ vụn khiến người ta rợn người, toàn bộ vũ trụ bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt lại. Do chỉ đơn thuần là cấp đoạn, tốc độ nhanh hơn trăm lần không chỉ, chỉ trong vòng 30 năm ngắn ngủi, một tầng bản nguyên vũ trụ Ngọc Tiễn đã được Linh Hư Huyễn Thân thu vào bản mệnh vũ trụ. Thời gian trôi chảy, 350 năm lặng lẽ trôi qua. 80 năm sau khi Ngọc Tiễn vũ trụ bị cướp đoạt hoàn toàn, một tiếng gào thét thê lương và tuyệt vọng, như một lưỡi dao sắc bén, xé tan sự yên bình của Huyết Thần vũ trụ. Trong khoảnh khắc, mưa máu như chút nước bao trùm toàn bộ Huyết Thần vũ trụ như ngày tận thế. Mưa máu như thác đổ, tựa như vũ trụ đang khóc than, mỗi giọt đều ẩn chứa nỗi buồn vô tận. Tất cả sinh linh, dù là phàm nhân yếu ớt hay vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng, giờ phút này đều tuôn lệ, chìm đắm trong một nỗi bi thương không thể diễn tả. Ngay cả ý chí vũ trụ Ngọc Tiễn cũng bị Linh Hư Huyễn Thân dễ dàng đánh nát trọng thương, huống chi là Huyết Thần vũ trụ còn kém hơn Cửu Huyền vũ trụ. Không cần dùng đến Đại Chu Thiên Tinh Túc đại trận, chỉ cần dùng 108 Linh Hư Huyễn Thân, Bảy Thiên Cương Địa Sát đại trận, đã trọng thương và trấn áp ý chí vũ trụ Huyết Thần vũ trụ. Ngay sau đó, là các huyết chủ của Huyết Thần vũ trụ. Trong vòng chưa đầy 3 hơi thở, 23 vũ trụ chi chủ của Huyết Thần vũ trụ, cùng với tất cả các hóa thân của họ, không ngoại lệ, tất cả đều trở thành tù nhân của Tô Mặc. Phản kháng, hoàn toàn không tồn tại. Thời gian như thoi đưa, 1800 năm trôi qua trước mắt. Sau Ngọc Tiễn vũ trụ, Huyết Thần vũ trụ, Thương Lô vũ trụ, Xích Hào vũ trụ, Tử Huyền vũ trụ lần lượt bị Linh Hư Huyễn Thân cướp đoạt gần như toàn bộ bản nguyên, chỉ còn lại vạn phần một bản nguyên vũ trụ cuối cùng, miễn cưỡng duy trì vận hành bình thường của vũ trụ. Thời gian thoáng chốc, lại là 800 năm trôi qua. Phút một tiếng, tinh bích vũ trụ cổ thần vũ trụ mà ngay cả Nhất Văn vũ trụ chi chủ cũng khó lay chuyển, giống như mặt gương vỡ nát, tạo thành một vết nứt vũ trụ cao bằng người. Một Linh Hư Huyễn Thân của Tô Mặc, thân hình khẽ động, một bước vượt qua vết nứt vũ trụ, tiến vào cổ thần vũ trụ. Trong khoảnh khắc, phong vân biến đổi, cổ thần vũ trụ vốn yên bình dường như bị ném vào một quả bom hạt nặng. Vô tận lôi đình như thủy triều cuồn cuộn đập đến, lôi đình thô to vô cùng, lóe lên ánh sáng chói mắt, kèm theo tiếng gầm rít chói tai, như thiên thai tận thế, khí thế hung hãn đánh thẳng vào Linh Hư Huyễn Thân của Tô Mặc. Đồng thời, một con mắt màu hỗn độn khổng lồ, nhanh chóng hình thành như mơ hồ phía trên Linh Hư Huyễn Thân của Tô Mặc. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng uy áp đáng sợ khiến Thất Văn Viên Mãn vũ trụ chi chủ cũng phải run sợ, bùng phát từ con mắt vũ trụ đó, cuồn cuộn nghiền ép về phía Linh Hư Huyễn Thân. Không hổ là tam kỵ cổ vũ trụ, quả nhiên không thể so sánh với những nhị kỵ cổ vũ trụ đó. Linh Hư Huyễn Thân ngẩng đầu nhìn con mắt vũ trụ, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Ý chí vũ trụ của cổ thần vũ trụ này mạnh mẽ đã vững vàng bước vào cảnh giới Bát Văn vũ trụ chi chủ, thậm chí khoảng cách đến Bát Văn trùng kỳ vũ trụ chi chủ cũng không quá xa. May mà, cổ thần vũ trụ này ra đời chưa đến 3.2 kỳ vũ trụ. Nếu sớm hơn mấy chục bạn hỗn độn kỳ, bản tọa thật sự chưa chắc đã có thể trực tiếp hạ gục nó, nhưng bây giờ thì khóe miệng Linh Hư Huyễn Thân khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự tin. Cửu Cửu Quy Nguyên Thần Trận, khởi. Một đạo âm thanh đại đạo như từ hư không vang lên, nổ vang trong bản mệnh vũ trụ của Linh Hư Huyễn Thân. 810 Linh Hư Huyễn Thân đồng loạt phát lực, sắp xếp theo một trận thế huyền diệu. Trong khoảnh khắc, lực lượng trong cơ thể Linh Hư Huyễn Thân giống như núi lửa phun trào, điên cuồng sinh sôi, gấp trăm lần, nghìn lần, nhanh chóng bạo tăng, trong nháy mắt đã vượt qua ý chí vũ trụ cổ thần vũ trụ, trực tiếp đuổi kịp Bát Văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ. Thời không lao tù, cấm cố thời không. Linh Hư Huyễn Thân quát một tiếng, vô số xiềng xích quy tắc thời không từ hư không vũ trụ kéo dài ra, như lưới trời lồng đất, với tốc độ kinh người bao phủ toàn bộ hư không. Giống như vô số con rồng thời không linh động, xuyên qua khe hở thời không, trong chớp mắt đã bao trùm con mắt vũ trụ đang phát ra uy áp khủng bố. Con mắt vũ trụ dường như cảm nhận được mối đe dọa chưa từng có, điên cuồng xoay tròn, trong mắt bắn ra từng đạo thần quang hủy diệt chứa đựng lực lượng hủy diệt đáng sợ, cố gắng phá vỡ nhà tù được dệt bằng xiềng xích thời không này. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích. Dưới sự công kích của thần hủy diệt, từng đạo xiềng xích thời không chỉ vỡ vụn với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Ý chí vũ trụ cổ thần vũ trụ muốn hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của quy tắc thời không, ít nhất còn phải mất một chén trà thời gian. Thời gian này, ngay cả đối với phàm nhân thế tục cũng cực kỳ chí mạng. Chúng chi là chiến tranh giữa vũ trụ chi chủ. Gầm. Quy nguyên nhất kích, cho bản tỏa phá. Lại một tiếng gầm giống, như một tiếng sấm sét từ miệng Linh Hư Huyễn Thân vang lên. Một bước đặt ra, vượt qua hàng triệu năm hư không, một quyền giáng xuống con mắt cổ thần vũ trụ đang không ngừng dãy rủa trong xiềng xích quy tắc thời không. Không chút giữ lại, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đuổi kịp Bát Văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ tuôn trào xuống. A một tiếng gào thét thê lương thảm thiết, trên con mắt cổ thần vũ trụ dần dần lan tràn từng đạo vết nứt khủng khiếp đan xen vào nhau, như một mạng nhện sắp vỡ. Thêm một kích nữa, tiễn ngươi lên đường, cho bản tỏa nổ. Trong mắt Linh Hư Huyễn Thân lóe lên sát ý lạnh lẽo, lại một quyền đánh ra. Ầm ầm theo một tiếng nổ long trời lở đất, con mắt cổ thần vũ trụ đầy vết nứt kia hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, rải rác trong hỗn độn hư không. Cựu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương phủ. So với Bát Văn vũ trụ chi chủ thật sự, ý chí vũ trụ này vẫn kém xa. Tô Mặc khẽ lắc đầu, Ý chí vũ trụ dù sao cũng không phải sinh linh thật sự. Ý chí vũ trụ cổ thần vũ trụ này, sức mạnh chỉ đuổi kịp bắt văn trùng kỳ vũ trụ chi chủ, những phương diện khác, so với chuẩn bắt văn trùng kỳ vũ trụ chi chủ thật sự, kém xa. Đặc biệt là về phương tiện bảo mệnh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu đổi thành bắt văn vũ trụ chi chủ thật sự, linh hư huyền thân tuyệt đối không thể dễ dàng đánh bại như vậy. Nếu hắn một lòng muốn bỏ chạy, hy vọng giữ lại càng không quá một phần. Thoáng chốc, lại 1500 năm trôi qua. Linh hư huyền thân vừa hoàn thành việc cấp đoạt cuối cùng. Không ngoài dự liệu của Tô Mặc, so với Ngọc Tiễn vũ trụ và các nhị kỳ cổ vũ trụ khác, bản nguyên của tam kỳ cổ vũ trụ cổ thần vũ trụ này quả thực hùng hậu hơn rất nhiều. Phải biết rằng, linh hư huyền thân dưới cửu cửu quy nguyên thần trận, mạnh hơn gấp đôi không chỉ so với khi được Đại Chu Thiên Tinh Túc đại trận gia trì. Tiếp theo, chỉ còn lại thần tiêu vũ trụ này Tô Mặc chuyển tầm nhìn về phía thần tiêu tiên đỉnh. Mặc dù vì cũng sinh ra ở thần tiêu vũ trụ, sẽ không cùng cấp đoạt thần tiêu vũ trụ, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua những hành động của thần tiêu tiên đỉnh. Bất kể vì lý do gì, dám tìm người vây giết hắn, chuyện này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thôi vậy, để mặt tiên huyền đế tử và những người khác, bản tọa sẽ cho họ một cơ hội. Hy vọng đừng làm bản tọa thất vọng, nếu không ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Tô Mặc, sau đó, hắn nhìn về phía Thiên Sát Thánh Điện. Thiên Sát Thần Cung. Thiên Sát chi chủ cung kính hành lễ về phía Hoàng Minh Nguyên, kiên định nói, "Vâng, Thiên Sát xin tuân theo pháp chỉ của chủ thượng." Chương 768 Uy áp thần tiêu tiên đỉnh, chương 768 Uy áp thần tiêu tiên đỉnh, thần tiêu tiên đỉnh, Vân Tiêu Bảo Điện. Nằm trên tam trọng thiên của thần tiêu tiên đỉnh, tựa như một viên minh châu chói lọi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến lóa mắt. Thân chính được xây bằng một loại đá thần ngũ sắc kỳ lạ, trên đó lấp lánh ánh sáng dịu dàng mà rực rỡ, như thể là hình ảnh thu nhỏ của các vì sao trong vũ trụ, đan xen, hòa quyện, thêm vào toàn bộ Vân Tiêu thần điện vài phần khí tức thần bí và hư ảo. Trong Vân Tiêu điện, 9981 cây cột ngọc rồng cuộn hiện lên sừng sững, trên đó khắc những con thần long hỗn độn sống động như thật, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi xiềng xích, từ cột rồng bay lên, thẳng lên cửu tiêu, ngao du thiên địa. Ở nơi sâu nhất của Vân Tiêu bảo điện, trên đế tọa tượng trưng cho quyền lực tối cao vô thượng, có một người đang ngồi. Người này mặc đế bào hoa lệ, thân hình vĩ đại như một ngọn thái cổ thần sơn sừng sững vĩnh cửu, như thể chỉ bằng sức một mình đã có thể chống đỡ toàn bộ vũ trụ. Khuôn mặt có đường nét rõ ràng, như thể được điêu khắc bởi thần khí sắc bén nhất, đường nét cứng rắn và kiên nghị. Đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm, giống như hố đen thần bí nhất trong vũ trụ, ẩn chứa trí tuệ và uy nghiêm vô tận. Mái tóc dài đen nhánh như mực tùy ý buộc sau gáy, vài sợi tóc buông lơi bên má, nhưng không hề làm giảm đi uy nghiêm của hắn, ngược lại còn tăng thêm vài phần tùy tiện và phong khoáng. Trên người tỏa ra khí tức tôn quý tột cùng, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Người này không ai khác, chính là người sáng lập Thần Tiêu Tiên Đỉnh, Thần Tiêu Tiên Đế, người được mệnh danh là đệ nhất nhân của Thần Tiêu vũ trụ. Dưới hắn, hai bên trái phải còn đứng hàng trăm vị tiên thần, tất cả đều là trọng thần của Thần Tiêu Tiên Đỉnh, mỗi người khí tức cường hãn, không một ai có tu vi dưới tứ thiên đạo vương. Lúc này, toàn bộ Vân Tiêu thần điện, không khí khá thoải mái. Chỉ trong chưa đầy 3 năm, tin tức về việc 6 đại vũ trụ như Cổ Thần vũ trụ bị cưỡng đoạt bản nguyên vũ trụ, vẫn chưa truyền đến Thần Tiêu vũ trụ. Còn về 6 đại vũ trụ như Cửu Huyền vũ trụ bị cưỡng đoạt bản nguyên vũ trụ, đối với Thần Tiêu Tiên Đỉnh của bọn ta, tuy có thêm một mối họa lớn, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Trong mấy kỳ hỗn độn gần đây, Thần Tiêu Tiên Đỉnh của bọn ta dưới sự liên thủ trấn áp của Cửu Huyền vũ trụ, Huyết Thần vũ trụ và mấy đại vũ trụ khác, cuộc sống không hề dễ chịu. Bây giờ, cùng với việc 6 đại vũ trụ như Cửu Huyền vũ trụ bị cưỡng đoạt bản nguyên vũ trụ, áp lực của Thần Tiêu Tiên Đỉnh của bọn ta đã giảm đi hơn nữa. Huống hồ, bọn ta còn tốn đại giá mời Huyền Long Tôn chủ bọn họ ra tay, nghĩ rằng cho dù không thể triệt để bình định mối họa đó, cũng có thể khiến hung ma đó phải kiêng dè, không dám tùy tiện ra tay với các đại vũ trụ của bọn ta. Tuy nhiên, bầu không khí yên bình này lại bị phá vỡ trong chớp mắt. Chỉ thấy không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng kỳ lạ, như mặt hồ yên tĩnh bị ném một tảng đá lớn, từng vòng sóng động nhanh chóng lan rộng. Ngay sau đó, một người không hề báo trước xuất hiện trên Vân Tiêu thần điện. Người này trông khoảng 40 tuổi, khoác áo bào, khí chất âm lãnh như núi băng lĩnh cửu không tan, hàn ý kinh khủng, lạnh thấu xương, lập tức, nhiệt độ toàn bộ Vân Tiêu thần điện giảm mạnh, như thể lập tức rơi vào hầm băng. Vị này sao lại đến? Không ít tiên thần trong lòng chấn động mạnh, ánh mắt nhìn nam tử hắc bào đó, tràn đầy kính sợ, vị này không phải là kẻ lương thiện gì? Thiên Sát chi chủ, ngươi không thông báo, tự ý xông vào Vân Tiêu thần điện của ta, có chuyện gì? Trên đế tọa, Thần Tiêu Tiên Đế ánh mắt ngưng lại, giọng nói trầm ổn mà uy nghiêm, như một tiếng chuông lớn vang vọng trong đại điện, ẩn chứa một tia không vui. Trong chốc lát, bầu không khí toàn bộ Vân Tiêu thần điện trở nên vô cùng áp bức, như thể có một ngọn núi vô hình nặng nề đè nặng lên lòng mọi người. Tuy nhiên, Thiên Sát chi chủ lại như thể hoàn toàn không nghe ra sự không vui trong lời nói của Thần Tiêu Tiên Đế, tự mình nói, "Thần Tiêu đạo hữu, bản tọa đến đây là phục mệnh của chủ ta." Giọng nói cao ngạo, ẩn chứa một tia khinh thường, hoàn toàn không coi Thần Tiêu Tiên Đế, đệ nhất nhân của Thần Tiêu vũ trụ, ra gì, nay đã khác xưa, có chủ thượng chống lưng cho hắn, một chủ nhân vũ trụ tứ văn nhỏ bé thì tính là gì? "Chủ ta?" Thần Tiêu Tiên Đế sắc mặt biến đổi, có chút không dám tin vào tai mình, "Thiên Sát chi chủ, đó là chủ nhân vũ trụ Tam Văn Đình Phong, trong 16 chủ nhân vũ trụ của Thần Tiêu vũ trụ của bọn ta, ổn định nằm trong top 5, ngay cả một số chủ nhân vũ trụ ngũ văn cũng không có khả năng lớn khiến hắn nhận chủ." Một lúc lâu sau, Thần Tiêu Tiên Đế mới đè nén sự chấn động trong lòng, tò mò hỏi, "Thiên Sát đạo hữu, không biết chủ của ngươi là ai?" "Thần Tiêu đạo hữu, chủ ta ngươi không lạ gì, chính là Tô Mặc Tô công tử." Thiên Sát chi chủ vẻ mặt kiêu ngạo, như thể có thể nhận Tô Mặc làm chủ, là một chuyện vĩ đại đến nhường nào. "Là hắn? Bản tọa sao lại quên hắn chứ?" Thần Tiêu Tiên Đế trên mặt thêm vài phần nhẹ nhõm, nếu là Tô Mặc này, mọi chuyện đều có thể giải thích được, vị này tuy tu vi bản thân thấp kém, ngay cả chủ nhân vũ trụ nhất văn cũng không phải, nhưng bối cảnh sâu không lường được, ngay cả chủ nhân vũ trụ tứ giai viên mãn, cũng chỉ có thể làm nô bộc bên cạnh hắn, lại còn là bối vị, thêm một thiên sát chi chủ, dường như cũng không có gì lạ. Thiên sát đạo hữu, không biết Tô công tử có dặn dò gì? Giọng nói của Thần Tiêu Tiên Đế vô thức mang theo một tia căng thẳng, vị Tô Mặc công tử này, những năm gần đây, cũng chỉ tiếp xúc với vài đứa con trai của hắn, đối với những chủ nhân vũ trụ như bọn ta, vẫn luôn tránh mặt không gặp, giờ đây, để thiên sát chi chủ tìm đến tận cửa, e rằng không phải chuyện tốt. Nếu bị Tô công tử này có bất mãn gì với Thần Tiêu Tiên Đỉnh của bọn ta, chỉ cần sơ suất một chút, truyền thừa gần triệu kỳ hỗn độn của Thần Tiêu Tiên Đỉnh của bọn ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Chưa nói đến người đứng sau hắn, chỉ riêng bốn vị chủ nhân vũ trụ tứ giai viên mãn bên cạnh hắn, cũng đủ để bọn ta phải uống một gò. Mất đi sự áp chế của ý chí vũ trụ, chỉ dựa vào nội tình của Thần Tiêu Tiên Đỉnh của bọn ta, đối đầu với bốn vị chủ nhân vũ trụ tứ văn viên mãn, tỷ lệ thắng sẽ không quá 3 phần. Thần Tiêu đạo hữu, ngươi và ta cũng coi như là bạn cũ, bản tọa sẽ nói thật, vị kia của Cửu Huyền vũ trụ là người của chủ ta. Cái gì? Thần Tiêu Tiên Đế trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin, vị kia của Cửu Huyền vũ trụ, ít nhất cũng là chủ nhân vũ trụ Lục Văn Đình Phong, thậm chí là chủ nhân vũ trụ Thất Văn, cũng không phải là không thể. Thế mà lại là người của Tô Mặc đó? Tô Mặc đó rốt cuộc là thân phận gì? Thiên Sát chi chủ nhìn vẻ mặt kinh hãi của Thần Tiêu Tiên Đế, trong lòng dâng lên một tia khoái cảm, tiếp tục nói, các ngươi liên thủ với Tử Vi đạo tổ bọn họ mời Huyền Long tôn chủ bọn họ vây giết vị đại nhân kia, đã bị chủ ta biết, chuyện này, các ngươi phải cho chủ ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không cái này. Thiên Sát đạo hữu, chuyện này bọn ta thật sự không biết, nếu sớm biết vị tiền bối kia là người của Tô công tử, Thần Tiêu Tiên Đỉnh của ta dù thế nào cũng sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này. Thần Tiêu Tiên Đế vội vàng lên tiếng biện bạch, trong lòng càng thêm oán trách, Tô Mặc đây không phải là gài bẫy người ta sao, tin tức quan trọng như vậy, không thể báo trước một tiếng, bọn ta đâu có tài nguyên nhiều đến mức không có chỗ dùng, đâu có nghĩ đến việc mời Huyền Long tôn chủ bọn họ. Thần Tiêu đạo hữu, sự việc đã đến nước này, nói những lời này đã muộn rồi, bây giờ vẫn nên nghĩ xem, làm sao để xoa dịu cơn giận của chủ ta. Đúng rồi, Thần Tiêu đạo hữu, đừng nói bản tọa không nhắc nhở ngươi, Tử Vi lão nhi bọn họ đã bị vị đại nhân kia trấn áp toàn bộ, ngay cả 6 đại vũ trụ như cổ thần vũ trụ cũng bị cưỡng đoạt bản nguyên vũ trụ, chính là chủ ta niệm tình cùng là thành viên của Thần Tiêu vũ trụ, mới đặc biệt khai ân, cho các ngươi một cơ hội lập công chu tội, các ngươi tuyệt đối không được để chủ ta thất vọng. Cái này Thần Tiêu Tiên Đế thân thể đột nhiên run lên, những giọt mồ hôi lớn như hồ nước nhỏ không ngừng lăn xuống từ trán hắn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, ngay cả Tử Vi đạo tổ bọn họ cũng bị dễ dàng trấn áp, vậy Huyền Long tôn chủ bọn họ thì càng không cần nói, 89/10 là lành ít dữ nhiều. Tu vi của vị tiền bối kia, e rằng còn xa hơn dự đoán của bọn ta, ít nhất cũng là chủ nhân vũ trụ Thất Văn, lại còn là một trong những người xuất sắc nhất. Ngược lại không hề nghi ngờ lời nói của Thiên Sát chi chủ, Thiên Sát lão nhi còn chưa đến mức dùng tin tức dễ dàng xác minh thật giả như vậy để lừa gạt hắn. Kế sách hiện tại, muốn xoa dịu cơn thịnh nộ của vị Tô công tử kia, e rằng chỉ có chương 769 Trưởng Khống Thần Tiêu Vũ Trụ, chương 769 Trưởng Khống Thần Tiêu Vũ Trụ Cửu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương phủ, Thần Võ Điện, bầu không khí trang nghiêm và tĩnh mịch. Tô Mặc Mặc cẩm y ngồi trên ghế chủ vị, Hắc Bạch Nhị lão như hai pho tượng điêu khắc trầm mặc, một trái một phải hộ vệ phía sau Tô Mặc. Ở vị trí dưới bên trái Tô Mặc, Thiên Sát chi chủ hơi cong lưng, thần thái cung kính tột độ, hoàn toàn không còn dáng vẻ uy phong lẫm liệt như khi ở Vân Tiêu Bảo Điện trước đó, giống như một lão bộ khiêm tốn. Còn cách đó không xa, là Thần Tiêu Tiên Đế đã thay một bộ thường phục. Thần thái câu nệ, đặc biệt khi nhìn Hắc Bạch Nhị lão phía sau Tô Mặc, đồng tử Thần Tiêu Tiên Đế càng co rút mạnh, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Tu vi của hai vị này, e rằng không đơn giản chỉ là tứ văn viên mãn vũ trụ chi chủ, rất có khả năng đã bước vào cảnh giới ngũ văn vũ trụ chi chủ, thậm chí còn không phải mới nhập ngũ văn vũ trụ chi chủ. Tuy hắn chỉ có tu vi tứ văn hậu kỳ vũ trụ chi chủ, nhưng lại có đại kỳ ngộ, luyện thành một đôi thiên đế thần mục, cho dù là ngũ văn hậu kỳ vũ trụ chi chủ cao hơn hắn một đại cảnh giới, hắn cũng có thể nhìn ra được một hai, nhưng trên người Hắc Bạch Nhị lão này, nhìn thoáng qua, giống như ngước nhìn hư không bao la, hoàn toàn không nhìn ra được sâu cạn. Tô Mặc này không hổ là người có thể sai khiến bị kia, bối cảnh của hắn sâu xa, e rằng còn vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Bát Văn, Cửu Văn vũ trụ chi chủ, thậm chí là trên vũ trụ chi chủ trong truyền thuyết, cũng không phải là không thể. Giờ phút này, chút không cam lòng cuối cùng trong lòng Thần Tiêu Tiên Đế, như làn khói xanh biến mất không dấu vết, ngay cả Ngũ Văn vũ trụ chi chủ cũng nằm dưới trướng hắn làm nô làm tớ, huống chi hắn chỉ là một tứ văn hậu kỳ vũ trụ chi chủ. Thần phục Tô Mặc, đây không những không phải là sỉ nhục của Thần Tiêu Tiên Đình bọn họ, mà nói không chừng còn là cơ duyên lớn nhất trong đời bọn họ. Giống như lão giả thiên sát này. Giây tiếp theo, phình một tiếng, Thần Tiêu Tiên Đế hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống dưới chân Tô Mặc, trong mắt tràn đầy quyết đoán và cung kính. Thần Tiêu bái kiến công tử. Giọng Thần Tiêu Tiên Đế vang dội và kiên định, trước đây Thần Tiêu hồ đồ, tin lầm lời gièm pha, dẫn đến mạo phạm công tử và tiền bối, thực sự tội đáng muôn chết, mong công tử đại nhân đại lượng, tha thứ tội bất kính của Thần Tiêu. Thần Tiêu nguyện dẫn dắt toàn bộ tiên đình, thần phục công tử. Bối cảnh của Tô Mặc sâu không lường được, những bảo vật và gia tài ít ỏi của Thần Tiêu Tiên Đình bọn họ, e rằng không có gì có thể lọt vào mắt hắn. Hơn nữa, trước đây để mời Huyền Long tôn chủ bọn họ, gần như đã vét sạch gia sản của Thần Tiêu Tiên Đình, giờ đây, thứ duy nhất có thể lấy ra được chính là bản thân bọn họ. Hơi ngẩng đầu, ánh mắt Thần Tiêu Tiên Đế thành khẩn nhìn Tô Mặc, tiếp tục nói, từ nay về sau, Thần Tiêu Tiên Đình sẽ là thuộc hạ trung thành nhất của công tử, tuyệt không hài lòng. Nếu có vi phạm, nguyện chịu sự trừng phạt của vũ trụ ý chí, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Mong công tử khai ân, ban cho chúng ta một cơ hội lập công chu tội. Nói xong, Thần Tiêu Tiên Đế nặng nề dập đầu một cái thật mạnh, tiếng ba chạm trầm đục giữa trán và mặt đất, trong thần võ điện yên tĩnh này đặc biệt rõ ràng, như thể đang khắc sâu lời thể của hắn. Tô Mặc ngồi trên ghế chủ vị, nhìn Thần Tiêu Tiên Đế liên tục dập đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc khó nhận ra, hắn chỉ muốn Thần Tiêu Tiên Đỉnh cho hắn một lời giải thích, nhận lỗi, sau đó dâng lên một số tài nguyên, nhân quả này cũng sẽ qua đi, dù sao, Thần Tiêu Tiên Đỉnh không giống Tử Vi đạo tổ bọn họ, ít nhiều cũng có chút giao tình với hắn, lại là vô tâm phạm lỗi, nào ngờ, Thần Tiêu Tiên Đế lại cam tâm như vậy, cơ nghiệp gần trăm vạn hỗn độn kỳ nói bỏ là bỏ. Ta nên nhận hay không nhận? Tay phải nhẹ nhàng gõ vào thành ghế, trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia do dự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng đốc, đốc, đốc Tô Mặc gõ vào thành ghế, giống như từng cây búa tạ, từng nhát, nặng nề gõ vào tim Thần Tiêu Tiên Đế. Áp lực vô hình, như thủy triều thực chất, lấy Tô Mặc làm trung tâm, không ngừng lan rộng và tăng lên, đè mạnh xuống Thần Tiêu Tiên Đế. Thần Tiêu Tiên Đế chỉ cảm thấy mình đang ở dưới một vũ trụ, sống lưng bốn thẳng tắp, giờ đây lại dần dần bị áp lực này đè cong, gân xanh trên trán nổi lên, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài trên má, nhỏ xuống đất, lập tức làm ướt một mảng. Hơi thở của hắn dần trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội, mỗi lần hít vào đều như phải dùng hết toàn bộ sức lực. Áp lực đó không chỉ đè lên thân thể hắn, mà còn như một ngọn thần sơn vô hình, nặng trĩu đè lên linh hồn hắn, khiến tư duy của hắn cũng trở nên chậm chạp. Thiên Sát Chi Chủ lặng lẽ đứng một bên, rũ mắt xuống, không dám thở mạnh, sợ làm gián đoạn bầu không khí căng thẳng này. Hắc Bạch Nhị lão mặt không cảm xúc, như hai pho tượng điêu khắc trầm mặc, lặng lẽ quan sát tất cả, khí tức tỏa ra từ người họ, dường như cũng hòa vào áp lực vô hình này, đệ Thần Tiêu Tiên Đế càng lúc càng khó thở. Thần Tiêu Tiên Đế thầm than khổ không ngừng, vạn vạn không ngờ, có một ngày, Thần Tiêu Tiên Đỉnh bọn họ muốn đầu hàng cũng khó khăn đến vậy. Cái này, Tô Mặc này sẽ không phải không muốn nhận Thần Tiêu Tiên Đỉnh của ta, muốn giết sạch sao? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, vô tận hoảng sợ và bất an, như thủy triều, nhanh chóng nuốt chửng tâm trí hắn, không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không không thể nào, nếu không muốn chấp nhận Thần Tiêu Tiên Đỉnh của ta, Tô Mặc hắn hà tất phải làm thêm chuyện này, để Thiên Sát Chi Chủ đi một chuyến, trực tiếp động thủ trấn áp chúng ta là được rồi. Đã muốn nhận chúng ta, tại sao lại chần chừ không đồng ý? Nửa nén hương trôi qua trong bầu không khí căng thẳng và áp bức này, Tô Mặc cuối cùng cũng ngừng gõ vào thành ghế, ngay lập tức, trái tim Thần Tiêu Tiên Đế trực tiếp nhảy lên tận cổ họng, vẻ mặt căng thẳng nhìn Tô Mặc, giống như một tội phạm đang chờ đợi phán quyết cuối cùng, trong lòng đầy lo lắng và bất an. "Thôi được, niệm tình các ngươi không cố ý đối địch với ta tạm tha cho các ngươi lần này, về sau cứ cùng Thiên Sát mà làm việc cho ta." Tô Mặc trầm ngâm một lát, vẫn quyết định thu nhận Thần Tiêu Tiên Đỉnh này, một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là thả, đã thu Thiên Sát thánh địa, thêm một Thần Tiêu Tiên Đỉnh cũng không sao. Dù sao cũng là thế lực lớn nhất của Thần Tiêu Tiên Đỉnh, sau này cũng có thể bớt đi cho hắn một số phiền phức. Giống như trước đây khi Thái Hạo Đại Thiên Địa còn tồn tại, hắn đã thu phục Thái Hạo Thiên Đình vậy. Thần Tiêu Tiên Đế trong lòng mừng rỡ, vội vàng dập đầu lần nữa, kích động nói: "Đa tạ chủ thượng rộng lượng, Thần Tiêu Tiên Đình nhất định không phụ kỳ vọng của chủ thượng." "Được rồi, đứng dậy đi." Tô Mặc nhẹ nhàng nâng tay, thần sắc đạm nhiên nói: "Sau này chỉ cần trung thành làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi." Thần Tiêu Tiên Đế vội vàng đứng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích, cung kính nói: "Chủ thượng cứ yên tâm, Thần Tiêu Tiên Đình trên dưới nhất định sẽ lấy chủ thượng làm đầu, trung thành tuyệt đối. Không còn việc gì khác, các ngươi cứ lui xuống trước đi." Tô Mặc phất tay, ra hiệu cho bọn họ lui xuống. Thần Tiêu Tiên Đế và Thiên Sát Chi Chủ nhìn nhau, đồng loạt chắp tay, cung kính đáp: "Vâng, chủ thượng." Sau đó, hai người từ từ lùi lại, cho đến khi ra khỏi thần võ điện, mới quay người nhanh chóng rời đi. Ra khỏi trấn Nam Vương phủ, Thần Tiêu Tiên Đế và Thiên Sát Chi Chủ sóng bay đi, chớp mắt đã đến bên ngoài Minh Linh Hỗn Độn Quyền. "Thiên Sát đạo hữu, ân tình hôm nay, ta ghi nhớ trong lòng, sau này có chỗ nào cần tiên đỉnh của ta, cứ việc mở lời, ta nhất định sẽ dốc toàn lực." Thiên Sát Chi Chủ xua tay, trên mặt có thêm một nụ cười nhạt: "Thần Tiêu đạo hữu khách khí rồi. Ngươi và ta giờ đây cùng làm việc cho chủ thượng, vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau. Lần này Thần Tiêu Tiên Đỉnh có thể thuận lợi quy phục chủ thượng, cũng là do đạo hữu quyết đoán, Thiên Sát chỉ là góp chút sức mọn mà thôi." "Thiên Sát đạo hữu quá khiêm tốn rồi, nếu không phải đạo hữu đến truyền đạt ý của chủ thượng, Thần Tiêu Tiên Đỉnh e rằng vẫn còn bị che mắt, không biết sẽ phạm phải bao nhiêu lỗi lầm lớn, sau này còn mong đạo hữu chỉ bảo nhiều hơn." Thần Tiêu vô cùng cảm kích. "Đạo hữu nói quá lời rồi, đều là làm việc cho chủ thượng, không cần khách sáo như vậy." Thần Tiêu Tiên Đế liên tục gật đầu, nói: "Có câu nói của Thiên Sát đạo hữu, Thần Tiêu yên tâm rồi." Thời gian cũng không còn sớm, Thiên Sát đạo hữu công việc bận rộn, Thần Tiêu không làm phiền nữa. "Sau này nếu có cơ hội, chúng ta lại cùng nhau uống rượu vui vẻ." "Thần Tiêu đạo hữu cứ đi trước, hẹn gặp lại." "Giờ đây, Thiên Sát thánh địa, Thần Tiêu tiên đỉnh lần lượt đầu hàng Tô Mặc kia, chúng ta phải làm sao đây?" Chương 770 bế quan, chương 770 bế quan Càn Khôn thánh địa, giống như Thiên Sát thánh địa, cùng là một trong ba đại thánh địa của Thần Tiêu vũ trụ, thực lực và nội hàm không hề kém Thiên Sát thánh địa chút nào, cũng có hai vị vũ trụ chi chủ tọa trấn. Tổ sư khai phái của Càn Khôn thánh địa, Càn Khôn lão tổ, tu vi thậm chí còn vượt qua Thiên Sát chi chủ một bậc, đã bước vào cảnh giới viên mãn của Tam Văn Vũ trụ chi chủ. Càn Khôn Thánh Điện. Đây là nơi Càn Khôn lão tổ bế quan tu luyện, râu tóc bạc phơ, khí tức siêu nhiên, tựa như cổ tiên tại thế. Càn Khôn tổ sư cùng một người ngồi đối diện nhau, đó là một trung niên nam tử mặc bạch bào, dung mạo gầy gò, khí tức có vài phần tương tự với Càn Khôn tổ sư, nhưng yếu hơn nhiều. Hư Linh tổ sư, thánh chủ đời thứ 6 của Càn Khôn Thánh Điện, một tứ văn trùng kỳ vũ trụ chi chủ. Lúc này, bất kể là Càn Khôn tổ sư hay Hư Linh tổ sư, sắc mặt cả hai đều ngưng trọng đến cực điểm. cả trái tim như bị u ám bao phủ, toàn bộ càn khôn thánh điện tràn ngập không khí áp bức đến cực hạn, khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Vạn bạn không ngờ, thiên sát thánh địa và thần tiêu thiên đình cứ thế mà thần phục Tô Mạt đó. Thôi vậy, Hư Linh, ngươi theo ta đi một chuyến đến Cửu Linh đại lục, giờ đây thứ còn lại cho chúng ta chỉ có một con đường để đi. Trầm mặc hồi lâu, càn khôn tổ sư khẽ thở dài, câu nói này dường như rút cạn toàn bộ sức lực của hắn, cả người dường như già đi mấy tuổi, lộ rõ sự bất lực và tang thương. Trong lòng càn khôn tổ sư dù tràn đầy bất cam, nhưng hiện thực lại như một ngọn núi không thể vượt qua, để ép hắn không thở nổi. Chỉ có đầu hàng thần phục, nếu không, chờ đợi càn khôn thánh địa của họ chắc chắn sẽ là tai họa diệt vong. Tô Mạc tiểu nhi đó dã tâm bừng bừng, dùng tâm cơ như vậy để đoạt lấy thiên sát thánh địa, thần tiêu thiên đỉnh, dã tâm sói rõ như ban ngày, tuyệt đối không thể bỏ qua càn khôn thánh địa của họ. Mà với chút sức lực của càn khôn thánh địa họ, tuyệt đối không thể là đối thủ của Tô Mạc tiểu nhi đó. Chưa kể bốn vị tứ văn vũ trụ chi chủ cảnh giới viên mãn dưới trướng hắn, chỉ riêng một thần tiêu tiên đỉnh thôi cũng đủ để đoạt lấy càn khôn thánh địa của họ. Vâng, tổ sư. Hư Linh tổ sư cũng đầy bất lực, trong lòng tràn ngập chua xót, nhưng than ôi, tình thế là như vậy, thần phục như thế, trở thành phụ thuộc của người khác, còn hơn là càn khôn thánh địa của họ với truyền thừa gần 85 vạn kỷ hỗn độn bị hủy hoại hoàn toàn. Ngay khi càn khôn tổ sư hai người rời khỏi càn khôn thánh địa không lâu, trong tinh thần thánh địa, nơi cuối cùng trong ba thánh địa, cũng có một người rời khỏi thánh địa, nhanh chóng xé rách không gian, tốc độ nhanh hơn 100.000 lần so với chuẩn vũ trụ chi chủ, và hướng đi của hắn cũng là Hoang Minh Nguyên. Người này không ai khác, chính là tổ sư gia của tinh thần thánh đế, cũng là vũ trụ chi chủ duy nhất của tinh thần thánh địa tinh thần tổ sư. Có thể chứng đạo vũ trụ chi chủ, tinh thần tổ sư hiển nhiên không phải là kẻ ngốc một mạch, hắn rõ ràng hiểu được tình cảnh hiện tại của tinh thần thánh địa của họ. Ngay cả thần tiêu tiên đình cũng thần phục Tô Mạt đó, huống chi là tinh thần thánh địa nhỏ bé của họ, không muốn bị diệt vong, chỉ có thần phục. Cựu Linh đại lục, Trấn Nam Vương phủ, Thần Võ điện. Tô Mạc ngồi trên chủ vị, nhìn Càn Khôn tổ sư, Tinh Thần tổ sư và Hư Linh tổ sư ba người, giống hệt thần tiêu tiên đế, cúi đầu bái lạy, không khỏi dở khóc dở cười. Hắn thật sự không có tâm tư gì, muốn thống nhất thần tiêu vũ trụ này. Một đám kiến hôi với tu vi cao nhất không quá tứ văn hậu kỳ vũ trụ chi chủ, đối với hắn hiện tại, hoàn toàn là một đám gà không xương. Một phân thân linh hư của hắn thôi cũng đã mạnh hơn họ ngàn vạn lần. Thôi vậy, nể tình các ngươi thành tâm thành ý, bản tọa sẽ thu nhận các ngươi, sau này cùng thiên sát họ, vì bản tọa mà hiệu lực đi. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc phất tay, cuối cùng vẫn đồng ý đã thu nhận thiên sát thánh địa và thần tiêu tiên đình, cũng không ngại thêm tinh thần thánh địa và càn khôn thánh địa này nữa. Cứ coi như hắn làm phúc cho chúng sinh đi, thần tiêu tiên đình, ba đại thánh địa, từ đây thành một nhà, cũng có thể giúp thần tiêu vũ trụ của họ bớt đi một số tranh chấp không cần thiết. Trong những kỷ hỗn độn này, thần tiêu tiên đình và ba đại thánh địa, tuy bề ngoài hòa thuận, nhưng thực chất lại tranh đấu ngầm không ngừng, và cuối cùng kẻ xui xẻo thường là những sinh linh bình thường có thực lực thấp kém. Những đạo chủ, đạo vương đó, tùy tiện một trận chiến, là không biết bao nhiêu thế giới bị hủy diệt, gặp phải người cẩn thận thì còn đỡ, sẽ thi triển đại thần thông lịch chuyển thời không, khiến thế giới bị hủy diệt của họ được phục hồi. Đáng tiếc, phần lớn vẫn là không quan tâm đến sống chết của sinh linh bình thường. Càn Khôn tổ sư nghe Tô Mạc đồng ý, trong lòng tuy còn vài phần bất cam, nhưng hơn cả là cảm giác nhẹ nhõm. Hắn vội vàng dập đầu, chán đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục, nói: "Chủ thượng, Càn Khôn thánh địa từ hôm nay trở đi, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý vì chủ thượng hiệu lực, tuyệt không hài lòng, vĩnh viễn không phản bội. Nếu có vi phạm, lão phu nguyện chịu vũ trụ ý chí chế tài, hồn phi phách tán, vĩnh đoạn luân hồi." Tinh thần tổ sư cũng nghiêm trang quỳ lạy xuống đất, giọng điệu kiên định nói: "Chủ thượng, tinh thần thánh địa nguyện chỉ nghe lệnh chủ thượng, sông pha dầu sôi lửa bỏng, không từ nan, nếu vi phạm lời thề này, hãy để thần hồn của ta tan biến, vĩnh viễn không được luân hồi." Tô Mặc nhìn ba người, khẽ gật đầu, nói: "Đều đứng dậy đi. Đã quy về dưới chúng ta, sau này phải đồng lòng hiệp lực, làm việc tốt cho bản tọa sẽ không bạc đãi các ngươi." Càn Khôn tổ sư ba người vội vàng bày tỏ: "Chủ thượng, Càn Khôn thánh địa, tinh thần thánh địa của ta sau này nhất định sẽ trên dưới một lòng, vì ngài mà sông pha, vạn tử bất tử." Nói xong, lại dập đầu mấy cái thật mạnh để bày tỏ lòng trung thành. "Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi, không có việc gì khác, các ngươi cứ lùi xuống đi." Phất tay, Tô Mặc trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: "Chủ thượng, chúng ta xin cáo lui." Càn Khôn tổ sư ba người không dám chần chừ chút nào, lại cung kính hành lễ, chậm rãi lùi lại cho đến khi ra khỏi thần võ điện. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt 10 vạn năm đã trôi qua. Cùng với việc thần tiêu tiên đỉnh và ba đại thánh địa lần lượt thần phục Tô Mặc, toàn bộ thần tiêu vũ trụ dường như được chuyển vào một luồng sức mạnh thần kỳ, nhất thời trở nên yên bình hơn rất nhiều, những tranh chấp thường xuyên trước đây cũng dần dần biến mất. Thử tiêu tiểu vũ trụ, thử tiêu cung. Phút một tiếng, không gian nổi lên một gợn sóng nhỏ, ngay sau đó, Tô Mặc trong bộ trưởng bảo tím xuất hiện trên bồ đoàn đại đạo. Nghỉ ngơi 10 vạn năm, đã đến lúc tiếp tục bế quan luyện hóa vũ trụ bản nguyên rồi. Thế giới tu sĩ, tu vi mới là căn bản, hắn hiện tại còn xa mới đến lúc có thể hoàn toàn buông lỏng. Rất nhanh, một luồng lực lượng thời không mênh mông vô bờ bao phủ Tử Tiêu Cung, thời không của toàn bộ Tử Tiêu Cung nhanh chóng rối loạn, tốc độ dòng chảy thời gian như ngựa hoang mất cương phi tốc tăng lên. Hiện tại, có thể rót thọ nguyên, chỉ là thứ cần thiết cho hắn đột phá xiềng xích cuối cùng, đã không cần những vũ trụ chi chủ đó, dốc sức thúc đẩy yêu ma, cung cấp cho hắn thu hoạch thọ nguyên. Lúc này toàn bộ Tử Tiêu tiểu vũ trụ, trừ một số ít nơi đặc biệt, vẫn duy trì gia tốc thời gian, còn phần lớn các nơi đều đã đồng bộ với thời gian bên ngoài. Khoảnh khắc tiếp theo, bùng tựa như một tiếng sấm sét, mấy chục vạn đơn vị vũ trụ bản nguyên nổ tung trong bản mệnh vũ trụ của Tô Mặc, như thủy triều cuộn tràn ra, không ngừng dung nhập vào tứ chi bách hải của hắn, từng chút một cường hóa hồng mông thần thể của hắn. Xuân đi thu đến, nhật nguyệt như toi đưa, 3.000 vạn năm quang âm lặng lẽ trôi qua. Tử Tiêu tiểu vũ trụ, Tử Tiêu cung. Đôi mắt khép chặt của Tô Mặc từ từ mở ra, trong mắt lóe lên một tia vui mừng khó che giấu. 3000 vạn năm tu luyện khổ sở, hắn cuối cùng đã nuốt chửng và luyện hóa sạch bản nguyên của cổ thần vũ trụ và 9 đại vũ trụ khác, kết quả tốt hơn hắn dự kiến khá nhiều, trực tiếp đẩy tiến độ Hồng Mông thần thể lên hơn 8 thành, gần 8 thành 8 phần. Đợi hắn nuốt chửng sạch toàn bộ bản mệnh vũ trụ của các vũ trụ chi chủ đang bị trấn áp trong tay, việc đúc thành Hồng Mông thần thể chắc chắn là 10 phần nắm chắc. 12 đại vũ trụ, cộng thêm Huyền Long tôn chủ và các ngoại viện khác, hiện tại số lượng vũ trụ chi chủ bị trấn áp trong Tử Tiêu tiểu vũ trụ, chỉ riêng bản tôn đã vượt quá 400 vị, còn hóa thân thì lên đến 4 chữ số. Chương 771 đột phá Tô Mặc trong mắt lóe lên một tia mong đợi, đúc thành thất chuyển Hồng Mông thần thể, đột phá thất văn viên mãn vũ trụ chi chủ, đến lúc đó, tổng chiến lực của hắn sẽ không thua kém cựu văn vũ trụ chi chủ. Trong 800 tỷ năm huyền hư trụ hà này, cơ bản sẽ không còn nguy hiểm gì nữa, cho dù là những bá chủ hàng đầu như Bát Tí Tu La tộc có nhiều cựu văn vũ trụ chi chủ tọa trấn, hắn dù không địch lại cũng có thể ung dung thoát thân. Giây tiếp theo, một đạo hắc mang lóe lên, một tôn nhất văn vũ trụ chi chủ có hai đầu rắn hung tợn, lưng mọc cánh rơi đen, kéo theo cái đuôi rồng đen dài xuất hiện trước mặt Tô Mặc. Lưng thẳng tắp, khí tức trên người Tô Mặc nhanh chóng tăng gọn, như hung thần cổ xưa từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, toàn thân lỗ chân lông điên cuồng giãn nở, hóa thành vô số hắc động thôn phệ, như hổ đói của mồi, điên cuồng thôn phệ vũ trụ bản nguyên của tôn nhất văn vũ trụ chi chủ kia. Trong khoảnh khắc, thân thể vốn cường tráng của tôn nhất văn vũ trụ chi chủ kia gần như khô héo và co rút lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ bắp của hắn như bị bàn tay vô hình siết chặt, nhanh chóng kéo lại, những đường nét đầy đặn ban đầu biến mất, da cũng dính chặt vào xương, trở nên nhăn nheo, như bị rút cạn toàn bộ nước và sự sống, giống như đã trải qua hàng ngàn vạn năm tang thương của thời gian. Ngay sau đó, vũ trụ bản mệnh của hắn cũng rơi vào trạng thái chấn động dữ dội, như mặt hồ yên bình bị ném vào vô số tảng đá khổng lồ, toàn bộ vũ trụ bắt đầu điên cuồng run rẩy, chấn động. Vô số thế giới với hình thái khác nhau, kích thước không đồng đều trong vũ trụ bắt đầu lệch quỹ đạo, va chạm vào nhau, bùng phát ra ánh sáng chói lọi, nhưng lại tắt ngấm trong tích tắc, để lại một vùng tĩnh mịch và hỗn loạn. Sau đó, tinh mịch vũ trụ vững chắc đến mức chuẩn vũ trụ chi chủ cũng khó lòng lay chuyển, lại vỡ tan như thủy tinh, cho đến khi hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ vũ trụ dần dần tan rã, phân rã. Ngay cả vũ trụ chi tâm ở lõi vũ trụ cũng không thoát khỏi, bắt đầu xuất hiện những vết nứt như mạng nện lan rộng khắp vũ trụ chi tâm, từng luồng vũ trụ bản nguyên chi lực tinh thuần không ngừng thấm ra từ những vết nứt của vũ trụ chi tâm, thông qua những hấp động thôn phệ đó không ngừng tràn vào cơ thể Tô Mặc, được Hồng Mông thần thể của hắn hấp thụ. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, tôn nhất văn vũ trụ chi chủ kia đã hoàn toàn tan biến, hóa thành cho bụi. Với tu vi lục văn viên mãn vũ trụ chi chủ hiện tại của Tô Mặc, kết hợp với lục chuyển viên mãn Hồng Mông thần thể đại thành, chiến lực bản tôn gần như có thể sánh ngang với thất văn vũ trụ chi chủ, muốn thôn phệ luyện hóa một tôn nhất văn vũ trụ chi chủ thật sự là chuyện quá dễ dàng. Rất nhanh, lại một đạo thần quang lóe lên, một tôn nhất văn vũ trụ chi chủ mặc kim bảo, đầu đội sừng châu, da màu xanh lục xuất hiện trước mặt Tô Mặc. Vũ trụ bản nguyên trong cơ thể hắn như lũ lụt vỡ đê, không ngừng thông qua hắc động thôn phệ tràn vào cơ thể Tô Mặc. 1300 năm sau, 183 vị nhất văn vũ trụ chi chủ cùng với các vũ trụ chi chủ hóa thân của họ, không một ai còn sót lại, tất cả đều tan thành cho bụi, hóa thành hư vô. 10 vạn năm sau, một đạo thanh mang xanh biếc như phỉ thúy lóe lên, một con thanh long đầu rồng thân người, đội vương miện lộng lây xuất hiện trước mặt Tô Mặc. Lúc này, Tô Mặc bắt đầu thôn phệ luyện hóa tam văn vũ trụ chi chủ. Và sau khi thôn phệ tất cả nhất văn, nhị văn vũ trụ chi chủ, Hồng Mông thần thể của Tô Mặc lại thành công tiến thêm một phần. Bánh xe thời gian cuồn cuộn trôi đi, chớp mắt đã 120 vạn năm trôi qua. Tất cả tam văn vũ trụ chi chủ, cùng với hóa thân của họ, không một ai còn sót lại, tất cả đều trở thành tư lương cho sự trưởng thành của Tô Mặc. Hồng Mông thần thể đã thành công đột phá tầng 9, chỉ còn thiếu 9 phần cuối cùng là có thể đột phá đệ thất chuyển. Thời gian trôi nhanh, 3000 vạn năm lại từ từ trôi qua trong im lặng. Thần Tiêu vũ trụ, cách 180 tỷ năm vũ trụ, có một vũ trụ khổng lồ, rộng hơn 500 triệu năm vũ trụ, Thần Tiêu vũ trụ trước mặt nó, hoàn toàn là tiểu vũ trụ gặp đại vũ trụ, không bằng 1 phần 10 của nó. Thánh Linh vũ trụ, một vũ trụ cổ xưa đã tồn tại 5 kỷ nguyên vũ trụ. Dầm dầm đột nhiên, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, toàn bộ Thánh Linh vũ trụ rung chuyển dữ dội, phong vân đột biến, vô tận mưa máu, trút xuống như thác, bao trùm toàn bộ vũ trụ. A, trời giáng mưa máu, vũ trụ cùng bị thương. Đáng chết, đây là có lao tổ của tộc ta vẫn là rồi. Sao lại thế này? Rốt cuộc là ai dám ra tay với lao tổ của tộc ta? Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thánh Linh vũ trụ đều sôi sục, vô số tiếng kinh hô, tiếng gầm thét vang lên liên hồi, từng đạo khí tức tứ thiên đạo vương trở lên, như từng ngọn núi lửa phun trào, từ bốn phương Thánh Linh vũ trụ bốc lên, càn quét khắp hư không. Thánh Linh vũ trụ, Tổ Linh cung. Đây là đạo tràng của thủy tổ Thánh Linh tộc Thánh Nguyên lão tổ. Đông. Đông đột nhiên, một trận tiếng tim đập kinh hoàng, khiến người ta hồn phách chấn động, sởn gai ốc, từ trong Tổ Linh cung truyền ra, như mang theo một ma lực vô hình. Mỗi lần đập, âm thanh lại càng thêm nặng nề, dường như có một tồn tại vô cùng đáng sợ đang từ từ tỉnh lại từ giấc ngủ dài. Theo tiếng động nhìn lại, đó là từ sâu trong Tổ Linh cung, một pho tượng đá cổ xưa truyền ra, theo tiếng tim đập ngày càng mạnh, bề mặt pho tượng đá bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, sau đó, vết nứt nhanh chóng lan rộng, những mảnh đá rơi ra. Lộ ra một thân ảnh, đó là một lão giả dáng người cao ráo, tóc bạc trắng như tuyết đầu mùa đông, mềm mại và sáng bóng, mỗi sợi tóc đều như tỏa ra từng tia sáng thánh khiết, tùy ý bung xõa trên vai rộng. Điều kỳ lạ là, làn da của hắn lại trẻ trung và mịn màng như em bé, trắng nõn như ngọc, toát ra ánh sáng ở mức nhàn nhạt, không hề có dấu vết của thời gian, như thể thời gian đã ngừng lại trên người hắn. Khuôn mặt có đường nét cứng rắn nhưng lại toát lên vẻ mềm mại, mơ hồ có thể thấy bóng dáng của Thánh Viêm lão tổ, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm và sắc bén, như có thể nhìn thấu mọi bí ẩn trên đời. Một bộ trường bào màu xanh cổ kính, trên đó thêu những phù văn cổ xưa và thần bí, theo hơi thở của hắn, phù văn lấp lánh ánh sáng, như đang kể lại một bí mật vũ trụ nào đó. Lão giả này không phải ai khác, chính là lão tổ tông của Thánh Linh tộc, cũng là tôn thất văn vũ trụ chi chủ duy nhất của Thánh Linh tộc Thánh Nguyên lão tổ. A! Thánh Viêm cháu trai Thánh Nguyên lão tổ phát ra một tiếng kêu gào xé lòng, như một thanh thần bình tuyệt thế, xuyên thấu từng tấc không gian của tổ linh cung, chấn động bách tường xung quanh ù ù vang lên, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Hai mắt đỏ ngầu, như hai biển máu đang cháy, tràn ngập sự phẫn nộ và đau buồn vô tận, hệt như dã thú nổi giận đến cực điểm, tỏa ra khí tức đáng sợ muốn nuốt chửng người khác. Sát ý tàn bạo, hung ác, như bão vũ trụ cuộn cuộn, lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng bốc lên xung quanh. Nơi nó đi qua, không gian như bị lưỡi dao cắt, xuất hiện từng vết nứt méo mó, như những vết thương dữ tợn. Không khí xung quanh bị sát ý này đốt cháy ngay lập tức, hóa thành ngọn lửa đen bùng cháy dữ dội, điên cuồng nhảy múa, phát ra tiếng lách cách nổ vang. Gầm. Rốt cuộc là ai, dám hại Thánh Viêm cháu trai ta? Thánh Nguyên lão tổ nghiến răng nghiến lợi, phát ra một tiếng gầm rú sởn gai ốc của dã thú, hận ý trong lòng như dòng sông cuộn cuộn, không ngừng nghỉ. Thánh Viêm cháu trai hắn, là cường giả thứ 5 của Thánh Linh tộc, tương lai có khả năng rất lớn tiến thêm một bước, thăng cấp lục văn vũ trụ chi chủ, là một trong những trụ cột nền tảng của Thánh Linh tộc, giờ đây lại hồn phi phách tán như vậy, đủ để lay chuyển nền tảng của Thánh Linh tộc. Mối thù này, không đội trời chung. Khoảnh khắc tiếp theo, những kẻ thù của Thánh Linh tộc, từng người một, nhanh chóng hiện lên trong thức hải của hắn như một đoạn phim. Gầm. Thánh Viêm cháu trai tuyệt đối không thể chết vô ích, bất kể là ai, ta cũng sẽ bắt người phải trả giá. Điều tra. Truyền pháp chỉ của ta, cho dù có lật tung nguyên hư trụ hà lên, cũng phải tìm ra kẻ ác đó, để báo thù rửa hận cho Thánh Viêm. Rất nhanh, giọng nói đầy giận dữ của Thánh Nguyên lão tổ, như sấm sét cuộn cuộn, vang vọng bên tai các vũ trụ chi chủ của Thánh Linh tộc. Nghe vậy, các vũ trụ chi chủ của Thánh Linh tộc đều chấn động toàn thân, lần lượt quỳ một gối xuống, lớn tiếng đáp lại: "Lão tổ tông, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, báo thù rửa hận cho Thánh Nguyên tộc mình, tộc đệ, tộc thúc, lão tổ." Thời gian trôi nhanh, Tô Mặc bế quan 86.830.000 năm. Thử Tiêu tiểu vũ trụ, Thử Tiêu cung. Lôi Vân lão tổ và bốn vị chuẩn thất văn vũ trụ chi chủ cùng với các vũ trụ chi chủ hóa thân của họ đã bị Tô Mặc hoàn toàn thôn vệ luyện hóa. Ngay cả ba vũ trụ chi chủ hóa thân của Huyền Long Tôn chủ cũng có hai cái bị Tô Mặc hoàn toàn thôn vệ, hồng nông thần thể của Tô Mặc cuối cùng đã đạt đến cực hạn, không thể tiến thêm được nữa. Tiếp theo, lại đến lúc kim thủ chỉ biểu diễn rồi. Chương 772 chấn áp 4 kỷ vũ trụ cổ chương 772 chấn áp 4 kỷ vũ trụ cổ Tô Mặc khẽ miệng khẽ nhếch lên, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin và mong đợi, trong lòng thầm niệm, quán chú cửu chuyển hồng nông thần điện. Ngươi tiếp tục tu luyện cửu chuyển hồng nông thần điện, sau hai vũ trụ kỷ nguyên, ngươi đã thành công đúc thành thất chuyển hồng nông thần thể. Ầm ầm rất nhanh, theo một tiếng vang trời động đất, vũ trụ bản mệnh của Tô Mặc vốn đã có kích thước bằng hơn nửa vũ trụ thần tiêu, bắt đầu chấn động dữ dội. Một luồng hồng mông tạo hóa lực mênh mông vô bờ, giống như dòng lũ sáng thế khi vũ trụ mới hình thành, cuồn cuộn trào ra từ vũ trụ bản mệnh của hắn, điên cuồng tuôn trào khắp cơ thể Tô Mặc, khiến hồng mông thần thể lục chuyển biên mãn của hắn nhanh chóng đột phá lên tầng thứ 7. Lúc này, cơ thể Tô Mặc dường như trở thành một lò luyện vũ trụ diễn hóa, toàn thân từ huyết nhục đến thần cốt, từ nội tạng đến kinh mạch, tất cả mọi thứ đều bắt đầu lộ sắc với tốc độ kinh người. Một canh giờ sau, luồng hồng mông tạo hóa lực mênh mông vô bờ kia, giống như thủy triều rút đi nhanh chóng, trong nháy mắt luồng sức mạnh mạnh mẽ đến nghẹt thở này đã biến mất không còn dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện trên đời, chỉ còn lại Tô Mặc tĩnh lặng cảm nhận sự thay đổi lòng trời lở đất của bản thân. Hồng Mông thần thể tầng thứ 7, giờ đây, chỉ dựa vào Hồng Mông thần thể, ta đã đủ sức chiến một trận với Huyền Long Tôn chủ kia, phối hợp với tu vi vũ trụ chi chủ Lục Văn Viên mãn, tổng hợp chiến lực của ta sẽ không thua kém bao nhiêu so với vũ trụ chi chủ Thất Văn trung kỳ. Cảm nhận sức mạnh tăng vọt trong cơ thể, Tô Mặc hài lòng mỉm cười. Tiếp theo, chính là đột phá vũ trụ chi chủ Thất Văn Viên mãn. Tô Mặc khẽ nhíu mày, để đúc thành thất chuyển Hồng Mông thần thể, nguyên bản vũ trụ trong tay đã tiêu hao gần hết, chỉ còn lại Huyền Long Tôn chủ bản tôn và hóa thân vũ trụ chi chủ chuẩn thất văn bán tàn của hắn, cùng với những gì linh hư nguyên thân thu được trong những năm bế quan này, muốn hoàn thành đột phá suôn sẻ, còn thiếu không chỉ một chút. May mắn thay, ta còn có sự giúp đỡ từ vũ trụ của Huyền Long Tôn chủ và bọn họ. Trực tiếp thôn vệ vô cùng vô tận hư vô minh khí trong vũ trụ hải để đột phá, Tô Mặc không phải là chưa từng nghĩ đến, nhưng rất nhanh đã bị hắn dập tắt trong trứng nước. Hư vô minh khí cần thiết để một lần đột phá vũ trụ chi chủ thất văn viên mãn không phải là một con số nhỏ. Dù có thôn vệ toàn bộ hư vô minh khí trong mấy trăm tỷ năm ánh sáng xung quanh cũng chưa chắc đã đủ. Khi đó, việc thôn vệ quy mô lớn như vậy, không chừng sẽ gây ra chấn động gì đó, sơ sẩy một chút, có thể sẽ thu hút sự chú ý của các bá chủ hàng đầu như Bát Tý Tu La tộc. Hiện tại hắn tuy không sợ, nhưng cũng không muốn quá sớm lộ diện trước mắt các bá chủ hàng đầu đó. Ai biết hà hư trụ hà này có lao quái vật nào ẩn mình trong bóng tối hay không? Tầng lớp của Huyền Long Tôn chủ và bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là vũ trụ chi chủ thất văn sơ kỳ, ngay cả vũ trụ chi chủ bát văn cũng không có một ai, tầng lớp vẫn còn hơi thấp, một số tin tức cũng chỉ có thể dùng để tham khảo. Ngay cả vũ trụ chi chủ cửu văn, bọn họ muốn tiếp xúc cũng khó như lên trời, càng không nói đến tồn tại trên vũ trụ chi chủ. Lại không phải không có lựa chọn khác, hà tất phải mạo hiểm này? Vũ trụ của Huyền Long Tôn chủ, Lôi Vân lão tổ và bọn họ đều không phải là đại vũ trụ bình thường, kém nhất cũng vượt xa vũ trụ cổ thần, tùy tiện cướp đoạt một cái cũng đủ để hắn hoàn thành đột phá. Tô Mặc quét mắt nhìn xung quanh, như thể nhìn xuyên qua hàng trăm hàng nghìn tỷ năm ánh sáng, nhìn thấy bốn phương vũ trụ khổng lồ. Gần 90 triệu năm qua, những linh hư nguyên thân của hắn không hề nhàn rỗi. Sau khi chiếm được vũ trụ cổ thần, đã có linh hư nguyên thân hướng về bốn phương đại vũ trụ kia. Hắn Tô Mặc không chủ động cướp đoạt bản nguyên vũ trụ, thì những vũ trụ kia đã là may mắn rồi, muốn hắn bị động chịu đòn, nhẫn nhịn, đùa cái gì vậy? Ngay từ 80 triệu năm trước, bốn linh hư nguyên thân của Tô Mặc đã lần lượt đến bốn vũ trụ đó. Chỉ là bốn vũ trụ này, tất cả đều là tứ kỷ cổ vũ trụ đã hình thành hơn bốn vũ trụ kỷ nguyên, đặc biệt là Vạn Long vũ trụ nơi Huyền Long Tôn chủ cư ngụ, thậm chí đã hình thành hơn 5 triệu kỷ nguyên hỗn độn, cách ngũ kỷ cổ vũ trụ cũng không còn quá xa. Ý chí vũ trụ đáng sợ, hoàn toàn không thể so sánh với ý chí vũ trụ cổ thần, yếu nhất cũng có thể sánh ngang với vũ trụ chi chủ Bát Văn Viên Mãn, ý chí vũ trụ Vạn Long vũ trụ thậm chí còn có dấu hiệu có thể địch lại vũ trụ chi chủ Cửu Văn. Đừng nói Cửu Cửu Quy Nguyên thần trận, ngay cả khi 1080 linh hư nguyên thân cùng xuất hiện, bày ra thiên thần đại trận, cũng khó có thể trực diện đánh bại bọn họ, chỉ có thể đánh chắc tiến chắc, từ từ mưu đồ, khống chế toàn bộ vũ trụ, mượn sức mạnh của chúng sinh, rồi mới đối phó với ý chí vũ trụ. Đáng tiếc, 80 triệu năm trôi qua, vẫn chưa thể hoàn toàn chiếm được bốn cổ kỳ vũ trụ này, tiến độ công lược nhanh nhất là Diễm Thần vũ trụ, cũng chỉ chiếm được gần 2/3 lãnh thổ, muốn hoàn toàn thống nhất, ít nhất cũng phải mất thêm 30 triệu năm nữa. Phải nói rằng, độ khó công lược của những tứ kỳ cổ vũ trụ này vượt xa tưởng tượng của hắn. Đây vẫn là khi hắn đã chiếm được Huyền Long Tôn chủ và bọn họ trước đó, có một khởi đầu tốt, nếu không, thời gian công lược này còn phải tăng gấp đôi trở lên. Nhưng bây giờ thì Tô Mặc khỏe miệng nhếch lên, nở nụ cười lạnh, sau khi đúc thành Thất Chuyển Hồng Mông thần thể, linh hư nguyên thân tuy không bằng bản tôn, chiến lực có thể sánh ngang với vũ trụ chi chủ Thất Văn Trung Kỳ, nhưng cũng không yếu hơn Huyền Long Tôn chủ bản tôn bao nhiêu, một khi bày ra Thiên Thần đại trận, đủ sức chiến đấu với vũ trụ chi chủ Cửu Văn Sơ Kỳ yếu hơn, trực tiếp đối phó với ý chí vũ trụ Vạn Long vũ trụ, một chuẩn ngũ kỳ cổ vũ trụ, có lẽ còn kém một chút, nhưng ba ý chí vũ trụ lớn còn lại đã không còn là vấn đề. Chỉ là có chút đáng tiếc cho sự vất vả công lực của các linh hư nguyên thân trong 80 triệu năm trước đó. Vũ trụ thần tiêu, cách 732 tỷ năm ánh sáng, có một vũ trụ lớn có đường kính hơn 4 tỷ năm ánh sáng, toàn thân đỏ rực, nhìn từ xa trong vũ trụ hư không, giống như một quả cầu lửa khổng lồ, tỏa ra khí tức nóng bỏng và hùng vĩ. Đây chính là Diễm Thần vũ trụ của Cửu Diệu Viêm chủ. Trong trung tâm Diễm Thần vũ trụ, bên trong một thần cung lửa có khí thế hùng vĩ. Xoẹt một bóng người bước ra, thẳng lên cửu tiêu. Rất nhanh, hiện ra một thanh niên áo đỏ, khoảng 30 tuổi. Tóc đỏ lông mày đỏ, như thể là hóa thân của lửa, quanh thân thần hỏa bao quanh, mỗi đóa lửa đều như ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận, khiến toàn thân hắn trông như hỏa thần viễn cổ tái thế, tỏa ra uy nghiêm đáng kính. Âm thân thể của thanh niên áo đỏ đột nhiên chấn động, một luồng khí tức khủng bố hoàn toàn khác biệt so với tu sĩ Diễm Thần vũ trụ, từ trên người hắn bốc lên, cực kỳ đáng sợ, mạnh hơn cả Cửu Diệu Viêm chủ mạnh nhất của Diễm Thần vũ trụ. Âm ầm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động toàn bộ Diễm Thần vũ trụ, một luồng khí tức vĩ đại vượt trên tất cả sinh linh, như bão vũ trụ, lan tỏa từ sâu trong vũ trụ, một con mắt vũ trụ khổng lồ, nhanh chóng hình thành trên không trung của thanh niên áo đỏ. Nhìn xuống chúng sinh, lạnh lùng vô tình. Đến tốt lắm, Thiên Thần đại trận, khởi. Thanh niên áo đỏ quét mắt nhìn con mắt vũ trụ trên không trung, ngàn đạo thần quang như cột chống trời, trong vũ trụ bản mệnh của hắn xông thẳng lên trời, nhanh chóng va chạm giao thoa, tạo thành một tuyệt thế thần trận. Trong khoảnh khắc, sức mạnh trong cơ thể hắn giống như hàng tỷ núi lửa phun trào, điên cuồng tăng vọt, trực tiếp vượt qua ý chí vũ trụ Diễm Thần vũ trụ, hơn nữa, vẫn tiếp tục tăng lên, như thể không có điểm dừng. Giang cầm thời không, thiên cực thần quyền, cho ta phá. Thanh niên áo đỏ gầm lên một tiếng giận dữ, âm thanh như sấm vang vọng khắp Diễm Thần vũ trụ. Thân ảnh của hắn dưới sự gia trì của Thiên Thần đại trận, cao lớn vô hạn, giống như một vũ trụ nhỏ, một quyền đánh ra, dường như muốn đánh nát toàn bộ vũ trụ. Chỉ trong chưa đầy 3 hơi thở, một tiếng kêu thảm thiết giận người vang lên bên tai tất cả sinh linh trong Diễm Thần vũ trụ, một nỗi đau không thể tả, như thủy triều bao trùm toàn thân bọn họ, khiến bọn họ rơi lệ. Đối mặt với linh hư nguyên thân dưới sự gia trì của Thiên Thần đại trận, gần như có thể sánh ngang với vũ trụ chi chủ Cửu Văn Sơ Kỳ, ý chí vũ trụ Diễm Thần vũ trụ, chỉ mới bước chân vào chiến lực vũ trụ chi chủ chuẩn Cửu Văn, hoàn toàn không có chút hồi hộp nào, đã bị vô tình đánh nát. Nửa năm sau, không gian bản nguyên Diễm Thần vũ trụ, xoẹt một luồng tử quang như sao băng lóe lên, thân ảnh Tô Mặc xuất hiện trên không trung của biển bản nguyên. Diễm Thần vũ trụ này không hổ là tứ kỷ cổ vũ trụ, có sự khác biệt bản chất so với cổ thần vũ trụ, biển bản nguyên này, bất kể là về lượng hay chất, đều vượt xa biển bản nguyên cổ thần vũ trụ gấp mấy lần. Bắt đầu quan chú Hồng Mông phá vũ siêu thoát kinh. Chương 773 7 văn viên mãn vũ trụ chi chủ chương 773 7 văn viên mãn vũ trụ chi chủ ngươi tiếp tục tu luyện Hồng Mông phá vũ siêu thoát kinh, 1-2 kỷ vũ trụ sau thành công thăng cấp viên mãn cảnh thất văn vũ trụ chi chủ. Ầm ầm một tiếng vang trời động đất tựa như khai thiên lập địa, từ sâu trong bản mệnh vũ trụ của Tô Mặc ầm ầm truyền ra, mênh mông cuộn quét khắp cả vũ trụ. Ngay sau đó, chỉ thấy tinh bích vũ trụ xung quanh bản mệnh vũ trụ, thứ mà ngay cả ngũ văn vũ trụ chi chủ cũng khó lòng lay chuyển, giống như thủy tinh, đồng thời nổ tung, bản mệnh vũ trụ đã bành trướng đến gần nửa vũ trụ thần tiêu, giống như quả bóng bay đã được bơm khí, nhanh chóng phình to, điên cuồng bành trướng về bốn phía. Vô số thế giới với hình thái khác nhau, đẹp đẽ tuyệt vời, như những vì sao lấp lánh, được thai nghén trong bản mệnh vũ trụ, lấp đầy cả vũ trụ. Trung tâm bản mệnh vũ trụ, một đạo văn quy tắc hoàn toàn mới, giống như một bức tranh bí ẩn đang từ từ mở ra, đang dần hiện rõ hình hài trên vũ trụ chi tâm đã bành trướng đến gần một kỷ vũ trụ. Theo đạo văn quy tắc đó dần rõ nét, vô số cảm ngộ quy tắc vũ trụ như dòng sông quần quận đổ vào thức hải của Tô Mặc, không ngừng va đập vào tư duy của hắn, khiến hắn chìm vào trạng thái đốn ngộ huyền diệu và sâu sắc. Đồng thời, lực lượng bản nguyên xung quanh giống như bị triệu hồi mạnh mẽ, đều từ bỏ quỹ đạo ban đầu, như chim mỏi mệt trở về tổ, không ngừng điên cuồng đổ vào cơ thể Tô Mặc, nhanh chóng dung nhập vào bản mệnh vũ trụ, hóa thành lực lượng vũ trụ khổng lồ, trở thành tư liệu cho sự trưởng thành của bản mệnh vũ trụ của hắn. Một giờ sau, bản nguyên chi hải của vũ trụ Diễm Thần gần như thu nhỏ lại gần một tầng, đường kính bản mệnh vũ trụ của Tô Mặc đã thành công vượt qua ngưỡng 100 triệu kỷ vũ trụ, lớn hơn cả vũ trụ thần tiêu một vòng, sánh ngang với một vũ trụ cổ kỷ vừa mới thăng cấp, tu vi của Tô Mặc hoàn toàn ổn định ở viên mãn cảnh thất văn vũ trụ chi chủ. Cảm nhận được sức mạnh mênh mông quần quật trong cơ thể, trên mặt Tô Mặc không khỏi hiện lên vài phần say mê và si mê. So với hắn một giờ trước, hắn lúc này mạnh hơn gấp trăm lần, những thất văn sơ kỳ vũ trụ chi chủ như Huyền Long Tôn chủ, không cần bố trí thần trận, hắn bung tay là có thể trọng thương thậm chí trấn áp, chiến lực của hắn không hề thua kém bao nhiêu so với một số chuẩn bắt văn vũ trụ chi chủ. Một khi dốc hết át chủ bài, hẳn là sẽ không thua kém bao nhiêu so với cựu văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ bình thường. Vẫn là trong tay không có vũ trụ chí bảo thích hợp. Tô Mặc thầm thở dài một tiếng, hơn 8000 vạn năm qua, một đám linh hư nguyên thần, tuy nói đã luyện chế ra một bộ 1080 cây hồng mông thần kỳ cấp độ ngũ giai cao đẳng vũ trụ chí bảo, chỉ là đối với hắn hiện tại, ngũ giai cao đẳng vũ trụ chí bảo vẫn là đồ bỏ đi, không thể tăng cường bao nhiêu sức mạnh cho hắn, nếu không, nếu có chí bảo thuận tay, ngay cả cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, hắn cũng có tự tin một trận chiến. Nhưng đợi linh hư huyền thân chiếm được tứ đại vũ trụ, hồng mông thần kỳ hẳn là còn có thể tiến thêm một bước, thăng cấp lục giai hạ đẳng vũ trụ chí bảo, hẳn không phải là chuyện khó, nếu may mắn, ngay cả thăng cấp lục giai trung đẳng vũ trụ chí bảo cũng không phải là không thể. Vạn Long, Thần Lôi, Diễm Thần, Âm Dương tứ đại tứ kỳ cổ vũ trụ, tài nguyên phong phú, mỗi một tòa đều gấp trăm lần vũ trụ cổ thần trở lên, đặc biệt là vũ trụ Vạn Long, một chuẩn ngũ kỳ cổ vũ trụ này, càng gấp ngàn lần vũ trụ cổ thần. Ánh mắt quét qua ba vũ trụ Vạn Long, Thần Lôi, Âm Dương, thần quang chói mắt từ trên người hắn tỏa ra, chiếu sáng cả không gian bản nguyên, toàn thân Tô Mặc một lần nữa giãn nở đến cực hạn, hóa thành vô số hắc động tồn vệ, điên cuồng nuốt chửng bản nguyên vũ trụ Diễm Thần xung quanh. Chuyện tài nguyên, cứ giao cho đám linh hư huyền thân của hắn là được, bản tôn của hắn chỉ cần chuyên tâm luyện hóa bản nguyên vũ trụ, nâng cao tu vi là đủ. Rất nhanh, bản nguyên chi hải của vũ trụ Diễm Thần với tốc độ kinh người, nhanh chóng hạ xuống. Hồng Mông thần thể, tu vi lần lượt đột phá, tốc độ luyện hóa của Tô Mặc há chẳng phải tăng vọt gấp trăm, ngàn lần. E rằng không cần đến trăm vạn năm là có thể luyện hóa hết bản nguyên vũ trụ Diễm Thần này. Một ngày sau, từng tiếng rên rỉ thê lương và tuyệt vọng, như tiếng thở dài từ địa ngục cửu u, lần lượt vang vọng trong vũ trụ Thần Lôi, vũ trụ Âm Dương, vũ trụ Bạt Long. Ba vũ trụ lớn lần lượt theo gót vũ trụ Diễm Thần, ý chí vũ trụ bị trọng thương, tất cả vũ trụ chi chủ, không một ai sót lại, bao gồm cả hóa thân của họ ở tận vũ trụ hải, đều bị trấn áp không thương tiếc. Đối mặt với sức mạnh khủng khiếp gần như có thể sánh ngang với cựu văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ, ngay cả ý chí vũ trụ của vũ trụ Bạt Long, một chuẩn ngũ kỳ cổ vũ trụ, cũng không có chút sức phản kháng nào. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã 80 vạn năm trôi qua. Một tiếng rên rỉ chứa đầy sự không cam lòng tột độ, như tiếng chuông báo tử, vang vọng khắp vũ trụ Diễm Thần. Ý chí vũ trụ Diễm Thần bị trọng thương hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, bản nguyên vũ trụ của toàn bộ vũ trụ, vạn không còn một, tất cả thế giới còn lại gần như đều bước vào thời đại mạt pháp, sự sống và phồn thịnh từng có đã biến mất hoàn toàn, tương lai đừng nói đến việc chứng đạo vũ trụ chi chủ, ngay cả muốn thăng cấp đại đạo chi vương cũng vô cùng khó khăn, vũ trụ rộng lớn dường như bị một tầng mây mù bao phủ, tiền đồ ảm đạm. Vũ trụ Diễm Thần, không gian bản nguyên. Thần quang quanh người Tô Mặc nhanh chóng thu liễm, đôi mắt nhắm chặt, từ từ mở ra, cảm nhận sự thay đổi của Hồng Mông thân thể, hài lòng mỉm cười, nuốt chửng toàn bộ ba vũ trụ Bạt Long, Thần Lôi, Âm Dương, cùng với hàng ngàn vũ trụ chi chủ bị bắt, hẳn là đủ để Hồng Mông thần thể của hắn bước vào cảnh giới thất truyền tiểu thành. Giây tiếp theo, vút thân ảnh Tô Mặc khẽ động, biến mất trong bản nguyên chi hải của vũ trụ Diễm Thần gần như khô cạn, xuất hiện trở lại, đã vượt qua hàng trăm tỷ kỷ vũ trụ hư không, đến bản nguyên chi hải của vũ trụ Thần Lôi. Một bước đặt ra, Tô Mặc hóa thành một người khổng lồ uy nghi, dường như có thể vững vàng chống đỡ toàn bộ không gian bản nguyên, một luồng uy áp khủng bố vô song từ trên người hắn tỏa ra, như muốn nghiền nát toàn bộ vũ trụ Thần Lôi dưới chân. Ngồi quanh chân vào trung tâm bản nguyên chi hải, cựu truyền Hồng Mông thần điện vận chuyển đến cực hạn, điên cuồng nuốt chửng lực lượng bản nguyên xung quanh. 2 triệu năm sau, vũ trụ Thần Lôi, vũ trụ Âm Dương lần lượt theo gót vũ trụ Diễm Thần, trở thành một phương đại vũ trụ bình thường tài nguyên nghèo nàn, sự uy hoàng và mạnh mẽ từng có đã trở thành lịch sử, sự sống và sức sống của vũ trụ gần như biến mất hoàn toàn. Và Tô Mặc, sau khi thành công bắt kiện phần lớn bản nguyên vũ trụ của hai vũ trụ này, bắt đầu nhắm mục tiêu vào vũ trụ Bạt Long. Lại 1 triệu năm trôi qua, vũ trụ Thần Tiêu, ngoài 230 tỷ đạo niên, 9 tòa đại vũ trụ sắp xếp theo một quỹ đạo huyền ảo cực kỳ, giống như các vì sao xếp hàng, tỏa ra khí tức thần bí và cổ xưa. Mỗi một tòa vũ trụ có đường kính đều vượt qua 400 triệu kỷ vũ trụ, đều là những tứ kỷ cổ vũ trụ đã ra đời hơn 4 kỷ vũ trụ. Trong đó, tòa cổ kỷ vũ trụ nằm ở trung tâm nhất, đặc biệt thu hút sự chú ý, thể tích của nó thậm chí còn lớn hơn một vòng so với vũ trụ Bạt Long, một chuẩn ngũ kỷ cổ vũ trụ này. Tuy nhiên, 9 đại vũ trụ này lại toát ra một sự quỷ dị khó tả. Theo lý mà nói, trong tứ kỷ cổ vũ trụ hẳn là cường giả như mây, cao thủ như mưa, chỉ riêng vũ trụ chi chủ cũng không dưới 3 chữ số, nếu tính thêm một số phân thân của vũ trụ chi chủ thì ngay cả vượt quá ngàn người cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Nhưng hiện tại, trong 9 đại vũ trụ này, không chỉ không cảm nhận được chút nào khí tức của vũ trụ chi chủ, ngay cả đại đạo chi vương cũng như đã tuyệt tích, không tìm ra một người nào. Đại đạo chi chủ đã là sự tồn tại tối cao của 9 đại vũ trụ này, hùng bá một phương, chúa tể sinh tử của vô số chủng tộc, mà còn đều là những đại đạo chi chủ dưới ngàn đạo. Không biết từ khi nào, trên đỉnh tòa đại vũ trụ trung tâm, cũng là tòa lớn nhất, xuất hiện một bóng người. Người này khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo tròn vàng, dáng người thẳng tắp, tựa như một ngọn núi thần hỗn độn hùng vĩ, mỗi cử chỉ đều toát ra uy nghiêm tuyệt thế, như thể hắn chính là chúa tể của vũ trụ này. dung mạo tuấn tú, ẩn hiện vài phần giống với thần tiêu tiên đế. Lúc này, hắn đang trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào đại vũ trụ bên dưới, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và khó tin, cả người như thể đã nhìn thấy điều kinh khủng nhất thế gian. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thủ đoạn lớn đến vậy, lại dùng 9 tòa tứ kỷ cổ vũ trụ làm tài nguyên, bồi dưỡng vũ trụ chí bảo. Chương 774 báo cáo
thần tiêu vũ trụ, thần tiêu tiên đỉnh. Thần tiêu tiên đế cao ngồi trên đế tọa tượng trưng cho quyền thống trị tối cao, thân hình thẳng tắp, thần thái kiêu ngạo, quanh thân bao phủ những tia sáng thần thánh, như thể hắn là chúa tể duy nhất của vũ trụ này, oai phong lẫm liệt, nhìn xuống chúng sinh. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc tượng trưng yên bình này, thần sắc thần tiêu tiên đế đột nhiên đọc lại, như thể đã chứng kiến cảnh tượng khó tin nhất thế gian. Hắn đột nhiên trợn to hai mắt, trong mắt mơ hồ có 9 vũ trụ xếp thành một trận thế huyền diệu. Nhưng rất nhanh, vẻ kinh hai tột độ trong mắt thần tiêu tiên đế như tuyết tan dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân, nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là sự tham lam vô tận. Lấy 9 cổ vũ trụ tứ kỷ làm lò luyện, nuôi dưỡng vũ trụ chí bảo, cái thủ bút lớn này vượt xa tưởng tượng của hắn. Vũ trụ chí bảo được nuôi dưỡng, ít nhất cũng là vũ trụ chí bảo cấp 7, thậm chí là cấp 8, cấp 9, cũng không phải là không thể. Vừa nghĩ đến đây, tim thần tiêu tiên đế đột nhiên đập nhanh hơn, một cảm giác hưng phấn khó kìm nén như thủy triều dâng trào trong lòng. Nếu có thể nhân cơ hội đoạt được kiện vũ trụ chí bảo kia, đủ để thực lực tổng hợp của hắn trong thời gian ngắn tăng vọt ngàn lần, vạn lần không ngừng. Ngay cả vũ trụ chí bảo cấp 7 thấp nhất cũng đủ để hắn quét ngang nhiều chủ vũ trụ năm văn, nếu may mắn có được một kiện vũ trụ chí bảo cấp 8, cấp 9, đến lúc đó, ngay cả chủ vũ trụ 7 văn, hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận, một bước trở thành một trong những cường giả hàng đầu của Hoàn Hư trụ hạ. Mãi một lúc lâu, thần tiêu tiên đế mới từ ảo tưởng đẹp đẽ tỉnh lại. Nhưng khát vọng cháy bỏng như ngọn lửa bùng cháy đã hoàn toàn bùng lên trong lòng hắn, thúc đẩy hắn nóng lòng hành động. Giây tiếp theo, Vút thần tiêu tiên đế không kịp chào hỏi các thần tử dưới trướng, trên người lóe lên ánh sáng thời không, đã ở bên ngoài thần tiêu tiên đỉnh. Tiếp đó, thân ảnh lại lóe lên, xé rách tinh bích vũ trụ, rời khỏi thần tiêu vũ trụ. Cơ duyên lớn như vậy ở ngay trước mắt, thần tiêu tiên đế sao có thể ngồi yên, hắn không thể lập tức vượt qua 230 tỷ hư không vũ trụ, hội hợp với đạo hóa thân của hắn. Cựu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương phủ. Một đạo linh hư huyễn thân của Tô Mặc đang ở lại đây, chìm đắm trong một loại cảm ngộ sâu sắc, quanh thân tỏa ra ánh sáng linh lung, bảo tướng trang nghiêm. Đột nhiên, hắn như nhận thấy điều gì đó, ánh mắt như điện xoay chuyển, trực tiếp nhìn về phía thần tiêu tiên đỉnh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần tiêu tiên đế này sao lại vội vã rời khỏi thần tiêu vũ trụ? Nhưng giây tiếp theo, đạo linh hư huyễn thân của Tô Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, không còn tìm hiểu sâu hơn nữa. Bản tôn của hắn vốn không hề hạn chế tự do của thần tiêu tiên đế, việc ra vào thần tiêu vũ trụ đó là lựa chọn của chính thần tiêu tiên đế. Hắn không muốn, cũng không có hứng thú quản những chuyện vặt vãnh này. Thời gian như dòng suối róc rách lặng lẽ trôi qua, rất nhanh đã 3 triệu năm trôi qua. Vạn Long vũ trụ, biển bản nguyên vốn mênh mông vô bờ đã gần như hoàn toàn khô cạn. Tô Mặc từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền của mình. Không thể không nói, Vạn Long vũ trụ này không hổ là chuẩn cổ vũ trụ ngũ kỷ, bản nguyên hùng hậu, lại còn mạnh hơn tổng cộng 3 cổ vũ trụ tứ kỷ âm dương, thần lôi, diễm thần gộp lại một chút. Sau khi nuốt chửng và luyện hóa 99% bản nguyên vũ trụ của Vạn Long vũ trụ, hiện tại hắn chỉ còn một bước nữa là đạt đến cảnh giới thất chuyển hồng mông thần thể tiểu thành. Nuốt chửng và luyện hóa các chủ vũ trụ của 4 vũ trụ lớn trong tay, đột phá cảnh giới tiểu thành, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu may mắn, còn có thể tiến thêm một bước lớn đến thất chuyển hồng mông thần thể đại thành. Giây tiếp theo, vút một luồng lửa chói mắt lóe lên, một chủ vũ trụ một văn thân mặc thần giáp lửa, đầu đội một chiếc sừng đỏ, lưng mọc 4 đôi cánh máu xuất hiện cách Tô Mặc không xa. Dâm cửu truyền hồng mông thần điện vừa động, từng đạo lực lượng bản nguyên vũ trụ không ngừng quần quần từ trên người chủ vũ trụ một văn kia tuôn ra, như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể Tô Mặc, hóa thành từng luồng hồng mông lực, dung nhập vào hồng mông thần thể của hắn. Chủ vũ trụ một văn kia trực tiếp khô héo với tốc độ cực nhanh, như một xác khô bị nuốt chửng huyết đủ. Không lập tức rời khỏi không gian bản nguyên Vạn Long vũ trụ, không gian bản nguyên này cũng coi như yên tĩnh. Nuốt chửng những chủ vũ trụ còn lại cũng không tốn quá nhiều thời gian của hắn, dứt khoát lười di chuyển. Thời gian thoáng chốc, lại 1 triệu năm trôi qua. 4 vũ trụ lớn, tất cả chủ vũ trụ 4 văn trở xuống, cùng với hóa thân chủ vũ trụ của bọn hắn, không một ai còn sót lại, đều bị Tô Mặc nuốt chửng và luyện hóa sạch sẽ. Hồng nông thần thể của Tô Mặc gần như đã đạt đến điểm giới hạn của cảnh giới thất chuyển tiểu thành, chỉ còn một bước cuối cùng là có thể đột phá thuận lợi. Thần tiêu vũ trụ, cách 230 tỷ năm vũ trụ. Một bóng người xuất hiện bên ngoài 9 cổ vũ trụ tứ kỷ, hiện ra một trung niên uy nghiêm mặc đế bào, chính là thần tiêu tiên đế. Mặc dù thông qua thị giác của phân thân đã không ít lần nhìn thấy 9 vũ trụ này, nhưng giờ đây bản tôn tận mắt chứng kiến, vẫn không khỏi kinh tâm động phách, hồi lâu không thể hoàn hồn. Thủ đoạn này quả thực là thần thông quảng đại. Đại trận này thật sự là bản tọa, một chủ vũ trụ 4 văn có thể phá được. Đến lúc lâm trận, thần tiêu tiên đế không khỏi lại dao động, hắn thật sự có thể phá được đại trận, đoạt được chí bảo. Còn chủ nhân của đại trận này, hắn thật sự chưa từng quan tâm đến nơi đây sao? Liệu hắn vừa ra tay, vị đại lao thần bí kia có một cái tát trấn áp hắn không? Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là tham niệm trong lòng chiếm thượng phong, thần tiêu tiên đế cắn răng, hướng về phía hóa thân vũ trụ cách đó không xa gật đầu, đạo hóa thân vũ trụ kia, một bước bước vào đại vũ trụ phía dưới hắn. Thời gian thoáng chốc, đã 10 vạn năm trôi qua. Vạn Long vũ trụ, không gian bản nguyên. Phun một tiếng, chủ vũ trụ 5 văn thứ 5, hao hết kia bản nguyên cuối cùng, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Giây tiếp theo, dâm hồng nông thần quang trên người Tô Mặc đại thịnh, tựa như tia sáng đầu tiên của vũ trụ, chiếu sáng toàn bộ không gian bản nguyên như ban ngày, hồng mông thần thể của Tô Mặc cuối cùng cũng đột phá đến cảnh giới thất chuyển tiểu thành. Sức chiến đấu tổng hợp đột nhiên tăng vọt mấy tầng không ngừng, chỉ riêng hồng mông thần thể đã có thể nghiền nát đa số chủ vũ trụ bảy văn trung kỳ. Vạn năm sau, chín đại vũ trụ, cách 3000 năm vũ trụ, trong một tiểu động tiên bí mật mới được khai mở chưa đến 20 năm. Thần Tiêu Tiên Đế quanh chân ngồi trên một đám mây ngũ sắc, quanh thân lực lượng vũ trụ lở lở, khí tức cao ngạo, thể hiện rõ tư thế quân lâm thiên hạ. A! Phụ thần Tiêu Tiên Đế đột nhiên phun ra một ngụm thần huyết, khí thế quanh thân nhanh chóng suy yếu, như thể gặp phải một tai họa diệt vong, đạo hóa thân của hắn và bản tôn của hắn đã hoàn toàn mất liên lạc, cứ thế mà tan biến trong đại vũ trụ kia, thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi của vũ trụ chí bảo được nuôi dưỡng, đã hoàn toàn tan thành mây khói. Bản tọa thật sự là điên rồi, chí bảo như vậy, sao lại là bản tọa, một chủ vũ trụ bốn văn, có thể thèm muốn. Thần Tiêu Tiên Đế cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy hối hận, lúc này hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lý trí một lần nữa chiếm ưu thế. Đạo hóa thân của hắn, tuy không bằng bản tôn của hắn, nhưng cũng là tu vi chủ vũ trụ bốn văn chính cống, nếu đổi lại là bản tôn của hắn tiến vào trong trận, cũng chẳng khá hơn là bao, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thêm mấy năm trong đại trận. Xem ra, chuyện chí bảo này chỉ có thể bẩm báo cho chủ thượng thôi.